Chương 528, bằng vào ta đi, đổi lấy ngươi lưu lại. Chương 528, bằng vào ta đi, đổi lấy ngươi lưu lại. Nhẫn tụ lấy toàn thân đau nhức, Tô Mộc Nhan chậm rãi mở mắt, hồi tưởng lại đêm qua đủ loại, khóe miệng của nàng chưa phát giác ở giữa câu lên một tia hạnh phúc đường cong. Cho dù nàng lập tức liền muốn mất đi cái gì, chí ít nàng có chút khắc cốt minh tâm hồi ức, tại về sau hồi tưởng thời điểm, cũng là một phần có tư vị khác an ủi. Kéo lấy nặng nề thân thể Tô Mộc Nhan chống lên thân thể, có thể chợt nàng ý thức được không đúng. Nàng vô bên cạnh, nhưng mà bên cạnh trống chân như, một bên người thế mà biến mất. Tô Mộc Nhan liếc nhìn một phía, nhưng trong phòng có thể nói ngoại trừ mình căn bản không có người khác, nàng nếm thử đối phòng vệ sinh hô người, kết quả cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Một cỗ dự cảm không tốt tràn vào trong lòng, Tô Mộc Nhan vén chăn lên, đứng dậy xuống giường thất tha thất thểu phóng tới phòng vệ sinh, khi thấy bên trong giống tuyết, nàng ngây mẩn cả người. Không ai. Thế mà thật không ai. Làm sao lại không ai? Mắt nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mới hơn 7 giờ. Nàng nhớ kỹ mình sắp sửa trước đồng hồ bên trên biểu hiện chính là 6 giờ 30 phút. Nói cách khác, nàng chỉ ngủ nửa giờ, nhưng nửa giờ người lại không. Tô Mộc Nhan túi đầu lăng lăng quét mắt mình, vốn nên trần trụi thân thể bây giờ đã mặc quần áo xong. Không chỉ có bên trong mặc vào, liền ngay cả phía ngoài cũng bị mặc lên mới tinh ngắn tay cùng quần đùi. Loại kia cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt, nàng đương nhiên không cảm thấy Tô Tầm biến mất là ngắn ngủi rời đi, hoặc là đi mua điểm tâm. Nhìn xem ngược cái tâm đồ án rộng lớn y phục, hốc mắt của nàng không cầm được nổi lên sương mù, tầm mắt hoàn toàn mông lung, nước mắt như vậy trở xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía bên giường, phát hiện mình nguyên bản quần áo bị chỉnh tề chồng chất ở tại trên tủ đầu giường. Thấy cảnh này, nàng trong nháy mắt minh bạch. Đi. Đến cùng vẫn là đi. Tô Mộc Nhan lung la lung lay đi hướng giường chiếu, lảo đảo ngồi trên giường. Nàng tựa ở đầu giường, cánh tay ôm bắp chân, đầu chôn ở đầu gối, toàn thân run rẩy. Mà cái này run rẩy bề ngoài dưới, lại là lệ rơi đầy mặt Tô Dung. Tô Mộc Nhan khóc không ra tiếng, trong lòng chua xót giống như là biển gầm quét sạch khiến cho bi thống và phần. Nàng khóc rất lâu, có thể thực chất bên trong cao ngạo không cho phép nàng khóc thành tiếng âm. Nàng không có cho Tô Tầm gọi điện thoại hoặc phát tin tức, cũng không có cầu nguyện cái gì thượng tiên, bởi vì nàng biết đây hết thảy đều là phí công. Như một người muốn đi, vô luận nàng làm sao cản cũng cản không được. Chỉ là nàng không hiểu là, rõ ràng hôm qua nói rất hay tốt, vì cái gì sáng nay đột nhiên lật lọc rồi. Nửa giờ sau còn luôn miệng đáp ứng mình, kết quả nửa giờ sau người lại trực tiếp rời đi. Bình phục một hồi lâu, biết ơn tự phát tiết không sai biệt lắm, Tô Mộc Nhan cầm lấy trên tủ đầu giường quần áo, thay xong quần áo sau cứ vậy rời đi. Tại nàng cầm lấy quần mặc vào lúc, một trương giấy trắng từ tủ đầu giường chậm rãi bay xuống. Tô Mộc Nhan không hiểu ngây dại. Tờ giấy kia giống như là có ma lực làm nàng không dám lên trước, nàng sợ nhìn thấy làm nàng càng thêm tuyệt vọng đồ vật. Nhưng lý trí vẫn là chiếm cứ cao điểm, nàng cuối cùng vẫn cầm lên tờ giấy kia, mở ra sau thấy được nội dung bên trong. Ta đi, chớ niệm. Có lỗi với ta lừa ngươi, có thể để ta trở về đại giới là đã mất đi ngươi, vậy ta tình nguyện không trở về. Ngươi có thể sẽ cảm thấy ta lòng tham, cảm thấy ta là đang mượn này áp chế ngươi, nhưng ngươi không rõ ngươi đối ta trọng yếu, không rõ cả người cho ưu ám Nam Hải bên người xuất hiện một chùm sáng là loại cảm giác gì, mà ngươi chính là ta cái này mấy chục năm bên người xuất hiện thứ nhất chùm sáng. Trung bình là ta xử lý không được tình cảm, là ta tại cái này tình cảm vòng xoáy càng lún càng sâu, đem chúng quanh khiến cho một đoàn đầy rối. Ngươi nói ta lòng tham một chút cũng không sai, ta chính là lòng tham. Có thể so với lòng tham, ta càng mất đi không được ngươi. Ta không có cách nào tưởng tượng cùng ngươi ở chung tổng cách một tầng xa lánh, càng không pháp tưởng tượng ngươi ta thân ở cùng một dưới mái hiên nhưng dần dần mỗi người một ngả. Nếu là dạng này, vậy ta tình nguyện đi không từ giã. Chỉ ít ta đi, liền không có người bởi vì ta mà phát sinh mâu thuẫn, các ngươi tỉ muội ở giữa cũng không cần bởi vì một cái nam nhân mà cãi lộn không ngớt. Còn có, xin tha thứ sự ích kỷ của ta, cái này cưới ta còn là không nỡ, cho dù là cái giả, với ta mà nói cũng là an ủi. Bất quá đừng lo lắng, chỉ cần ta biến mất một lúc sau về sau, ngươi liền có thể xin đơn phương giải trừ, nhưng bây giờ còn xin ngươi an tâm chớ đổi, chí ít cho ta cái lửa mình dối người tưởng niệm. Cuối cùng, ta muốn nói, một người sinh hoạt không phải tốt hơn, mặc dù ta sinh hoạt tại một cái đại gia đình bên trong, nhưng ta biết rõ cô độc tư vị là một loại gì cảm thụ, thật không phải tốt đâu. Nhất là làm hưởng thụ qua nhiều người quan tâm về sau, đột nhiên cô đơn một người, loại kia chênh lệch đủ để khiến người tuyệt vọng. Nhan Nhan, về sau chiếu cố thật tốt mọi người, đây cũng là mọi người đang chiếu cố ngươi, một người thế giới cũng không tốt qua, có thể tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn nha. Ngươi tìm, vĩnh biệt. Che lấy môi đỏ, nước mắt như hồng thủy trào lên mà ra, Tô Mộc Nhan vô lực ngồi ở trên giường, bi thống bạc phần. Lúc này không còn là im ắng thút thít, mà là tuyệt vọng kêu khóc. Không có phong thư này, nàng còn có thể lừa mình dối người, nhưng có phong thư này, chẳng khác nào lại không nửa điểm hy vọng. Nguyên lai. Nguyên lai hắn đều đã nhìn ra. Nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện. Ngươi tại sao muốn thông minh như vậy? Ngươi cũng không phải trong bụng ta run đũa. Ngươi vì cái gì đi phỏng đoán tâm tư của ta? Ngươi cho rằng ngươi đi liền có thể đổi ta lưu lại sao? Ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Ta Tô Mộc Nhan mới không theo ngươi an bài đường đi. Bất quá. Nói, Tô Mộc Nhan ngữ khí mềm nhũn, nước nở nói, nếu là ngươi có thể trở về. Ta cũng không tiếp tục tự cho là đúng. Ta cũng là không đi tất cả nghe theo ngươi. Phòng lớn như thế, chỉ có trận trận nước nợ không ngừng quanh quẩn, cho cái này yên tĩnh buổi sáng mang đến một phần thê lương. Một bên khác trong nhà, cửa phòng ngủ bị người đột nhiên đẩy ra, Tô Vãn Khanh mang theo Tô Thanh Hạ khí thế hùng hổ xâm nhập trong phòng. Khi thấy trên giường cái kia ngủ say thân ảnh về sau, Tô Vãn Khanh cắn răng, không nói hai lời đi tới đối cái kia nhẹ hãn khuôn mặt nhỏ một bàn tay quạt tới. Tô Bạch Niệm trong nháy mắt bừng tỉnh, ai đang đánh ta? Tô Vãn Khanh tức giận đến đưa nàng từ trên giường nắm chặt lên, cả giận nói, loại thời điểm này ngươi làm sao còn có thể ngủ được? Ta và ngươi tứ tỷ tìm một đêm người, mà ngươi đang làm gì? Tô Bạch Niệm ngươi còn cố ý sao? Nghe vậy, Tô Bạch Niệm mênh kinh. Hỏng, ta làm sao ngủ thiết đi? Chương 529, bình thản ở dưới điên cuồng. Chương 529, bình thản ở dưới điên cuồng. Không đúng, tối hôm qua ta không phải nấu đại tỷ sao? Làm sao chính ta ngủ trước rồi? Tô Bạch Niệm con ngươi co rụt lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau tại mình bên gối cầm điện thoại di động lên xem xét, 8 điểm. Thế mà đã 8 giờ sáng. Cái này một giấc thế mà ngủ thẳng tới hừng đông. Tô Bạch Niệm mộng, nàng bình thường cảm giác mặc dù xác thực ngủ ngon, nhưng cũng không trở thành tốt như vậy ngủ đi. Không đúng, mình khẳng định là bị tư bản làm cục. Mấu chốt đại tỷ tối hôm qua không phải bồi mình ngủ sao? Làm sao không có người? Đại tỷ đâu? Đại tỷ đi đâu? Tô Vãn Khanh nhướng mày, loại thời điểm này ngươi còn quan tâm nàng? Tiểu Tâm trước đó Bạch đối ngươi tốt như vậy, ngươi quên ngươi bị hung lúc đến cùng là ai một mực che chở ngươi sao? Tô Bạch Niệm đương nhiên biết, mỗi lần nàng thảm tao chế tài thời khắc mấu chốt Tô Tầm tổng hội như anh hùng giáng lâm cứu nàng tại thủy hỏa, cho nên nàng mới nghĩ đến nửa đêm đi tìm người. Nhưng hôm nay đã chậm, đại tỷ lại không ở bên người, nàng không thể không hoài nghi đại tỷ là biết cái gì mới rời khỏi. Không được, ta còn phải đi xem một chút, hiện tại đi khả năng còn có cơ hội. Tô Bạch Niệm lăn lông lốc xuống giường, vội vàng mặc quần áo, không lo được đánh răng rửa mặt liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cái này khác thường một màn lệnh một bên hai người nhíu chặt mày, Tô Thanh Hạ trực tiếp đưa tay ngăn tại cổng, chất vấn, ngươi vội vội vàng vàng muốn làm gì đi? Tô Bạch Niệm chừng nàng một chút, ai cần ngươi lo? Tránh ra cho ta. Tô Thanh Hạ đương nhiên không cho, một đêm không tìm được người vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, gặp Tô Bạch Niệm còn như thế không hiểu đấu, nàng cũng mặc kệ lấy lúc này động lên tay, hai người bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Tô Bạch Niệm vốn cũng không phải là Tô Thanh Hạ đối thủ, bây giờ cái cửa này thần liền ngăn ở cửa không cho nàng ra ngoài, nàng căn bản không có biện pháp. Thời gian dần trôi qua, nàng gấp, có thể lại không dám quá mức rõ ràng làm cho đối phương phát hiện. Mà Tô Vãn Khanh sao mà thông minh, rất nhanh liền phát hiện trên người nàng dị dạng, nắm lấy cổ áo của nàng trực tiếp đưa nàng kéo lại. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Tô Bạch Niệm sắc mặt cứng đờ, vội vàng phủ nhận, không có không có. Ta làm sao có thể có việc giấu giếm các ngươi? Vậy ngươi bây giờ muốn làm gì đi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tìm người sao? Hai ta tìm một đêm đem hắn có thể đi tất cả địa phương đều tìm qua cũng không tìm tới người khác, ngươi đi chẳng lẽ liền có thể tìm tới người sao? Ta thử một chút ta, vạn nhất có kỳ tích phát sinh. Cái này trột dạ bộ dáng quả thực khả nghi, Tô Vãn Khanh tròng mắt hơi híp, khí thế đè người, hắn thường đi địa phương chúng ta đã tìm căn bản không có. Huống hồ hết thảy liền mấy cái kia địa phương ngươi còn có thể đi cái nào tìm? Vẫn là nói, ngươi biết hắn ở đâu? Không không không, không biết. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tô Bạch Niệm. Tô Vãn Khanh hét lớn một tiếng, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi chơi cái gì giải đố trò chơi. Có manh mối liền cho ta mau nói ra. Thời gian không đợi người, lần này tìm không thấy vậy sau này liền thật không tìm được. Cho ta nói, việc đã đến nước này, Tô Bạch Niệm biết giấu giếm không thể giấu giếm, cũng chỉ có thể thành thật khai báo. Làm nàng lật ra tấm kia screenshot, đem phía trên định vị cùng manh mối chỉ cho Tô Vãn Khanh nhìn thời điểm, Tô Vãn Khanh một trận choáng váng, em chút không có tức đến ngất đi. Mình thế mà không để ý đến trọng yếu như vậy manh mối. Mấu chốt cái này nha đầu chết tiệt kia còn trẻ giấu. Tô Bạch Niệm ngươi phải chết thật sao? Biết người ở đâu ngươi thế mà còn giấu giếm. Ngươi ước gì chúng ta tìm không thấy có phải hay không? Tô Bạch Niệm ủy khuất ba ba, ta đây không phải muốn trộm trộm đem hắn mang về cho mọi người một kinh hỉ nha, vạn nhất các ngươi cao hứng còn có thể cho ta điểm ban thưởng đâu. Một bàn tay trùng điệp đập vào gáy của nàng bên trên, Tô Bạch Niệm nha một tiếng ôm đầu lẩm bẩm. Có thể càng là loại này ủy khuất bộ dáng, càng là để Tô Vãn Khanh vô cùng nổi giận, giơ lên cánh tay chỉ vào Tô Bạch Niệm không ngừng run rẩy, kém một chút lại một cái tát hô đi lên. Cũng may nàng đè xuống trong lòng táo bạo, biết bây giờ sự tình gì quan trọng hơn. Đến loại thời điểm này, ngươi còn đang suy nghĩ ngươi những cái kia có không có, ta hiện tại không rảnh tìm ngươi tính sổ sách trở về lại thu thập ngươi. Tứ muội chúng ta đi. Lên tiếng, Tô Thanh Hạ vừa hung ác trừng Tô Bạch Niệm một chút, lập tức cũng bất chấp tất cả lôi kéo nàng cũng nghĩ đưa nàng mang đến tìm người. Tô Bạch Niệm chỉ có thể run lẩy bẩy theo ở phía sau. Liền mấy người kia đi tới cửa lúc, cửa lại tự mình lái, Tô Mộc Nhan sắc mặt đạm đạm đi tới ra môn. Tô Vãn Khanh có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng đại tỷ còn đang ngủ, không nghĩ tới thế mà ra cửa. Nàng dò xét một chút, lạnh lùng hỏi, ngươi đi đâu? Đi tìm các ngươi. Ừ, tìm chúng ta. Chúng ta còn cần ngươi tìm. Ngươi nên tìm không phải chúng ta là Tiểu Tầm mới đúng. Chúng ta đi. Ba người tiểu đội khí thế hung hăng đi, lớn như vậy phòng khách vô cùng an tĩnh, Tô Mộc Nhan vô lực nằm trên ghế salon, nhớ lại tối hôm qua đủ loại. Vốn nghĩ lưu lại mỹ hảo ký ức, không nghĩ tới sau cùng nguyện vọng trở thành sự thật, chỉ bất qua cái này cùng nàng nghĩ thực sự một trời một vực. Đại tỷ, ngươi tối hôm qua đi đâu? Ngay tại nội tâm của nàng hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, bên hai truyền đến một đạo âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, là không chút biểu tình trên thân tản ra không hiểu lãnh ý Tô Hinh Nu, một đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tô Mộc Nhan miễn cưỡng vui cười, "Lão Tam, điểm tâm ngươi ăn chưa, ta chuẩn bị cho ngươi điểm tâm a." "Đại tỷ, ngươi là tìm tới Tiểu Tâm sao?" Tô Mộc Nhan bước chân một trận, nhưng không bao lâu, nàng liền lắc đầu, "Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đi tìm lão nhị lão tứ, đồng thời đi bên ngoài giải sầu một chút, cho nên trở về chậm chút." Giải thích chính là che giấu, "Đại tỷ ngươi không cần thiết giải thích nhiều như vậy, Tiểu Tâm hắn ở đâu? Các ngươi có phải hay không chạm mặt?" Tô Hinh Nu chậm rãi đi đến sau lưng, hai đầu cánh tay từ Tô Mộc Nhan hai bên thân eo chậm rãi xuýt qua, nhẹ nhàng đem nó ôm lấy. Nàng đem đầu chống đỡ tại Tô Mộc Nhan bả vai, hai con nhu di chậm rãi du tẩu, từ phần bụng một đường du đến cần cổ, hai cánh tay nhẹ nhàng nắm. Tô Hinh Nu cúi hai nhỏ giọng nói, đại tỷ, có tâm sự gì có thể cùng ta nói, ta không phải nhị tỷ, nếu là có tiểu tầm hạ lạc ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta, vạn nhất ngươi không tiện ra mặt liên lạc hắn, ta cũng có thể giúp ngươi không phải sao? Chố mắt mấy giây, Tô Mộc Nhan lắc đầu, ta quả thực không tìm được hắn, tốt ta muốn đi làm điểm tâm, ngươi trước tiên ở trên ghế salon ngồi một hồi à? Cái kia cần cổ hai tay từ bóp biến bóp, dần dần dùng sức. Thời gian dần trôi qua, Tô Mộc Nhan mày nhăn lại, cảm giác được hô hấp không khoái. Nàng vỗ vỗ trước ngực cánh tay, thở dốc nói, lao tam, tay của ngươi. Tô Hinh Nu đông nhiên hoàn hồn, hai tay lập tức từ cái kia tuyết trắng cái cổ lấy ra, sắc mặt bối rối mang theo ấy nấy, có lỗi với lại tỷ. Ta thất thần. Tô Mộc Nhan quay người vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, không có việc gì, ngươi ngồi cái kia hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta biết đoàn người sốt ruột ngươi nhìn xem khó chịu, chờ ngươi nhị tỷ các nàng sau khi trở về ngươi tốt tốt khuyên nhủ các nàng, không muốn làm vô bị tìm. Phòng khách trở về yên tĩnh, Tô Hinh Nu ở trên ghế salon trùng điệp ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Trung quy là từ nhỏ chiếu cố tỷ tỷ của ta, đến cùng vẫn là không đành lòng, có thể ngươi cho rằng cái này hết à? Đi thật, ngươi làm sao dám thật rời khỏi? Ngươi nếu là không về nữa, vậy ta liền thật không khống chế được mình. Thời gian dần trôi qua, cặp kia thất thần trong con ngươi hiện hiện một vòng cực hạn điên cuồng. Chương 530, Tô Tầm bị mất. Chương 530, Tô Tầm bị mất. Tìm kiếm tổ ba người cuối cùng vẫn là không công mà lui, trong lúc các nàng đến quán rượu kia sau trong phòng đã không có mưa ai. Bất quá khi các nàng xuất ra Tô Tầm ảnh chụp cho sân khấu nhìn lên, sân khấu một chút nhận ra đây là tối hôm qua vào ở người kia. Mấy người vô cùng hối hận, chung quy là tới chậm một bước. Nhất là Tô Bạch Niệm, thật mình tự cho là thông minh. Phàm là tối hôm qua mình không có che giấu, không chừng lúc này liền đem người mang về. Trên đường về nhà bầu không khí ngột ngạt, trên đường đi Tô Bạch Niệm đều muốn tìm nhị tỷ xin lỗi, kết quả mỗi lần Tô Vãn Khanh đều là vô tình coi thường. Đến cư xá sau khi xuống xe, Tô Bạch Niệm rốt cuộc nhịn không được trong lòng ủy khuất cùng hối hận, gào khóc, có lỗi với nhị tỷ, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ta không nghĩ tới hắn thật đi, ta cho là hắn chỉ là cái bộ dáng mà thôi. Nghe nói như vậy Tô Vãn Khanh nghiến răng nghiến lợi, nâng lên cánh tay chính là phiến ra một bàn tay. Ngay tại lúc lòng bàn tay chạm đến cái kiệu kiều nộn gương mặt lúc, nàng vẫn là ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng nhìn xem mình bình thường che chở muội muội, lập tức một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác. Bình thường ngoa ngoe còn chưa tính, gọi là đáng yêu. Có thể thời khắc mấu chốt thế mà còn như thế xuẩn, vậy liền gọi ngu dốt. Thử, lần này ngươi hài lòng đi. Không, ta không hài lòng. Nhị tỷ ngươi đánh ta đi. Ngươi đánh ta đi. Lỗi của ta, là ta tự cho là thông minh. Tô Bạch Niệm hy vọng nhiều nhị tỷ có thể đánh mình một trận, cũng tốt giảm bớt tâm lý của mình đánh bác. Có thể Tô Vãn Khanh giống như là biết ý nghĩ của nàng, căn bản không muốn động thủ, thậm chí ngay cả một câu đều không cùng nàng giảng. Càng như vậy Tô Bạch Niệm cái này trong lòng liền càng là tự trách. Vậy mà lúc này, Tô Thanh Hạ ngược lại đối nàng tội nghiệp đồng tình đi lên, ôm nàng ôn tồn quyên, ngươi đừng khổ sở, nhị tỷ chỉ là nhất thời sinh khí chờ hết giận nàng liền không trách ngươi. Có thể chính ta trách ta mình nha. Rõ ràng chỉ cần ta giải cái miệng là có thể đem người tìm trở về, có thể ta hết lần này tới lần khác che giấu, ta hối hận muốn chết ta. Tốt đừng khóc, có lời gì chúng ta đi vào lại nói. Một ngày thời gian vội vàng mà qua, đám người đều ở nhà vô kế khả thi, căn bản không biết đi cái nào tìm người. Càng khó chịu hơn chính là, Tô Tầm Vương thức liên lạc không còn là kéo hắt, mà là triệt để xóa bỏ, đem tất cả mọi người triệt để xóa bỏ. Có thể nói các nàng triệt để cùng Tô Tầm đã mất đi liên hệ. Mấy người nếm thử dùng lạ lẫm hảo gọi Tô Tầm điện thoại, cũng không phải không tại khu phục vụ chính là không cách nào kết nối. Lập tức, các nàng minh bạch Tô Tầm đã quyết định đi. Tô Tầm vô lại bắt đầu rất vô lại, nhưng các nàng từ đầu đến cuối đều chưa quên Tô Tầm tính tình rất bướng bỉnh đến 10 đầu châu đều kéo không trở lại. Ngay tại mọi người âm thầm thần thương thời khắc, Tô Bạch Niệm lại linh quang lóe lên, còn có cá nhân không chừng có thể liên hệ với Tô Tầm. Đó chính là Cố Khuynh Uyển. Uyển tỷ tỷ, Thư Ân nấp nấp. Thư ừ. Cố gia đang xem TV, Cố Khuynh Uyển vừa tiếp thông điện thoại liền nghe được đối diện một trận khóc không thành tiếng. Lập tức, sắc mặt nàng biến đổi, lo lắng nói, "Niệm Niệm ngươi thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi?" Nấp ách. Là Tô Tầm. Tiểu Tâm đệ đệ. Cố Khuynh Uyển giật mình trong lòng, khóc thương tâm như vậy thậm chí còn cái này chạy tới mình tố khổ tới, chẳng lẽ Tiểu Tâm đệ đệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Niệm Niệm ngươi đừng nội, từ từ nói, hắn thế nào? Hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Không phải a? Là Tô Tầm đi. Hắn đi. Đi rồi. Đi đâu? Hắn không từ mà biệt. Hắn triệt để rời đi chúng ta. Huyền tỷ tỷ, hắn có liên lạc hay không ngươi nha? Nếu là liên hệ ngươi ngươi nói với hắn để hắn về là tốt sao? Cái gì? Cố Khuynh Uyển chấn kinh, hôm qua còn rất tốt làm sao hôm nay liền xảy ra chuyện rồi? Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình cùng Tiểu Tâm đệ đệ hẹn hò? Cố Khuynh Uyển trên mặt hiện lên tự trách, nếu thật là bởi vì chuyện này làm hại Tiểu Tâm đệ đệ rời đi, cái kia nàng khó từ tội lỗi, dù sao cũng là nàng hại người. Ngươi đợi ta một hồi, ta liên hệ hắn nhìn xem, ngươi đừng có gấp. Cố Khuynh Uyển thử nghiệm liên hệ Tô Tầm, nhưng ngoài ý muốn sự tình lặng yên giáng lâm. Ta bị thủ tiêu. Cố Khuynh Uyển trố mắt nguyên địa, nàng bị thủ tiêu. Nàng thế mà cũng bị xóa bỏ rồi. Trong điện thoại nghe nói như vậy Tô Bạch Niệm trở nên hoảng hốt, đem các nàng xóa còn chưa tính, ngay cả Huyền tỷ tỷ đều cho xóa, tuyệt tình như vậy không phải là vờ ngớ ngẩn muốn làm gì việc nó ca. Ô ô ô. Đều tại ta. Nếu là ta không tự cho là thông minh hắn liền sẽ không đi. Là ta hại hắn rời đi, là ta hại hắn rời đi. Niệm Niệm, ngươi đừng nội, ta sẽ phát động Cố gia lực lượng hỗ trợ tìm người, có tin tức ta nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Huyền tỷ tỷ cảm ơn ngươi, có tin tức nhất định phải nói cho ta, vậy ta cúp trước. Cho chuyện kết thúc, Cố Khuynh Huyền không chút do dự lập tức liên hệ Cố thị chuyên gia tìm kiếm Tô Tầm Hạ Lạc, đồng thời còn cho đại ca Cố Bình Sinh gửi đi tin tức, để hắn người liên lạc mạch cùng một chỗ tìm người. Nghe xong là Tô Tầm bị mất, Cố Bình Sinh gọi là một cái việc nhân đức không nhường ai, vô bộ ngực cam đoan trong 3 ngày nhất định đem người tìm tới. Cố Khuynh Huyền ngược lại càng thêm lo lắng, Tô Tầm đủ loại đặc thù nàng nhìn ở trong mắt, như hắn thật muốn tránh, đừng nói 3 ngày, sợ là cả một đời đều không người có thể đem tìm tới. Tiểu Huyền, bận điu đâu? Đạp đạp. Cố Thiên Huy nện bước kéo dài bộ pháp, cười nhẹ nhàng từ ngoài cửa đi vào. Cố Khuynh Huyền chỉ là thoáng nhìn liền liếc về phía sau cửa trốn tránh cái thân ảnh kia. Cố Khuynh Huyền lập tức có một cái mới phỏng đoán ấn lý thuyết hai người ước hẹn sự tình hảo hảo sẽ không có người phát hiện, tiểu tâm đệ đệ lại thế nào có thể sẽ đột nhiên rời nhà đâu? Hoặc là chính là bị bắt gặp, hoặc là chính là có người cáo trạng châm ngòi ly gián. Nếu là có người cáo trạng, chính mình cái này ghi hận trong lòng đại điệt nữ cũng có rất lớn khả năng. Cố Thanh Du, ngươi tới đây cho ta. Gặp Cố Khuynh Huyền đột nhiên trở mặt, Cố Thiên Huy lập tức chất đống khuôn mặt tươi cười khuyên nhủ, tiểu Huyền à, còn sinh ngươi chất nữ khí đâu? Nàng cũng không phải là cố ý, ngươi liền tha thứ nàng đi. Cha ta hiện tại không rảnh nghe ngươi tại cái này khi cùng sự tình lão. Cố Thanh Du, ngươi tới đây cho ta hỏi ngươi chuyện gì? Cố Thanh Du run lẩy bẩy đi đến, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Cố Khuynh Huyền ánh mắt dò xét, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không đi thăm dò Tô Tầm bối cảnh? Ngươi có hay không đối với hắn người nhà nói cái gì đồ vật? Chương 531, mẹ ruột trở về, tình thương của mẹ quật. Chương 531, mẹ ruột trở về, tình thương của mẹ quật. Cố Thanh Du hoảng đến liên tục phản bác, không có. Cô ta không có. Cô câu ngươi cho rằng ta muốn báo thù hắn sao? Ta nhiều lắm là mắng hắn hai câu lại thế nào khả năng chạy trong nhà người ta đi dở trò xấu à? Vậy ta hỏi ngươi, trong nhà hắn có mấy miệng người? Đáp đúng ta liền tha thứ ngươi. A, cái này. Đúng. Một ngụm. Nhà hắn liền hắn một người. Hắn không phải cô nhi sao? Trong nhà khẳng định liền hắn một cái. Cố Khuynh Huyền ánh mắt dò xét, như có điều suy nghĩ. Từ cái này sợ hãi phản ứng, hốt hoảng trả lời đến xem, nàng cơ bản có thể kết luận việc này cùng Cố Thanh Du không quan hệ, dù sao cái này đại điệt nữ ngay cả Tô Tầm nhà có mấy miệng người cũng không biết. Cái kia vấn đề tới, tiểu Tầm đệ đệ lại vì cái gì không từ mà biết đâu? Cố Thiên Huy một bên thấy như lọt vào trong sương mù, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ nữ nhi tại sao muốn hỏi cái này loại vấn đề. Hắn xoa xoa đôi bàn tay tiến lên, nhỏ giọng thử thăm dò, "Huyền Nhi à, ngươi vừa mới đó là cái gì ý tứ? Ngươi lên tiếng hỏi Du loại kia vấn đề kỳ quái làm gì? Ngươi vừa mới ý kia là cùng Tô Tầm tiểu tử kia một lần nữa liên lạc với sao?" Cố Khuynh Huyền lập tức ném đi một cái ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm đến Cố Thiên Huy không dám lên tiếng. Cố Thiên Huy trong lòng phạm sợ hãi, nội tâm lén lút tự nhủ, "Ta đại tôn nữ đều nói với ta, nàng gặp được ngươi hôm qua cùng Tô Tầm hẹn với, còn tại giấu giếm ta." Song Phương trầm mặc mấy giây, lập tức Cố Khuynh Huyền thành thật trả lời, "Tiểu Tâm đệ đệ trong nhà phát sinh một chút vấn đề, bây giờ hắn không từ mà biệt, mất đi liên hệ." "Cái gì? Ta tương lai con rể mất đi Hạ Lạc?" Một trận đầu não phong bạo, Cố Thiên Huy cấp tốc làm rõ sự tình mạch lạc. "Tô Tầm ném đi." Hắn đột nhiên nhấc chân, đem dưới chân dép lê xách trong tay, lập tức liền nắm lấy dép lê hướng phía Cố Thanh Du rút tới. "Nha đầu chết tiệt kia đây có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngươi cô thật vất vả đem người đuổi trở về, ngươi lại đem nhân khí đi. Ngươi muốn hại ngươi cô độc thân cả một đời sao?" Cố Thanh Du người đều tê. "Này làm sao lại quay đến trên người mình? Mình thật không biết chuyện gì xảy ra a." Nhưng mà so với gia gia đế dày đặc kích, càng tuyệt vọng hơn còn tại phía sau. "Cái gì? Thanh Du đem Huyền Nhi đối tượng bức cho đi rồi?" Đột nhiên, cổng vang lên một đạo lạnh giọng. Đám người quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một người mặc câu phục quần tây chế phục, tóc ngắn sóng vai, khí chất giả dặn nữ nhân khí thế hùng hổ đi đến. Nữ nhân nhìn từ bề ngoài làn da tinh tế tỉ mỉ, coi như được bảo dưỡng làm, nhưng khỏe mắt đường vân lại bại lộ dấu vết tháng năm. Nữ nhân khuôn mặt lạnh lùng, liễu mi nhíu chặt, một đôi hẹp dài mắt phượng sắc bén vô cùng, chỉ xem cái này nghiêm túc bề ngoài cũng đủ để làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nữ nhân nổi giận đùng đùng vào cửa, vừa vào cửa chính là một trận hết nhìn đông tới nhìn tây, khóa chặt mục tiêu sau nàng đem trong tay dương hành lý hướng trên mặt đất ném một cái, đi đến trước khay trà nhặt lên cái kia dài nhỏ cành liễu, cầm lấy sau không nói hai lời liền hướng phía Cố Thanh Du rút tới. Cố Thanh Du con ngươi địa chấn động vô cùng, đầu óc tức thì bị bất thình lình một màn dọa đến trống rỗng. "Mẹ, ngươi làm sao? A a a đau quá." Cô lại đánh nát mộng nữ tình. Cố Thanh Du thậm chí không còn kịp suy tư nữa liền bị rút ngao ngào trực hiếu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra hôm qua còn xa ở nước ngoài mẫu thân hôm nay thế mà về nhà. Mặc dù mẫu thân lâu dài xa cư nước ngoài, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn sợ nhất vĩnh viễn là mẫu thân. Mỗi khi mẫu thân ngày lễ ngày Tết trở về không thể thiếu nhắc lên một năm này nợ cũ, sau đó các loại giáo dục. Có khi gặp nàng phạm vào sai lầm lớn, thậm chí còn có thể bổ sung gia pháp, cho nên mẫu thân mỗi lần trở về đều là nàng cơn ác mộng bắt đầu. Bây giờ cái giờ này không gặp ngày nghỉ lễ mẫu thân theo lý thuyết căn bản không có khả năng trở về, có thể hết lần này tới lần khác trở về. Còn không rên một tiếng, nguyên nhân có thể nghĩ. Cố Thanh Du sinh lòng tuyệt vọng. Xong. Mình lúc này thật xong. "Mẹ, đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Tha thứ ta lần này đi." Cố Thanh Du. "Nói cho cùng vẫn là ta nhiều năm như vậy không ở nhà mới dưỡng thành ngươi cái này ngang ngược bản tính. Cố gia làm sao lại xuất hiện ngươi thứ như vậy? Mẹ ngươi hiểu lầm. Ta không có đem người bước đi a. Ngươi nghe ta giải thích, liền xem như ta hiểu lầm. Vậy ngươi mắng ngươi cô đây là tính thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ nói đây là hiểu lầm sao?" Linh Huệ Liên hồi trong tay tình thương của mẹ, tay kia bên trong lực đạo kia là một chút so một chút hung ác. Cố Thiên Uy thấy nhíu chặt mày lên, không đành lòng, cái kia Ích à, ngươi thật xa thật vất vả một lần trở về, không được ta nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nóng giận hại đến thân thể không phải sao? Linh Huệ một cái lặng lẽ trừng mắt Cố Thiên Uy run rẩy một chút, cha, cũng là bởi vì ngươi quá nuông chiều nàng mới khiến cho nàng dưỡng thành cái này vô pháp vô thiên tính tình. Việc này ngươi cũng đừng quản. Cái này, ta sủng về sủng nhưng cũng không có nuông chiều nha. Hôm qua ta không phải là đem nàng giáo dục quỷ khóc sói gào sao? Đến cùng là giáo dục nàng vẫn là che chở nàng trong lòng ngài rõ ràng. Bình sinh nói rõ du bị ngươi đánh sượng mặt giường ta còn tưởng rằng nghiêm trọng đến mức nào đâu. Kết quả ngày thứ hai ngay tại cái này sinh long hoạ hổ, ngươi xác định ngươi hạ ngoan thủ sao? Cái này, cái kia, liền không thể là nàng da dày thịt béo sao? Đã da dày thịt béo, vậy ta đánh hung ác điểm chắc hẳn cũng không có quan hệ gì a? Cái gì? Cố Thanh Du quá sợ hãi, nhanh chân liền chạy. Mà thân là mẫu thân Linh Huệ theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ. Hai người tại lớn như vậy biệt thự ngươi truy ta đuổi. Cố Thanh Du khóc không ra nước mắt, vừa bị đánh cái kia mấy lần suýt nữa muốn nàng bệnh, nếu là tiếp tục như vậy nữa nàng sợ là thật không xuống giường được. Mẹ ta sai rồi, đừng đánh nữa. Cầu ngươi đừng đánh nữa được không? Ta đã hướng cô xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Ngài mau dừng tay đi. Xin lỗi là được rồi sao? Ngươi cái kia đang chết cha từ nhỏ đem ngươi ném cho ngươi cô, ngươi là ngươi cô một tay nuôi nấng. Nàng có thể nói là ngươi cái thứ hai mẹ ấn lý thuyết ngươi đối nàng hẳn là so với ta còn thân hơn, có thể ngươi thế mà đối ngươi cô nói ra những cái kia đại nghịch bất đạo. Ngươi biết ngươi để cho người ta rất đau lòng sao? Ta nếu là ngươi cô tuyệt đối sẽ bị ngươi tức chết. Mắt thấy cái kia lăng lệ cảnh liễu lại muốn rút đến mình, Cố Thanh Du thất kinh, một kế không thành lại sinh một kế, cô ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi nhanh để cho ta mẹ dừng tay đi. Ta sai rồi, ta thật sai. Lúc ấy ta thật không biết nữ nhân kia là ngươi nha. Còn tại rào biện, nhìn đánh. A a a a. Cố Thanh Du cuối cùng vẫn bị thẩm phán giáng lâm, làm y phục của nàng bị mẫu thân níu lại một khắc này, nàng liền biết mình lập tức sắp xong rồi. Cái kia cảnh liễu đôm đốt địa hướng trên người nàng rút, không lưu tình chút nào. Suýt nữa rút đến nàng ra chóc thịt bong. Cố Khuynh Uyển bây giờ nhìn không nổi nữa, vội vàng tiến lên giữ chặt, "Tẩu tử ngươi cái này giáo dục hai lần là được rồi, ngươi thật là quá tàn nhẫn a." "Uyển Nhi ngươi đừng quản, ta lần này trở về chính là hảo hảo giáo dục Bạch Nhãn Lang này, nếu ngươi còn bao che nàng vậy ta trở về còn có cái gì ý nghĩa?" "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là, cái này không chỉ là thay ngươi bất bình càng là phòng ngừa nàng nội nhập lạc lối, nhìn không được ngươi liền tránh một chút. Ta giáo dục vẫn chưa xong đâu." Cố Thanh Du trời đều sập, lập tức hai mắt lật một cái, lúc này là thật mất đi, bị giọa ngất. "Đại tôn nữ." Cố Thiên Uy quá sợ hãi, mặt mo trầm xuống, tức giận đến đối Linh Huệ chỉ trỏ, "Ngươi nói một chút ngươi, ngươi tốt xấu cũng là mẹ. Thật vất vả trở về một chuyến không mậu nữ tình thâm còn chưa tính, thế mà còn đem nữ nhi đánh ngất xỉu. Ngươi quá không ra gì." Dường như bị nói đến tâm khảm, Linh Huệ sắc mặt rốt cục nhu hòa mấy phần. Nàng tự mình đem nữ nhi ôm đến trên ghế salon, đối Cố Thiên Uy bất đắc dĩ thở dài, "Yên tâm, nàng chỉ là dọa ngất qua đi mà thôi, cha, ngươi đi tìm một chút thuốc tới, ta cho nàng vết thương lau lau." Cố Thiên Uy hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là đi lấy y dược dương tới. Khi thấy con dâu cho tôn nữ bôi thuốc cấm áp một màn, hắn nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Nửa giờ sau, Cố Thanh Du rốt cục thức tỉnh. Nàng vừa mở mắt chính là mẫu thân nhu tình như nước ánh mắt, một cỗ ủy khuất sông lên đầu, khàn khàn lên tiếng, "Mẹ, tỉnh rồi." Linh Huệ cười nhạt một tiếng, nhưng mà cái này cực độ nụ cười từ ái lại phát ra làm cho người cực độ trái tim băng giá thanh âm, "Tỉnh chúng ta liền tiếp tục đi, chính ngươi tìm một chỗ quỳ xuống." Lại là hai mắt lật một cái, bất quá Linh Huệ tay mắt lênh lẹ, ngạnh sinh sinh đưa nàng mí mắt lật ra. Vật lý giáo dục kết thúc, tiếp xuống chính là ngôn ngữ giáo dục. Cố Thanh Du quả thực là quỳ trên mặt đất nghe mẫu thân đau lòng nhức góc giảng một giờ, nói đến nàng lã chã rơi lệ. Thằng đến, Cố Bình sinh về nhà. "Ừm. Linh Huệ, ngươi chừng nào thì trở về?" Chương 532, cô trên người xấu bụng chương 532, cô trên người xấu bụng đây là. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Bình sinh liền làm rõ ở đây tình huống. Lập tức, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đối lao bà Lôi Lệ Phong Hành cảm thấy một chút e ngại. Nếu là tính toán thời gian, hắn chân trước vừa cáo trạng sợ là lao bà chân sau liền mua vé máy bay, hành động này lực liền ngay cả hắn đều mặc cảm. "Cố Bình Sinh, ngươi còn có mặt mũi trở về a?" Cố Bình Sinh cười ha ha, "Ngươi cái này nói gì vậy? Đây là nhà ta, ta không trở lại, ta còn có thể đi đâu? Ngươi cũng biết là nhà ngươi nhà, đã ngươi ở nhà vậy ngươi đến cùng đang làm những gì? Nữ nhi làm sao lại bị ngươi dưỡng thành dạng này?" "Cái này..." Bình thường nàng đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện, ai biết nàng trong âm thầm lại là như thế cái đức hạnh, ta cũng rất tức giận nha. "Nếu là ngươi giận, vậy ta cũng cho ngươi quỳ xuống." "Tốt, vậy ngươi liền quỳ xuống đi." Cố Bình Sinh nghe vậy lập tức như nghẹn ở cổ họng, tiến thôi lưỡng nan. Hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút sinh động cái này ngột ngạt bầu không khí, chưa từng nghĩ lao bà thế mà không chút nào nể tình thuận cán bỏ lên. Ngay tại hắn một mặt xấu hổ, không biết làm sao lúc, Cố Khuynh Huyền thanh âm đột nhiên vang lên, "Đại ca, người tìm thế nào?" Cố Bình Sinh cười, lẽ thẳng khí hùng tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng cảm thán vẫn là muội muội tốt, quả nhiên biết rõ hắn người đại ca này quân bách. "Khụ khụ, Huyền Nhi để ngươi yên tâm, ta đã sai người tìm, địa phương khác ta không dám hứa chắc, chỉ cần người khác tại Giang Thành cùng kể bên này mấy trong thành phố, tuyệt đối có thể tìm tới." "Vậy là tốt rồi, phiền phức đại ca." "Ngươi cái này kêu cái gì nói? Coi như ngươi không nói, ta phải biết Tô Minh đệ bị mất cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến nhà." Nói, Cố Bình Sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Du, ánh mắt thâm trầm, như có điều suy nghĩ. Cố Cố Thanh Du không lắm sợ hãi, nàng luống cuống, không thể nào không thể nào. Sẽ không mẫu thân đánh xong phụ thân đánh a? Ta sẽ không như thế thảm a. Cố Thanh Du, đến, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ngươi chạy người ta đi châm ngòi ly gián đi? Bằng không thì người ta hảo hảo vì cái gì không từ mà biệt? Có phải hay không là ngươi ép? Cố Thanh Du triệt để tê, này làm sao lại lại đến nàng? Nàng đều nói vô số lần việc này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Cha, thật không phải ta à? Huống hồ ta cũng không có này thời gian a. Hôm qua ta bị mang về sau vẫn tại các ngươi giám sát dưới, ta căn bản không có thời gian kiếm chuyện a. Thật không phải ngươi? Không phải a. Ta chơi thì chơi, mắng thì mắng, ta nhiều lắm là ở trước mặt hắn nói hắn cái vài câu, ta biết hắn là nhà ta đại ân nhân, ta làm sao có thể tự mình đối người dở trò xấu đâu. Hừ, coi như ngươi có chút đầu óc, nếu là ngươi trong âm thầm đi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, cũng đừng trách ta cái này làm cha không nể mặt mũi. Liên tiếp mấy lần cảnh cáo, Cố Thanh Du nguyên bản cái kia một chút xíu tiểu tiểu tâm tư triệt để tan thành mây khói. Đừng nói trả thù Tô Tầm, nàng về sau nhìn thấy Tô Tầm sợ là đều muốn đi trốn, chỉ là một cái tương lai cô phụ tên tuổi nàng liền không thể chơi vào, càng đừng đề cập còn có một cái đại ân nhân thân phận. Nàng thề về sau cũng không tiếp tục lắm mồm, người khác sống hay chết đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Bầu không khí trầm thấp, nhìn nhau không nói gì. Linh Huệ trở về vốn là kiện tương đối cao hứng sự tình, nhưng giờ này khắc này ai cũng không có cao hứng tâm tư. Cuối cùng, vẫn là Cố Thiên Uy không nín được nghi ngờ trong lòng, trước tiên mở miệng, "Tiểu Uyển ngươi đừng nội, tiểu tử kia cũng không phải là cái người bình thường, hắn không có việc gì. Bất quá, ngươi cùng cha nói thật, hai ngươi có phải hay không chính là lại lần nữa liên lạc với rồi? Ngươi cũng đừng lừa gạt ta đều nghe rõ du giảng, nàng hôm qua là không thấy được ngươi cho nên mới đã ngộ thương ngươi. Ngươi hôm qua nhưng thật ra là cùng tiểu tử kia đi hẹn hò, đúng không? Có một số việc mọi người đều biết vậy liền không cần giấu giếm, bất quá lời nói thật về lời nói thật, Cố Khuynh Nguyễn cũng không muốn phụ thân biến trở về lấy trước kia tràn đầy phấn khởi xen vào việc của người khác bộ dáng. Hôm qua ta đích xác là cùng hắn đi gặp mặt tới, lúc đầu một cái buổi chiều tốt tốt, thật vất vả cùng hắn tiêu trừ khúc mắc. Kết quả, Thanh Du không biết từ chỗ nào xông ra, ngay tại ta rời đi khoảng cách, Thanh Du thế mà mang theo bằng hữu chạy đến trước mặt hắn giễu võ dương ai. Hắn luôn luôn là cái thể diện người, nhìn từ bề ngoài vui vẻ không thèm để ý chút nào. Nhưng khi lúc trời tối ta liên hệ hắn lúc hắn nhưng căn bản lờ đi ta, hôm nay ta tất cả phương thức liên lạc thậm chí đều bị hắn cho xóa bỏ kéo đen. Mà hết thể này đầu nguồn, vẹn vẹn bởi vì hắn mở gần như hơn 100 triệu đắt đỏ xe thể thao, lại lớn đỉnh đám đông phía dưới người trước hiển thánh. Vẹn vẹn bởi vì hai chuyện này, ta cái này tốt chất nữ liền không biết từ chỗ nào phán định hắn là đang câu dẫn nữ nhân, các loại nói lời ác độc. Có thể ta cái này tốt chất nữ không biết là, nàng hôm qua lái đi ra ngoài nổ đường phố chiếc kia xe thể thao sang trọng vốn là đồ của người ta, nàng đem người ta xe tự mình lái đi người ta không những không ngại ngược lại còn dự định đem xe đưa cho nàng. Thanh Du dù sao cũng là Cố gia thiên kim, nàng tự mình cầm đồ của người ta, ta cái này cô tự nhiên muốn thay Cố gia đền bù người ta, thế là ta đưa một cố quý hơn xe thể thao lấy đó cảm tạng, chính là hắn hôm qua mở chiếc kia. Mà cái kia hôm qua cái gọi là người trước hiển thánh, nhưng thật ra là ta chủ động yêu cầu, cha, ngươi sợ là không biết đi. Trong miệng ngươi Tô Tiểu Hữu không chỉ có y thuật siêu tuyệt, âm nhạc phương diện cũng là đăng phong tạo cực, trước đó trên internet cái kia mấy thủ thần khúc đều là xuất từ hắn, ta lúc ấy nhìn thấy Thương Thành Bảy Biện Dương Cầm vừa vặn tới hào hứng, liền muốn để hắn vì ta diễn tấu một phen. Nhưng mà hắn vì ta đồng ý, lại thành Thanh Du gây chuyện lấy cớ, ta cái này cô khó từ tội lỗi. Ngươi Cố Thanh Du đầu góc ông tác hưởng lại ông tác hưởng. Nguyên lai chuyện là như thế này sao? Có vẻ như xác thực không có gì không đúng, nhưng vì cái gì luôn cảm giác thiếu chút cái gì? Còn có, làm sao cảm giác cô trên thân mang theo điểm xấu bụng đâu? Ảo giác sao? Chương 533, đẹp trai nhất nam nhân, Cố Bình Sinh. Chương 533, đẹp trai nhất nam nhân, Cố Bình Sinh. Nghe Cố Khuynh Uyển một phen, giờ phút này tất cả mọi người hướng Cố Thanh Du ném đi nổi giận đùng đùng ánh mắt. Cố Thanh Du hết đường chối cãi, dứt khoát đầu một thấp trực tiếp giả chết. Cố Bình Sinh tức giận đến hừ lạnh một tiếng, ngươi cô trước kia cũng là bởi vì muốn chiếu cố ngươi mới không có thời gian nói yêu thương, ngươi lớn lên muốn cho rằng giải phóng, không nghĩ tới ngươi vẫn là trở thành nàng hôn nhân trên đường chướng ngại vật, ngươi quả thực là ngươi cô khắc tinh. Cố Thanh Du khó mà phản bác, nói như vậy giống như cũng thế. Cô trước kia chiếu cố mình không có thời gian đi tìm nam nhân, nếu như thật vất vả có cái nhìn vừa ý kết quả lại bị mình cho quấy nhiễu. Cố Thanh Du tự trách và phần, có lỗi với cô, ta về sau cũng không tiếp tục mắt cho coi thường người khác. Cố Khuynh Nguyễn nhàn nhạt lắc đầu, ngược lại thay nàng giải thích một câu, luận sự, việc này hòa Thanh Du không quan hệ, trước kia ta là đơn thuần không có phương diện này tâm tư, đại ca ngươi không muốn chuyện gì đều hướng Thanh Du trên đầu quái. Không sai. Một bên Minh Huệ bệnh lên cái chân bắt chéo, nhìn chằm chằm Cố Bình Sinh ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, muốn thật muốn quái, vậy thì phải trách ngươi người đại ca này. Nếu không phải ngươi đem hải tử đặt xuống cho Huyền Nhi nàng làm sao lại không có thời gian tìm đối tượng, ngươi còn không biết xấu hổ trách người khác. Cố Bình Sinh bị nói sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, là thật không nghĩ tới thuận miệng nói còn tự rước lấy họa. Vì để tránh cho chủ đề tiếp tục, hắn lại đối Cố Thanh Du giáo dục nói, Cố Thanh Du ngươi xem một chút, đều lúc này ngươi cô còn tại giúp ngươi nói chuyện, mà ngươi lại đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Cố Thanh Du xấu hổ cúi đầu, yếu ớt nói, có lỗi với cô, ta về sau cũng không tiếp tục ý thế hiếp người chờ ta gặp được Tô Tầm. A không cố phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo hướng hắn nói xin lỗi. Ta nhất định sẽ không để cho hai người các ngươi bởi vì ta có bất luận cái gì khúc mắc. Chưa phát giác ở giữa, sắc trời đã tối. Để ăn mừng con dâu trở về, Cố Thiên Uy vẫn là gọi phòng bếp làm một bàn phong phú thức ăn ngon. Linh Huệ trở về tin tức tạm thời không có thông chi gia tộc những người khác, chỉ có bọn hắn 5 người gia đình tiểu tụ. Linh Huệ tâm tình tốt không dễ dàng khá hơn một chút, nhưng nhìn đến Cố Khuynh Uyển cái kia ảm đạm vô thần bộ dáng không khỏi lại lo lắng. Liên quan tới cái kia Tô Tầm luôn luận nàng nghe vào hai bên cạnh ghi ở trong lòng, cô em chồng tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đối tượng nàng là vạn phần cao hứng, có thể nàng thân là tổ tử, vẫn là sợ Cố Khuynh Uyển gặp người không quen. Dù sao nhà mình cái này cô em chồng ôn nhu như vậy thiệt lương, thật vất vả tìm được cuộc sống lựa chọn, nếu là gặp được người xấu đó chính là cả đời bóng ma. Ở độ tuổi này nam nhân phần lớn đều là một thân vấn đề, cơ hồ tìm không thấy xứng đôi chất lượng tốt nam tính. Dù sao cái tuổi này phần lớn đều là đã ly hôn nàng cảm giác không xứng với cô em chồng, như mang em bé vậy sau này bực mình sự tình thì càng nhiều, một cái chiếu cô không chu toàn, lấy cô em chồng cái này nhu nhược tính tình không chừng bị khi phụ thành bộ răng gì. Nếu là đến nay không có kết hôn, cái kia cơ bản cũng là tuổi trẻ chơi tâm quá nặng, cùng vô số nữ nhân gặp gỡ bất ngờ lại không cho danh phận, loại người này khẳng định không phải lương vối. Nếu thật là cái người thành thật không có nói qua nữ nhân còn đơn đến thanh này đến kỷ, cái kia phần lớn cũng là tự thân có chút vấn đề. Linh Huệ số mượn, não hải đã hiện hiện Cố Khuynh Uyển về sau bị khuất sinh hoạt. Nàng cảm giác mấy cái này nam nhân cái nào đều không xứng với mình cái này cô em chồng hoa dung nguyệt mạo chim sa cá lặn, thật sự là quá tiện nghi những cái kia lão nam nhân rồi. Nhẫn nhịn một bụng lời nói, rốt cục đang ăn sau khi ăn xong nhịn không nổi. Vì cô em chồng hạnh phúc, nàng cảm thấy mình cái này tẩu tử vẫn là cần thay cái này kiểm định một chút. Phòng khách. Sau khi cơm nước xong đám người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm, Linh Huệ ngồi vào Cố Khuynh Uyển bên người, lặng lẽ sở hỏi, "Uyển Nhi, ngươi cùng tẩu tử nói thật, ngươi đối cái kia Tô Tầm là thật có cảm giác, vẫn là chỉ là đến tuổi tác nghĩ ứng phó một chút, tùy tiện tìm cá nhân?" Vừa mới còn nói chuyện khí thế ngất trời hai cha con nghe nói như thế nói chuyện im bặt mà dừng, nhao nhao nhô ra cái đầu hướng bên này chen chúc tới. Cố Thanh Du cũng tò mò thăm dò, kết quả bị Cố Thiên Uy một cánh tay lôi đến một bên. "Cái này thì cũng thôi đi." Cái mông vừa ngồi xuống lại bị Cố Bình Sinh người phụ thân này đẩy sang một bên tức giận đến nàng thẳng cắn răng. Cố Khuynh Uyển nhẹ nhàng trả lời, "Không phải ứng phó, về phần ta cảm giác không rõ ràng tẩu tử ngươi nói là loại nào cảm giác, bất quá ta không gặp được hắn lúc trong đầu sẽ không cầm được xuất hiện thân ảnh của hắn, mà lại sẽ theo thời gian càng ngày càng cảm thấy bực bội." "Xinh đẹp." Cố Thiên Uy nhỏ giọng lại kích động cùng Cố Bình Sinh tại cái kia chỉ trỏ, phảng phất có thể từ nữ nhi miệng bên trong nghe được cái xác nhận lời chắc chắn là kiện vô cùng cao hứng sự tình. Linh Huệ trừng mắt liếc hai cha con, hai người lập tức trung thực. Lập tức Linh Huệ nói tiếp, "Vậy cái này Tô Tầm làm người như thế nào? Gia đình tình huống như thế nào? Tính cách thế nào? Có phải hay không loại kia nói năng ngọ sớt loại hình?" Cố Khuynh Uyển trong mắt hiện hiện hồi ức, làm người không thể nói, có tình có nghĩa, quả cảm không sợ, chỉ cần ngươi tại bên cạnh hắn, vậy hắn chính là cái kia an toàn nhất cảng trình gió. Gia đình tình huống, hắn là cô nhi, trước đó bị một cái phú hào gia đình thu dưỡng qua, bất quá đây là hắn một đoạn không chịu nổi hồi ức, có thể cho dù sinh hoạt tại loại này dày vò hoàn cảnh, tính tình của hắn cũng cực kỳ lạc quan, chưa hề tại trên mặt hắn thấy qua một tia nhục chí. Nói năng ngọ sớt? Không có. Hắn là cái cực kỳ trầm một người, mặc dù có khi bất cần đời, nhưng tuyệt không phải loại kia lỗ mãng người. Nghe đến đó Linh Huệ ngược lại là an tâm không ít, chỉ cần làm người trầm ổn trung thực, đó chính là cái đáng giá phó thác người. Dù là năng lực yếu kém một chút cũng không quan trọng, dù sao tại Giang Thành có tiền nữa cũng không có khả năng so với nàng Cố gia còn có thể có tiền, chỉ cần có thể bảo vệ tốt nữ nhân của mình, đó chính là một cái nam nhân tốt. Bất quá vừa nghĩ tới mình cô em chồng quốc sắc tiên hương, lại muốn cùng một cái bụng lớn nạm địa trung hải giàu mỡ nam nhân tiến tới cùng nhau, nàng cái này trong lòng liền thẳng phạm khó chịu. Biết đến cho rằng đây là lưỡng tình tương duyệt, nhưng không biết còn tưởng rằng nhà mình cô em chồng bị người bao nuôi nữa nha. "Huyền Nhi a, tẩu tử nhiều câu miệng, vậy cái này Tô Tầm, hắn tướng mạo như thế nào? Dáng dấp, bình thường sao? Là loại kia bụng vệ phì đầu chủ tịch, vẫn là loại kia khí chất già dặn cứng rắn CEO? Đơn giản điểm chính là hắn dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Làm người tốt xác thực rất trọng yếu, nhưng nếu là dáng dấp không được, vậy sau này cùng một chỗ đó cũng là rất sốt ruột sự tình a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi còn trẻ như vậy, vạn nhất ngươi mang về cái đầu phát rơi chỉ còn mấy cọng tóc bụng lớn, người ngoài này nhìn cũng nhíu chặt mày lên a." Cố Khuynh Uyển che miệng cười một tiếng. Nàng thực sự nghĩ không ra tẩu tử thế mà lại hỏi ra như thế thanh kỳ vấn đề, nàng còn tưởng rằng muốn đối Tô Tầm gia đình tình huống truy vấn ngọn nguồn, không nghĩ tới để ý nhất lại là bề ngoài. "Uyển Nhi, ngươi cười cái gì? Hắn sẽ không thật rất xấu a?" "Ách, bất quá xấu điểm cũng tốt, xấu điểm thích hợp an ổn sinh hoạt, người không nên quá nhiều do ngoại ý muốn đồng hồ." Cố Khuynh Uyển cười lắc đầu, "Không tẩu tử, hắn không chỉ có không xấu, còn rất xuất khí. Dùng câu phong thần tuấn lãng đều không đủ. Ta không phải có lọc kính mới nói như vậy, hắn tướng mạo có thể là người gặp được đều sẽ cảm giác đến hắn là người gặp qua đẹp trai nhất nam nhân." Nhắc lên Tô Tầm bên ngoài, Cố Thiên Uy thế mà không hiểu kiêu ngạo bắt đầu, cười ha ha một tiếng, "Ta Tô tiểu hữu bên ngoài điều kiện đơn giản không thể chê, nhan trị ta liền không nói, cái kia một thân khối cơ thịt mới là thật ra sức, so ta lúc tuổi còn trẻ đều mánh. Muốn ta năm đó cả ngày." "Cha ngậm miệng, nói nhiều a." Cố Bình Sinh nhắc nhở một câu. "Được rồi." Cố Thiên Uy cấp tốc ngậm miệng, tiếp tục yên lặng lắng nghe. Linh Huệ có chút khó có thể tin, ngay cả nhà mình lão đầu nhi đều đối cái này Tô Tầm bề ngoài như thế tán dương, không phải là bị người ta trị liệu hậu tâm nghi ngờ cảm kích lọc kinh à. Dù sao lão gia tử chân chính là bị người trị tốt, giúp người ta nói chuyện cũng bình thường. "Cái kia Tô Tầm có như vậy xuất khí, lớn hơn ngươi cả con sói." Cố Khuynh Uyển liếc qua Cố Bình Sinh, nhẹ gật đầu, "Vậy dĩ nhiên." "Ừm, ta nói chính là đại ca ngươi lúc còn trẻ, cũng không phải hiện tại cái này sợ dạng." Ta nói cũng thế, đại ca lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng. Dù sao cũng là người một nhà, Cố Khuynh Uyển dáng dấp như thế xinh đẹp khuynh thành, Cố Bình Sinh lúc tuổi còn trẻ tự nhiên cũng không kém. Linh Huệ năm đó coi trọng Cố Bình Sinh cũng là bởi vì hắn cái này anh tuấn bề ngoài. Chưa từng nghĩ, cái này Tô Tầm thế mà so với mình trượng phu lúc tuổi còn trẻ còn xoái. Cố Bình Sinh có thể nói là nàng đời này gặp qua đẹp trai nhất nam nhân. Chương 534, Tẩu tử lo lắng chương 534, Tẩu tử lo lắng rõ ràng vừa trời tối không lâu, nơi đây lại như đêm khuya yên lặng như tờ. Trên giường dù là một điểm nhỏ xíu động tĩnh, trong đêm đen này đều có thể vô hạn phóng đại. Tô Tầm che lấy u ám đầu chậm rãi đứng dậy, mở mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ cái kia mang theo xa lạ cảnh tượng. Một giây sau, cái kia từ trước đến nay không có chút rung động nào trên mặt xuất hiện một vòng kinh hãi. Ta đây là trở về. Thanh Du, ngươi cái này tương lai cô phụ ngươi hẳn là gặp qua không ít lần a. Ngươi nói một chút nàng so cha ngươi đẹp trai không? Cha ta? Giống như là nghe được cái gì cho cười, Cố Thanh Du cười khúc khích, làm sao có thể không có cha ta xoái, liền cha ta cái này đức hạnh. Lại nói một nửa, Cố Thanh Du cấp tốc túi thấp đầu, cảm thụ được cái kia nguy hiểm nhìn chăm chú, thanh âm đều trở nên nhỏ giọng cẩn thận, khác ta có thể không thừa nhận, nhưng hắn cái này tướng mạo, dáng người, khí chất cái gì thật tìm không ra ma bệnh. Mấu chốt hắn còn trẻ, cha ta hắn làm sao có thể hơn được người ta. Cố Bình Sinh suýt nữa nước mắt. Nghe tới mình bị lấy ra tương đối nhan trị lúc hắn vẫn rất kích động, dù sao đây là đối với mình tán thành. Kết quả gần đây so với trước, mình bị đặt tại dưới chân so. Hắn cũng là phục, hắn đều hơn 50, không nói đến bề bộn nhiều việc sự nghiệp lao tâm phí thần, không nói đến tuổi tác tăng trưởng dáng người mập ra. Bắt hắn đi cùng một cái chính bảo hoa văn tuổi tác thanh niên đi so, đây không phải tinh khiết coi hắn là chê cười sao. Linh Huệ trầm mặc không thôi. Lão gia tử từ lúc chân bị chữa khỏi sau nàng vẫn nghe trong nhà nhắc tới cái này Tô thần y liễu, vô ý thức liền đem Tô Tầm xem như là loại kia râu tóc bạc trắng cao nhân lão đầu. Các loại đằng sau biết hắn không có lớn như vậy nên kỷ, cũng là xem như loại kia áo xám vải bố lôi thôi trung niên nam nhân. Ai có thể nghĩ bề ngoài thế mà như vậy xuất khí? Bất quá cũng thế, có thể trị hết tê liệt mấy chục năm tàn tật, đến cái có thuật chú nhan có vẻ như cũng không có gì lớn a. Mình không nên hoài nghi cô em chồng ánh mắt, cô em chồng cái này bề ngoài là còn trẻ như vậy xinh đẹp, lại thế nào có thể sẽ tìm lão nam nhân đâu. Linh Huệ nhếch miệng lên, thỏa mãn liên tục gật đầu, hảo hảo, ta đây an tâm, tính tình trầm ổn làm người tốt, có tài có nhan lại có năng lực, và Huyền Nhi ngươi niên kỷ tương tự, lại đều nhan trị không tầm thường, đơn giản cùng ngươi trời đất tạo nên một đôi a. Niên kỷ tương tự, Cố Khuynh Uyển có chút nhíu mày, luận niên kỷ, ta so với hắn phải lớn rất nhiều đâu. A, ngươi so với hắn còn muốn lớn, cái kia không có việc gì, nữ đại tam ôm mạch vàng, ngươi lớn nàng mấy tuổi hắn ôm kim chuyên, thế nhưng là ta lớn hắn không chỉ 3 tuổi nha, ta lớn hắn 10 mấy tuổi. Cái gì? 10 mấy tuổi? Linh Huệ chấn kinh. Vậy hắn hiện tại bao lớn? Hắn sẽ không mới 22. Một câu 22 trực tiếp cho Ninh Huệ làm trầm mặc. Lập tức nàng quay đầu nhìn về phía sát vách hai cha con, vậy bọn hắn làm sao một cái Tô tiểu hữu, một cái Tô huynh đệ? Cha hắn Tô tiểu hữu ta còn có thể lý giải, dù sao so với hắn tuổi nhỏ hắn đều có thể xưng hô như vậy, đại ca ngươi làm sao mở miệng một tiếng Tô huynh đệ, hắn có phải hay không quên tăng thêm cái chữ nhỏ? Cố Khuynh Uyển bất đắc dĩ cười một tiếng, xưng hô mà thôi, chính bọn hắn đều là gọi vậy, nói cứng ngay từ đầu vẫn là cha gọi hắn Tô huynh đệ, đại ca gọi hắn Tô tiểu hữu. Về sau bọn hắn cảm thấy bối phận loạn lúc này mới đổi lại. Linh Huệ im lặng đến cực điểm, chính là cái này hai cha con hại nàng vào trước là chủ mới một mực hiểu lầm tuổi tác của người khác. Làm nửa ngày hắn coi là trung niên lão nam nhân lại là cái chừng 20 tuổi trẻ tiểu hòa tử. Cái kia cô em chồng đây không phải lão như ăn non. Không đúng. Lớn tuổi điểm liền hơi bị lớn. Cô em chồng bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20, tính không được trâu già gặm cỏ non. Không đúng. Người trẻ tuổi trẻ xuất khí ta có thể hiểu được, có thể hắn còn trẻ như vậy là thế nào chưa khỏi chân của ba. Trong bụng mẹ học y cũng không có khả năng có loại này thần hồ kỳ kỹ trình độ a. Ta vừa rồi nhìn thấy chân của ba lúc chính ta đều kinh hãi, đó căn bản nhìn không ra một điểm tàn tật bộ dáng, liền ngay cả cái kia heo rút cơ bắp đều dài trở về, hắn còn trẻ như vậy thật có bản lĩnh này. Cố Khuynh Uyển nhàn nhạt gật đầu, đây cũng là một chuyện khác, cho nên ta mới nói hắn là cái người thần bí, khả năng cũng là bởi vì điểm ấy mới hấp dẫn lấy ta. Có ảnh chụp sao? Ta ngược lại muốn xem vị này thần nhân đến cùng là cái gì bộ dáng. Cái này, không có. Cố Khuynh Uyển nhưng thật ra là có. Chính là nàng cùng Tô Tầm đập những cái kia đầu to thân mặt chiếu, bất quá nàng cũng không muốn khiến cái này ảnh chụp cho người khác trông thấy, miễn cho lão phụ thân lại phải lắm miệng. Ngay tại Ninh Huệ cảm thấy thất vọng thời điểm, ai ngờ, Cố Thiên Huy lại một mặt kích động móc ra điện thoại. Cái này còn không đơn giản, vừa vặn ta lúc ăn cơm soát đến ta Tô tiểu hữu, hắn chỉ hơi thi một điểm nho nhỏ tài nghệ liền trực tiếp bá bảng hot lục soát. Nhìn thấy trong điện thoại di động cái kia ngồi tại trước gương cầm nhẹ nhàng diễn tấu thân ảnh về sau, Ninh Huệ triệt để chấn kinh. Không phải chấn kinh cái này bên ngoài, mà là chấn kinh cái này bên thai giai điệu. Nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là yêu thích âm nhạc người, nghe ra được cái này thủ khúc đến cùng là bực nào kinh diễm. Ý thì thuật siêu tuyệt, âm nhạc siêu tuyệt. Cái này Tô Tầm còn là người sao? Mấu chốt cái này từ khúc nàng nghe qua, thật coi như thậm chí so nguyên bản còn muốn lợi hại hơn. Linh Huệ tự lẩm bẩm, sợ là nguyên bản cũng không bằng cái này có tình cảm. A, tiểu Huệ ngươi cũng nghe qua cái này từ khúc a. Vậy ta nói cho ngươi cái càng kinh người, nguyên bản kỳ thật cũng là ta Tô tiểu hữu. Không chỉ có bài hát này, còn có. Chương 535, Tô Tầm khuất nhục chuyện cũ chương 535. Tô Tầm khuất nhục chuyện cũ, Cố Thiên Huy thuộc như lòng bàn tay đem Tô Tầm đủ loại tác phẩm từng cái lật ra, nhìn Linh Huệ kia là một lần so một lần chấn kinh. Những thứ này không thể nghi ngờ không phải bạo hỏa chi khúc, dù là nàng ở xa nước ngoài cũng thường xuyên nghe thấy. Nàng đã từng rất hiếu kỳ có thể sáng tạo ra những thứ này từ khúc đến cùng là dạng gì thần nhân, không nghĩ tới những thứ này thế mà toàn diện là một người, hơn nữa còn gần ngay trước mắt. Nói thật, nàng có chút chua, cô em chồng là thật nhặt được bảo. Nhìn lại mình một chút lão công, ngoại trừ nhan trị không có gì cả. Không đúng, hiện tại xem ra ngay cả nhan trị cũng bị mất. Cố Bình Sinh nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Linh Huệ ngươi nhìn ta làm gì? Làm sao cảm giác ngươi kỳ kỳ quái quái?" Nhìn ngươi xoái. Lập tức, Cố Bình Sinh mặt mo đỏ ửng, "Ngươi đều vợ chồng còn lớn hơn đỉnh đám đông loại sự tình này, ngươi cũng thật là." Linh Huệ lập tức im lặng ở, thật đúng là cho là mình tại khen ngươi đâu. Lúc này, so với Linh Huệ chấn kinh, Cố Thanh Du đại não lần nữa bị sét đánh. Bởi vì vừa mới liệt kê mỗi một cái ca khúc đều là nàng nghe hoài không chán cất giữ. Kết quả cái này tất cả đều Tô Tầm. Nói cách khác, mình sùng bái nhất mấy cái thần tượng, tất cả đều là Tô Tầm. Mà mình lại ngay trước thần tượng mặt như vậy không thể nói lý. Cố Thanh Du xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Cố Khuynh Uyển, cô, vừa mới đều là ra ra tại nói hiệu nói vượn đúng không? Một người làm sao có thể buồn sự lớn như vậy? Cố Khuynh Uyển chậm rãi lắc đầu, không, ra ra ngươi nói đều là thật, nhưng cái kia tất cả đều là trong miệng ngươi cái kia cặn bã nam tác phẩm. Đao cắm vào trái tim, Cố Thanh Du lại một lần nữa chắc tâm. Cố Nghiên Du hối hận, đau khổ truy tìm thần tượng nguyên lai lân cận ở trước mắt, có thể nàng lại đem thần tượng ngạnh sinh sinh đẩy đi. Ông trời a, ngươi tại sao muốn như thế trêu cả ta? Khoảng cách Tô Tầm biến mất đã qua 7 ngày. Cái này 7 ngày Tô Tầm tựa như là nhân gian bốc hơi bật vô âm tín, có liên quan đồ vật như là bị biến mất không chỗ có thể tìm ra. Theo thời gian trôi qua, liền ngay cả luôn luôn cố giả bộ chấn định Tô Mộc Nhan đều trở nên nôn nóng bất an, cuối cùng thậm chí tìm tới Cố gia cầu trợ ở Cố Khuynh Uyển. Tại Tô Mộc Nhan theo đề nghị, Cố Khuynh Uyển bỏ ra giá tiền rất lớn tìm internet hacker, ý đồ từ internet định vị Tô Tầm tung tích. Nhưng mà đạt được kết quả làm cho người vô cùng thất vọng, Tô Tầm mặc kệ là số điện thoại di động vẫn là những cái kia xã giao tài khoản IMT toàn diện đều không ở trong nước, thậm chí căn bản đều không tra được. Mộc Nhan, đừng có gấp, tiểu tâm đệ đệ khả năng chỉ là không có sử dụng điện thoại tạm thời không chiếm được vị trí của hắn, chúng ta từ từ sẽ đến. Tô Mộc Nhan nhịn không được cười lên, ta liền không nên làm phiền ngươi, suýt nữa quên mất, kỳ thật hắn cũng sẽ chút internet, mặc dù không biết cụ thể trình độ, nhưng ta đánh giá cũng không tầm thường. Hắn như nghĩ tại trên internet che giấu mình hành tung, sợ là rất khó để cho người ta tìm tới. Cố Khuynh Uyển an ủi, không có việc gì, liền xem như dạng này, hắn sớm muộn cũng sẽ có lộ ra sơ hở một ngày, chúng ta các loại chính là. Như hôm nay sắp không còn sớm, ngươi ngay tại Cố gia ở lại đi, ta tìm người đi cho ngươi dọn dẹp phòng ở. Cảm ơn ngươi, bất quá không cần, ta liền đi về trước. Nhìn xem cái kia dần dần đi xa, tinh thần chán nản bóng lưng, Cố Khuynh Uyển cái này trong lòng ngũ vị tạp trần, dường như có chút cảm động lây. Mặc dù không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng từ Tô Mộc Nhan sắc mặt đến xem, khẳng định là phát sinh rất trọng yếu vấn đề. Nàng từ Tô Mộc Nhan trên mặt nhìn thấy nồng đậm mối hận, từ trước đó tiếp xúc đến xem nàng nhìn ra được Tô Mộc Nhan là người kiêu ngạo, nhưng chính là loại này không muốn túi đầu người thế mà lại vụng trộm tìm nàng xin giúp đỡ, rõ ràng là đã đến cùng đường mặt lộ tình trạng. "Đại tỷ, ngươi trở về." "Ừm, ăn cơm không? Ta đi cấp các ngươi nấu cơm." Vừa vào cửa Tô Bạch Niệm liền tiến lên đón, thậm chí mang theo mơ hồ chờ mong, có thể Tô Mộc Nhan không cho được bất kỳ đáp lại nào, vừa vào nhà liền dự định tiến đến phòng bếp bận rộn. Tựa hồ chỉ có bận rộn mới có thể tê liệt nặng cái này chống giống nội tâm. Trên nửa đường, Tô Vãn Khanh một mặt âm trầm ngăn tại phía trước, lạnh giọng chất vấn, ngươi một ngày này đều đi đâu? Ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Đi một chút, giải sầu. Tô Vãn Khanh giận quá mà cười, không thể tin, phàm là ngươi nói ngươi là đi tìm người ta còn có thể không cùng người so đo, kết quả ngươi nói ngươi ra ngoài giải sầu rồi. Ngươi thật đúng là chúng ta đại tỷ ta. Chúng ta từng cái tại cái này gấp sức đầu mẹ chán, ngươi cái này kẻ cầm đầu thế mà còn có mặt mũi đi giải sầu, Tô Mộc Nhan ngươi còn cố ý sao? Bảy ngày dòng dã 7 ngày. 7 ngày trôi qua bật vô âm tín ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa hắn triệt để tâm chết, mang ý nghĩa hắn rốt cuộc về không được, thậm chí mang ý nghĩa hắn khả năng xảy ra chuyện ngươi hiểu chưa? Lúc đầu mọi người tốt tốt, cũng bởi vì ngươi cố chấp cùng tự tư tạo thành bây giờ cục diện, có cái gì bất mãn ngươi hướng về phía ta tới, dù là ngươi đem ta đuổi đi ta đều sẽ không nói hai lời, có thể ngươi tại sao muốn buộc hắn? Hắn rõ ràng là vô tội. Là ta chủ động, là ta cưỡng cầu, là ta minh bài không diễn, hắn kẹp ở giữa đủ làm khó ngươi không hiểu coi như xong còn cho hắn mạnh lên áp lực. Ngươi có phải hay không quên hắn trước kia qua ngày gì? Có phải là hắn hay không lâu như vậy cười toe toét để ngươi quên đi hắn một mực là cái yếu ớt mẫn cả người? Ngươi đây là buộc hắn xảy ra chuyện a? Tức giận phía dưới, Tô Vãn Khanh đưa tay đẩy, Tô Mộc Nhan bị đẩy đến trùng điệp ngã sắp xuống. Tô Bạch Niệm thấy thế vội vàng chạy tới nâng, nhưng mà Tô Mộc Nhan lại né tránh nàng lôi kéo, đối nàng lắc đầu. Nàng không cần người khác đồng tình, nàng cũng không xứng đạt được người khác đồng tình. Lão nhị nói rất đúng, nàng là hết thảy kẻ cầm đầu. Nếu không phải nàng quá mức tự tư, cũng sẽ không nháo đến bây giờ cục diện này, nàng quên đi Tô Tầm bản tính. Quên đi cái kia đa sầu đà cảm đại nam hải, nhưng thật ra là cần bảo hộ mà không phải áp lực. Tô Vãn Khanh có chút chố mắt, rồi tay muốn nói lại rồi, dường như cũng vì sự vọng động của mình cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cuối cùng vẫn là phẫn nộ chiếm cứ thượng phong, nàng không có đem đồng tình lưu cho Tô Mộc Nhan cái này đại tỷ, mà là quay người trở về phòng, lưu lại hừ lạnh một tiếng. Tô Mộc Nhan vô lực ngồi tại ghế sofa, vẻ mặt hốt hoảng. Nàng chào hỏi Tô Bạch Niệm đi vào bên cạnh ngồi xuống, hai người nhớ lại tuổi thơ chuyện cũ, nhất là nói đến Tô Bạch Niệm đã từng khi dễ Tô Tầm đủ loại tinh lịch cử động, Tô Mộc Nhan con mắt liền không cầm được nổi lên chua xót. Còn nhớ rõ khi còn bé ngươi so Tiểu Tầm lớp 10 đầu, vậy sẽ ngươi cả ngày khi dễ hắn. Có lần ngươi làm lấy cả nhà mặt đào hắn quần hại hắn khóc lớn một trận, ngươi đi xin lỗi kết quả hắn không tha thứ, ngươi lại đem hắn đánh khóc. Lớp 5 lúc hắn cùng một cái nữ đồng học chơi rất tốt, nhưng có một ngày ngươi đi cùng cái kia nữ đồng học vật lộn, làm hại hai người bọn họ hảo bằng hữu triệt để tuyệt giao. Có một lần hắn bị cha mẹ tiến đến lao chạch, kết quả ngươi ngày thứ 2 trốn học mình đón xe mấy chục cây số chạy tới lao chạch tìm hắn, còn tâm huyết dâng trào tự mình xuống bếp nấu cơm cho hắn, kết quả không phân rõ muối cùng bột ngọt, ngược lại đem bình thủy tinh bên trong quá thời hạn thuốc diệt chuột trộn lẫn tiến vào trong thức ăn, kém chút bắt hắn cho hạ độc chết. Sơ chung lúc, ngươi nện lao sư văn phòng cửa sổ để Tiểu Tầm đình bao, hắn bị thông chi ra trưởng chờ hắn sau khi về nhà bị cha mẹ một trận đánh đập. Còn có một lần, ngươi làm lấy lao sư diện trang hắn bạn gái còn thân hơn hắn, hại hắn ngày thứ 2 tại toàn trường thầy trò trước mặt bị phê bình kiểm điểm. Ngươi nửa đêm chạy phòng của hắn chui hắn ổ chăn kéo hắn cùng ngươi chơi game, đêm đó cha tan tầm muộn bị hắn nghe được động tĩnh tại chỗ bắt được, chính ngươi không có việc gì, Tiểu Tầm lại bị lấy giật dây ngươi mê mội mất cả ý chí tên tuổi bị trừng phạt một đêm không ngủ. Hắn khi tắm ngươi để hắn giúp ngươi làm bài tập, hắn không đồng ý chính ngươi tìm chìa khóa mở cửa trượt đi vào, có thể vừa vào cửa liền ngã, Tiểu Tầm hảo tâm dịu ngươi lại lấy oán trả ơn đem hắn khăn tắm giật, một màn này trùng hợp bị ngươi nhị tỷ trông thấy. Ngươi cùng ngươi tứ tỷ cãi nhau, ngươi vì trả thù nàng đem nàng bản số lượng có hạn đàn cùng cho tách ra, gặp ngươi tứ tỷ nổi trận lôi đình ngươi liền họa thủy đồng dẫn giá họa Tiểu Tầm. Còn có nghỉ hè lúc, ngươi tam tỷ giám sát hắn học Anh ngữ, ngươi thừa dịp ngươi tam tỷ đi đổ nước khoảng cách không phải kéo hắn đi ra ngoài chơi, đêm đó 12 giờ mới về nhà. Ngươi cái kẻ cầm đầu chỉ là bị tuyết giáo hai câu, Tiểu Tầm bị ngươi tam tỷ nhốt dòng dã 3 ngày cầm đoán, mấu chốt lao tam cơ bản ngay tại trong phòng nhìn chằm chằm, ta đều cảm giác nàng nhỏ nói thành to. Còn có ngươi đem ta vớ đen bộ trên đầu của hắn bị ta gặp được, đem ta chủ hạch đán làm cắt giấy cắt vung nồi hắn. Ta khi tắm ngươi đem hắn thúc đẩy phòng tắm, còn có ngươi để hắn cho ngươi làm cưỡi ngựa, đem hắn mở môi khai ra máu. Còn có, chương 536, về nhà Tô Tầm chương 536, về nhà Tô Tầm nói chuyện phiếm vĩnh viễn là phát tiết phương thức tốt nhất, Tô Mộc Nhan đêm nay lời nói phá lệ nhiều lắm, nói đến thao thao bất tuyệt, đồng thời cũng nói Tô Bạch Niệm câu câu chắc tâm. Tô Bạch Niệm là thật không nghĩ tới đại tỷ trí nhớ sẽ tốt như thế, những cái kia chuyện cũ năm xưa thế mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy, rằng nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đại tỷ, đừng nói nữa, đều lao hoàng lịch, huống hồ ta biết sai. Về sau ta không phải cũng không có khi dễ hắn sao? Tô Mộc Nhan cười nhạt một tiếng, ngươi là không muốn sao? Ngươi là khi dễ không được nữa đi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Kết quả đồng dạng không được sao? Chỉ cần hắn trở về, hắn cả ngày khi dễ ta đều được. Tô Mộc Nhan nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chợt hoảng hốt, ngu muội, trước kia ta có thể sẽ cảm thấy ngươi là tinh lịch điêu ngoa, nhưng bây giờ ta giống như minh bạch. Hơi hồi hộp một chút, Tô Bạch Niệm lập tức có chút dự cảm không tốt. Đại tỷ lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là trước kia không rõ hiện tại đã biết rõ rồi? Không phải là từ phản ứng của mình nhìn ra cái gì? Tô Bạch Niệm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, đại tỷ ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không rõ a? Không có việc gì, chính là cảm thấy hai ngươi tình cảm rất tốt, từ nhỏ đến lớn các ngươi một mực là cãi nhau ở Mỹ, ngươi những cái kiêm lịch ngậm đùa giỡn cũng đều là quan hệ tốt biểu hiện. Nghe vậy Tô Bạch Niệm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là dọa chết người, nguyên lai là chỉ việc này a, còn tưởng rằng bị phát hiện nữa nha. Cái này, kia là tự nhiên, từ nhỏ cha mẹ mắt chó coi thường người khác không cho ta giao phía ngoài bằng hữu, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt chút vậy khẳng định nha. Nha đầu chết tiệt kia, cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác? Mặc dù chúng ta cùng bên kia không hề quan hệ, nhưng nữ hải tử ra nhà nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút. Được rồi đại tỷ, ta về sau sẽ văn minh, bất quá đại tỷ, nếu là Tô Tầm trở về ngươi sẽ còn giận hắn sao? Ta biết ngươi cùng nhị tỷ bởi vì một số việc ý kiến không hợp, có thể cái này cũng không hoàn toàn là Tô Tầm một người có thể chi phối sự tình a. Nếu là hắn thật bởi vì một bên mà từ bỏ một bên khác, vậy ta cảm giác hắn mới thật không phải là một món đồ, không trở lại cũng được. Tô Mộc Nhan tại nàng trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Ngươi cái đầu nhỏ con đều đang nghĩ cái gì đâu, đây không phải ngươi lo lắng sự tình. Cái kia đại tỷ, hắn trở về ngươi có thể làm vô sự phát sinh sao? Chúng ta còn giống như kiểu trước đây hảo hảo không được sao? Tô Mộc Nhan trầm mặc. Một cỗ thất vọng đập vào mặt, Tô Bạch Niệm hối hận hỏi cái này bảo, nàng liền không nên biết rõ còn cố hỏi. Nhưng ai biết? Tốt. Một câu ngoài ý liệu tốt, để con mắt của nàng lần nữa phát sáng lên. Cơm tối thời gian. Đây là tỷ muội mấy người trong 7 ngày này lần thứ nhất tập hợp một chỗ ăn cơm. Bởi vì Tô Mộc Nhan không làm, Tô Vãn Khanh không dành quan tâm chuyện khác, cùng Tô Hinh Nu không gặp được người. Bữa cơm tối này chỉ có thể từ Tô Thanh Hạ cái này lão tứ tự tay xử lý. Về phần tại sao không trông cậy vào Tô Bạch Niệm, vậy đơn giản là cái trò đùa, nàng làm ra đồ vật không đem người hạ độc chết liền tốt, dù sao cũng là từng có vết xe đổ. Một phen trò chuyện, mọi người tại bàn ăn bên trên rốt cục thống nhất chiến tuyến. Đó chính là khác tạm thời mặc kệ, trước tiên đem Tô Tầm tìm trở về lại nói. Tô Tầm mông lung mở mắt, kéo lấy còn hơi có bối rối thân thể đi trước đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong đầu óc rốt cục thanh tỉnh rất nhiều, bắt đầu thay đổi quần áo, rời nhà. Dù sao lại không rời đi, người ta nguyên chủ nhân sợ là liền muốn trở về. Ngẫu nhiên đổi mới chỗ ở điểm ấy vẫn là như vậy hố. 7 ngày, trở về đã 7 ngày. Cái này 7 ngày liền cùng ngộng, có thể Tô Tầm kinh lịch mấy ngày xác nhận, hắn có thể xác định đây là thực sự trở về. Mình nhiều năm hy vọng, thế mà ngay tại lúc này thực hiện. Chỉ là hắn không hiểu là, không phải muốn bị Tô gia đuổi đi mới có thể trở về về sao? Bây giờ Tô gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, mà lại hắn sớm đã thoát ly Tô gia, ấn lý thuyết hắn về nhà con đường đã bị mất, làm sao có thể trở về? Mà lại sớm không trở về muộn không trở về, hết lần này tới lần khác đột nhiên như vậy, mình là không để mắt đến cái gì chi tiết sao? Ngồi lên về nhà ô tô, Tô Tầm trong lòng một đoàn đầy rối. Suy nghĩ thật lâu, hắn giống như tìm được nguyên nhân. Đó chính là bởi vì hắn từ bỏ. Đêm đó Tô Mộc Nhan cho hắn xúc động rất sâu, hắn phát giác được Tô Mộc Nhan rời đi ý nghĩ. Hắn bắt đầu hoài nghi mình dây dưa đến cùng có phải là hay không cái lựa chọn chính xác. Thân ở tình cảm cái này vòng xoáy sẽ chỉ càng lún càng sâu, về sau kẹp ở giữa khó mà xử lý sự tình cũng sẽ càng ngày càng nhiều, muốn bận tâm mỗi người cảm thụ kia là hoàn toàn không thể nào, khẳng định sẽ có người bị thương tổn. Cùng cái này kéo dài tổn thương người khác, chẳng bằng dùng mình rời đi để mọi người thụ nhất thời tổn thương, đổi lấy cả một đời an ổn. Chỉ cần mình rời đi, đến tiếp sau đối đám người tổn thương khẳng định là càng ngày càng nhỏ. Hắn lúc ấy thật đúng là lên đi thẳng một mạch suy nghĩ. Sau đó, liền không hiểu thấu trở về. Chẳng lẽ trở về mấu chốt, không ở chỗ đối phương, mà ở chỗ mình. Ở nơi đó tồn tại nguyên nhân, kỳ thật một mực là bởi vì chính mình nội tâm không bỏ. Mà khi mình hung ác quyết tâm từ bỏ hết thảy, vậy sẽ. Tầm mắt bên trong xuất hiện đã từng đầu thôn, Tô Tầm bỏ xuống tạp niệm, chuẩn bị nên đón mình trở về hậu sinh sống. Trên xe buýt sau khi xuống xe, cho dù nhiều năm như vậy không thấy, ký ức cũng có chút mơ hồ, thật là làm mình bản thân chỗ địa đứng ở chỗ này một khắc này, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Hắn quên mình là năm nào rời đi, có thể quên không được những ký ức này chỗ sâu chẳng cảnh. Quen thuộc tiểu đạo, quen thuộc ruộng lúa mạch, chính là hàng này sắp xếp tầng 2 tiểu dương lâu cực kỳ lạ lẫm, cũng may cách đó không xa mấy tòa nhà quen thuộc phòng đất con để hắn xác định mình không có hạ xe nhường đường. Tiểu hòa tử, ngươi tìm ai a? Ngươi không phải buồn thôn người a? Trên nửa đường, Tô Tầm gặp được cái đại gia đáp lời. Cái này đại gia hết sức quen thuộc, có thể lại so trong trí nhớ lão chút. Tô Tầm cười cười, lưu thúc, không nhớ rõ ta rồi. Ta là Tô Tầm, tiểu Tầm con a. Ta và ngươi nhà nhị đảng con trước kia mỗi ngày leo cây móc trứng chim đâu. Cái gì? Tiểu Tầm con. Được xưng là lưu thúc nam nhân quẳng xuống thủ sát, một mặt kích động tiến lên, hắn rủi rủi con mắt, cả kinh nói, tiểu Tầm con. Ngươi thật sự là tiểu Tầm con. Đúng vậy a, ta trở về. Lưu thúc mặt mũi tràn đầy cao hứng, 10 năm. Dòng dã 10 năm. Ngươi từ 16 tuổi sau khi mất tích đã 10 năm. Người trong thôn đều cho là ngươi đã chết. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Ha ha ha. Mẹ ngươi nếu là nhìn thấy ngươi không chừng phải cao hứng thành bộ dáng gì đâu. Mẹ ta. Sao? Lại là một cỗ hồi ức sông lên đầu, đã rời đi 10 năm sao? Chương 537, Tô Tầm mẫu thân, Tề Thải Vân. Chương 537, Tô Tầm mẫu thân, Tề Thải Vân. Thải Vân. Thải Vân ngươi có hay không tại? Thải Vân ngươi đi ra có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Thúc vô cùng kích động, khiến cho như chính mình thất lạc nhiều năm nhi tử trở về đồng dạng. Hắn mang theo Tô Tầm đến một tòa xa lạ dương lâu trong tiểu viện, Tô Tầm nhớ mang máng nhà mình phương vị lại đối thân ở nhà này kiến trúc cực kỳ lạ lẫm, chắc là đằng sau kiến thành. Mấu chốt nhà này tiểu lâu rõ ràng so chung quanh cùng loại kiến trúc còn tinh xảo hơn rất nhiều, liền ngay cả cái này không rơi đại viện đều trùng tu một phen, có một phen đặc biệt phong cách. Nói thật Tô Tầm thật ngoài ý muốn, mẹ của hắn chỉ là cái phổ thông phụ nữ, cũng không phải cái gì có văn hóa nữ nhân, coi như 10 năm trôi qua, nhưng trước mắt nhà này nhà giá cả cũng không nên là mẫu thân gánh chịu nổi. Cũng may, Lưu Thúc rất nhanh giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Tiểu Tầm con, không thể không nói ngươi trở về thật sự là xảo a. Vừa bạn mẹ ngươi trong khoảng thời gian này trở về ở, ngươi nếu là chậm thêm cái 2 ngày, mẹ ngươi sợ là liền muốn rời khỏi. Mẹ ta rời đi, trở về ở. Tô Tầm hơi nghi hoặc một chút, đánh giá một chút xung quanh, nơi này không phải nhà ta sao? Nàng rời đi còn có thể đi đâu? Lưu Thúc cười ha hả nói, vâng, nơi này là nhà ngươi, bất quá mẹ ngươi tại ngươi chết. Cái kia, mất tích năm thứ 3 liền lập gia đình, mẹ con các ngươi sống nương tựa lẫn nhau, năm đó ngươi lại đột nhiên không có, nếu là bên người nàng lại không có người, cho nên đoàn người sợ nàng thời gian không vượt qua nổi liền cho nàng tìm cái dựa vào. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta liền nói mẹ ta một cái nông thôn phụ nữ sao có thể đắp lên loại này căn phòng lớn. Chỉ là cái này mặt ngoài nhìn xem liền so chung quanh khí phái quá nhiều. Đúng vậy à, Thải Vân nàng gả một cái nam nhân tốt à, đừng nhìn đồng dạng là 2 tầng tiểu lâu, cũng đừng nhà nhiều lắm là mấy chục bạn, mà nhà ngươi cái này hơn 100 bạn đâu. Bây giờ ngươi trở về sau đây là nhà của ngươi. À đúng, mẹ ngươi thành ra việc này ngươi liền không có phản ứng gì sao. Nếu là gặp được mẹ ngươi gia đình mới, ngươi cũng không nên có cái gì tính tình à. Đều là gây dựng lại gia đình, đối phương cũng có cái nữ nhi, bởi vì ngươi mất tích. Mẹ ngươi đi qua sau liền đem gia đình mới nữ nhi coi như thân sinh đến nuôi, nàng ở bên kia duy trì nhiều năm như vậy quan hệ cũng không dễ dàng, ngươi đừng để mẹ ngươi khó xử. Tô Tầm cười cười, yên tâm đi Lưu Thúc, đây là chuyện của nàng, chỉ cần nàng trôi qua tốt là được. Tô Tầm minh bạch Lưu Thúc lo lắng, phần lớn ly dị gia đình hoặc gia đình độc thân đều đối với mình phụ mẫu tái hôn phương diện có rất lớn mâu thuẫn. Có thể hắn đã rời đi 10 năm, hắn cũng không thể bởi vì chính mình bất mãn liền để mâu thân lẻ loi hiu quạng à. Huống hồ đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là chỉ là 10 năm vấn đề, hắn kinh lịch quá nhiều. Thời gian đã hòa tan nội tâm của hắn rất nhiều tình cảm, nghe được vừa mới, hắn thậm chí thăng không dậy nổi một tia gợn sóng. Đã từng nằm mộng cũng nhớ trở lại địa phương bây giờ đang ở trước mắt, cái này trong lòng lại là như vậy thưa thớt bình thường, cũng không hề tưởng tượng kích động như vậy. Nghe Tô Tầm, Lưu Thúc cái kia rắn chắc hữu lực đại thủ tại bả vai hắn vui mừng dùng sức vỗ, hảo hài tử. Quả nhiên vẫn là như vậy hiểu chuyện. Bên trong có động tĩnh, nhiều thiếu, cầm bộ mặt mới tinh đi đối mặt với người mẹ. Thoại âm rơi xuống, hai người xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn thấy một vị thân mang màu đen ngắn tay toái hoa quần phụ nhân. Phụ nhân dáng người mảnh mai khí sắc rất tốt, không có nông thôn phụ nữ sắc mặt vàng như nến ngược lại làn da trắng nõn, bất quá mặt kia bên trên nếp nhăn vẫn có thể xem xuất thân bên trên một chút tang thương. Có thể cho dù như thế, vẫn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ kinh diễm dung mạo. Tô Tầm bây giờ cái này tướng mạo, kỳ thật rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ mẫu thân. Đã lâu cảm giác quanh quẩn trong lòng, Tô Tầm hơi kinh ngạc, mặc dù đã qua 10 năm, có thể phụ nhân so với hắn trong trí nhớ còn muốn tuổi trẻ, còn muốn tinh thần phấn chấn. Không sai, trước mắt phụ nhân chính là mẹ của hắn, Tề Thải Vân. Đã từng mẫu thân là cái lôi kéo hắn lớn lên nghèo khó độc thân người cơ khổ, mà bây giờ mẫu thân lại giống như là cái nhỏ tư gia đình khoát phu nhân. Gặp mẫu thân như thế, hắn liền biết mẫu thân những năm này qua không kém, hắn cái này trong lòng cũng cuối cùng là dễ chịu một chút. Phụ nhân sau khi ra ngoài cười nhẹ nhàng, một mặt thật có lỗi, là đại dũng ca a. Ta vừa mới tại làm cơm chưa không nghe thấy thanh âm, đến, mau vào ngồi. Phụ nhân nhiệt tình chào hỏi Lưu Đại Dũng, nói cho hết lời mới chú ý tới Lưu Đại Dũng bên cạnh thanh niên. Mà cái này thoáng nhìn, làm nàng lập tức trố mắt tại chỗ, tâm thần chấn động. Phụ nhân nhìn chằm chằm vào Tô Tầm, trên mặt chấn kinh dần dần biến thành mê mang, hoài nghi, cuối cùng là không thể tin. Lưu Thúc một bên ha ha cười, hắn biết Tề Thải Vân là phát hiện cái gì, có thể hắn không có tại lúc này điểm phá, mà là cười trộn một tiếng về sau, ra vẻ khó hiểu nói, Thải Vân thế nào? Ngươi nhìn chằm chằm vào ta đại chất tử làm gì? Các ngươi gặp qua sao? Đủ Thải Vân thất thần lắc đầu, không có. Không có. Chỉ là khá quen. Có thể là suy nghĩ nhiều đi. Hại, trời rất nóng đừng ở ngoài chạm lấy, không mời chúng ta đi vào uống miếng nước sao? Ta thế nhưng là có đại sự muốn cùng ngươi nói. A, thật có lỗi. Tề Thải Vân sau khi lấy lại tinh thần vội vàng chào hỏi hai người, Đại Dũng ca mời đến, lớn mặt trời các ngươi tranh thủ thời gian vào nhà. Cho đến hai người vào phòng, Tề Thải Vân ánh mắt cũng chưa từng từ Tô Tầm trên thân buông xuống qua, một mực đưa mắt nhìn hắn tại sofa ngồi xuống, lúc này mới vội vàng tiến đến cho hai người đổ nước. Lưu Thúc vừa làm xong việc nhà nông hiển nhiên rất khát nước, tiếp nhận liền lộc cộc hướng miệng bên trong rót, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Tô Tầm thấy thế cười nói, ta cái này cũng cho Lưu Thúc đi, có nước đã sao? Mang khí băng đồ uống cũng được, ta liền thích uống món đồ kia, nếu là không có coi như xong. Tề Thải Vân toàn thân chấn động, đem một cái khát chén nước bưng cho Lưu Đại Dung, sau đó xoay người đi lấy đồ uống. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt nghi hoặc không đứng ở Tô Tầm trên thân liếc nhìn, thấy Lưu Thúc vẫn đối với Tô Tầm cười trộm. Ta cái này cũng không có gì uống, cũng chỉ còn lại có nữ nhi của ta mua nước chanh, cái này không mang theo khí. Làm đồ uống đưa tới lúc, Tề Thải Vân lại một lần nữa có thể khoảng cách gần quan sát, con mắt tại trương này quen thuộc trên mặt không ngừng dò xét. Giống, thật sự là quá giống. Không chỉ có tướng mạo giống, ngay cả âm thanh cũng rất giống như. Khác biệt duy nhất chính là cái này tướng mạo rút đi một tia non nớt khí, so với hắn trong trí nhớ cái kia thổ lý thổ khí nam hài xuất khí rất nhiều. Thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, nghe lại như vậy trầm ổn. Nhất làm nàng kinh ngạc là, trước mặt người thanh niên này thế mà cũng thích uống mang khí đồ uống. Mà nhà nàng bị kia, trước đó yêu nhất uống chính là loại kia cặt bò na xít nước ngọt. Có thể nàng không dám nhận. Trước đó nàng nhận lầm quá nhiều bề, hy vọng tan vỡ quá nhiều bề, nàng sợ lại một lần nữa lâm vào thất vọng thậm chí là tuyệt vọng. Huống hồ Đại Dũng ca đều nói đây là nhà hắn đại chất tử, nàng lắm miệng chẳng phải là để người ta khó xử. Nhìn xem thanh niên nguyên lành uống vào đồ uống, chưa phát giác ở giữa Tề Thải Vân hốc mắt đều ở ngước bắt đầu. Kiến Thanh Năm nhìn mình, Tề Thải Vân vội vàng quay đầu, lặng yên không một tiếng động rủi rủi con mắt. Lại quay đầu lúc, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chậm một chút uống, không đủ uống ta lại đi mua cho ngươi, các ngươi ngồi mát mẹ một hồi. Có thể là bởi vì trương này khuôn mặt quen thuộc, làm Tề Thải Vân không tự giác muốn đối cái này chiếu cố, nói xong thật đúng là đi hướng cổng đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Tầm vội vàng gọi lại, không cần, ta không có như vậy khác, chỉ là cái gì? Chẳng biết tại sao, Tề Thải Vân rất chờ mong người thanh niên này sắp nói ra. Một giây sau, chỉ gặp thanh niên xoa xoa bụng, lộ ra một cái làm nàng hoảng hốt tiểu dung, chính là ta cái này bụng có chút nói bụng, có thể lưu chúng ta tại cái này ăn bữa cơm sao? Ta đã hai ngày không hảo hảo ăn cơm. Kỳ thật không chỉ hai ngày, cái này bảy ngày Tô Tầm hết thảy liền ăn hai bữa cơm, nói đến bụng thật là có điểm đói. Mà Tề Thải Vân nghe xong nội tâm không hiểu kích động, nàng muốn là cố ý gọi hai người lưu lại, nàng muốn cùng thanh niên nhiều ở chung một hồi, không nghĩ tới thanh niên chủ động mở miệng, chính hợp nàng ý. Hảo hảo, vậy các ngươi ngồi một hồi, ta còn có hai cái đồ ăn, ta làm xong lập tức gọi các ngươi ăn cơm. Chờ một chút, ta có thể gọi món ăn sao? Cái gì? A, có thể. Ngươi muốn ăn cái gì A Di làm cho ngươi? Nếu là người bình thường đi trong nhà người khác làm khách năm lần bảy lượt đưa yêu cầu cái kia hoàn toàn chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng ở người thanh niên này trước mặt, nàng chỉ muốn tận lực thỏa mãn đối phương yêu cầu. Vậy thì tốt, ta muốn ăn cà chua xào trứng, khoai tây gà khối, nếu là có thịt kho tàu liền tốt, hôm nay đặc biệt muốn ăn thịt. Làm tên món ăn báo xong, phụ nhân biến sắc, lại khó bình tĩnh. Chương 538, mẹ con gặp lại chương 538, mẹ con gặp lại mang theo đầy cõi lòng kích động, phụ nhân chậm rãi tiến lên. Cái kia thâm thúy hốc mắt xúc lấy nước mắt, tờ mắt dần dần trở nên mơ hồ, có thể chính là phần này mơ hồ để trước mặt vị thanh niên này thân ảnh cùng trong trí nhớ nam hải kia dần dần trùng điệp. Nàng mặc kệ lần này là không phải hiểu lầm, cũng mặc kệ có thể hay không thất vọng. Thời khắc này nàng chỉ muốn tìm hiểu một chút vị thanh niên này, muốn biết thanh niên danh tự, muốn biết thanh niên đến từ nơi nào. Dù chỉ là một trận ảo mộng, dù là lại là một trận phí công, nhưng nàng chỉ muốn thanh niên cùng mình nói hơn hai câu lời nói, cho dù là bị xem như không hiểu thấu tên điên. Nam, người trẻ tuổi, người tên là gì? Thật xin lỗi, A Di biết mình đường đột. Chỉ là vừa mới ngươi không có tự giới thiệu ta thật có chút hiếu kỳ. Có thể cùng A Di nói một chút ngươi tên là gì sao? Giờ phút này Tề Thải Vân tiếng nói cơ hồ nghẹn ngào, mà cặp kia hiền hòa con mắt càng là đỏ bừng một mảnh, tựa hồ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một giây sau liền muốn gào khóc. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, ta là Lưu Thúc đại chất tử, Lưu Thúc họ Lưu, vậy ta tự nhiên là. Tiếng nói đến cái này đống nhiên một chút, nghe đến đó Tề Thải Vân cái này tâm như tan nát cõi lòng bình thường khó chịu. Mình liền không nên ôm lấy với tưởng, nhiều như vậy năm qua đi, mình rốt cuộc còn chấp nhất thứ gì? Có thể một giây sau, thanh niên trả lời làm nàng chán chấn động. Vậy ta tự nhiên là họ Tô thôi. Cái gì? Họ Tô? Tề Thải Vân lập tức thần tình kích động, đại dũng ca họ Lưu, ngươi làm sao lại họ Tô? Bởi vì ta theo ta mẫu thân họ A. Cái này, nguyên lai là dạng này. Vừa sôi trào kích động trong nháy mắt tạm diệt, đủ Thải Vân tự giễu cười khổ, mình rốt cuộc là chờ mong thứ gì? Có thể nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại run giọng hỏi, vậy ngươi đều cái gì? Ta tên một chữ một cái tìm chữ, ta gọi Tô Tầm. Nội tâm chấn động mạnh một cái, nhưng lúc này Tề Thải Vân lại là sợ. Nàng không còn dám hỏi tới, bởi vì hỏi tiếp nhất định là thất vọng trả lời, đến nơi đây nàng đã thỏa mãn, ít nhất phải bê sầu thanh niên danh tự. Mà người thanh niên này, cho nàng nội tâm vết thương mang đến một tia an ủi. Tề Thải Vân ngẩng đầu rủi rủi con mắt, bình phục tâm tình sau đối hai người cười cười, Tô Tầm, tên rất hay, nhi tử ta cũng là cái tên này, thật là khéo. Lúc này Lưu Đại Dũng cảm lòng không đành, hắn cho là mình đã đủ hỏng, không nghĩ tới tiểu tử này so với mình còn xấu. Rốt cục, hắn vẫn là không nhịn được, Thải Vân, đừng khó qua, ký thở. Tề Thải Vân cười đánh gãy, Đại Dũng ca không cần nhiều lời, chắc hẳn các ngươi cũng đói bụng, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Không phải, ta muốn nói liên quan tới tiểu Tầm con sự tình. Đại Dũng ca ngươi không cần an ủi ta, nhiều năm như vậy qua đi ta đã coi nhẹ, ta đi làm cơm, các ngươi trò chuyện. Mang theo bi thống cảm xúc, Tề Thải Vân dứt khoát quay người. Nàng sợ tại cái này chờ lâu một giây sẽ đem người dọa đi, nàng sợ nhìn đến cái này quen thuộc gương mặt mình sẽ làm lấy khách nhân mặt lã chã rơi lệ. Có thể nàng vẫn là không hiểu, vì cái gì giống thế? Tướng mạo giống, thanh âm giống, liền ngay cả quen thuộc cũng giống. Chính là cái này con so nhà mình vị kia cao hơn rất nhiều, mà lại vóc người này cũng khỏe mạnh rất nhiều. Khả năng cũng là bởi vì lớn lên giống cho nên Đại Dũng ca mới dẫn hắn tới này xem ta a. Tề Thải Vân tìm được lý do, bắt đầu bản thân an ủi. Ngay tại lúc xoay người sát na, sau lưng truyền đến thúc giục, làm nàng thật vất vả dựng lên phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Mẹ, nhanh lên, ta thật rất đói. Trong nháy mắt, Tề Thải Vân quay người chạy, nàng rốt cuộc không lo được suy nghĩ chạy đến thanh niên trước mặt than thở khóc lóc. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi có thể lại để ta một lần sao? Cho dù là giả ta cũng nhận. Hai tử, ngươi có thể lại để ta một tiếng mẹ sao? Tô Tầm đem nó ôm lấy, bàn tay tại nữ nhân phía sau lưng đập, nhỏ giọng an ủi, mẹ ngươi nói cái gì đó, cái gì thật hay giả, muốn cho ta bảo ngươi mấy lần đều được, mụ 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 mụ. Tề Thải Vân từ trong ngực rời đi, vị cái kia vai dọc bàng, sững sờ nhìn xem trước mặt, lệ rơi đầy mặt. Có thể nàng cũng không dám ưng cái này âm thanh mẹ, quay đầu nhìn về phía một bên đỏ hồng mắt Lưu Đại Dũng, muốn từ vị này Đại Dũng ca cái này giải đáp một chút nghi hoặc. Ai nha hạt cắt tiến trong mắt. Lưu Đại Dũng dùng tay vuốt vuốt hai mắt đỏ bừng, trêu ghẹo nói, Thải Vân ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi như vậy cái đại suất ca nhi tử ở trước mặt ngươi ngược lại là nhìn hắn nha. Nội tâm lo lắng triệt để tiêu tán, Tề Thải Vân triệt để an tâm, vô cùng nồng đậm trong vui sướng tâm sôi trào. Nàng lần nữa nhào vào nhi tử trong ngực, khóc không thành tiếng. Không biết qua bao lâu, Tô Tầm vỗ vỗ bả vai của mẫu thân, nói ra một câu đánh vỡ bầu không khí. Mẹ ta thật đói bụng, ngươi có thể đi trước nấu cơm sao? Tề Thải Vân bất đắc dĩ bên trong vui đến phát khóc, hảo hảo, mẹ cái này nấu cơm cho ngươi, làm cho ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Vậy liền không cần, ta muốn mau sớm ăn cơm. Không có việc gì, đói bụng ngươi trước hết ăn, ta đi làm ta. Lại là nửa giờ qua đi, tất cả đồ ăn đều đã dâng đủ. Tô Tầm giữ lại bụng liền vì ăn trước mắt cái này quận thịt kho tàu, đã lâu hương vị cửa vào, vẫn là như vậy làm cho người hoài niệm. Tề Thải Vân đem trong nhà chân tàng rượu đem ra, một bộ mấy người không say không về tư thế. Ta đi mau tử. Rượu này ta cũng không dám hát. Lúc đầu gặp rượu Lưu Đại Dũng còn muốn uống rượu hai cái, kết quả thấy một lần mau tử hắn ngược lại không dám uống. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia rượu cái gì không trọng yếu, ta thích uống đồ chơi kia. Đối tiểu Tầm con đâu? Những năm này đi đâu? Tô Tầm sửng sốt một chút, chi tiết đáp, ta xuyên qua. Chương 539, lời nói thật không ai tin, vậy ta bị bọn buôn người gạt. Chương 539, lời nói thật không ai tin, vậy ta bị bọn buôn người gạt. Lưu Đại Dũng cười ha ha một tiếng, tiểu Tầm con còn trách hài hước. Lại nói cái này xuyên qua là cái gì đồ chơi? Xuyên qua đại sa mạc vẫn là xuyên qua bên kia bờ đại dương a. Ha ha. Tề Thải Vân xen vào nói, hai tử nói đùa, Đại Dũng ca uống rượu, ta rót rượu cho ngươi. Ai đừng đừng đừng. Mắt thấy thật phải ngã rượu Lưu Đại Dũng kem chút không có bị hụt chết, cái đồ chơi này quá mắc, ta có thể uống không dậy nổi cái đồ chơi này. Huống hồ đây nhất định là nhà ngươi lão Bạch chân tàng, ta sao có thể uống đâu. Đại Dũng ca ngươi cái này nói gì vậy, ngươi đem nhà ta tiểu Tầm tìm trở về, chỉ là một bình rượu sao có thể xứng với ta đối với ngươi cảm kích đâu. Yên tâm đi, một bình rượu hắn sẽ không so đo. Lưu Đại Dũng một mặt hổ thẹn, muội tử, lời này của ngươi nói, là nhà ngươi tiểu Tầm con mình trở về cũng không phải ta tìm trở về, vô công bất thụ lộc, cái này mấy ngàn rượu ta thật uống không quen, ta liền thích uống cái kia mấy khối. Không có việc gì, hắc. Những năm này ta biết Đại Dũng ca ngươi một mực tại giúp ta tìm người, năm ngoái nhà ngươi nhị đản trả lại cho ta phát tin tức nói tìm được tiểu Tầm, mặc dù cuối cùng vẫn là rơi xuống cái công giá tràng, nhưng liền các ngươi phần này tâm ý, chỉ là một bình rượu căn bản biểu đạt không được ta cảm kích. Thế hệ trước mọi thứ đều thích khiêm lượng, bất quá Tô Tầm thực sự không thích loại này đẩy tới đẩy lui, nói giúp vào, Lưu Thúc, một bình rượu mà thôi, hai ta uống vài chén, đừng cự tuyệt. Cự tuyệt chính là xem thường ta, vậy ta về sau cũng không cùng nhị đản liên hệ, nhị đản biết ta trở về khẳng định sẽ hỏi ta vì cái gì không cùng hắn liên hệ, đến lúc đó ta liền nói ngươi cha xem thường ta cho nên ta mới không liên hệ. Lưu Thúc lập tức bó tay rồi, tiểu tử ngươi, từ nhỏ thế nào không có gặp ngươi như thế sẽ đến sự tình đâu. Hảo hảo, ta uống chính là. Mặt ngoài khó xử, nhưng Lưu Thúc khẽ miệng suýt nữa áp chế không nổi. Dù sao cái này 4-5 ngàn rượu hắn thật đúng là không uống qua. Miệng vừa hạ xuống, quả nhiên cùng mấy khối tiền không giống. T. Hăng hái. Tô Tầm không ngừng mời rượu, hai người ngươi một chén ta một chén, Lưu Thúc bị rót đến sắc mặt đỏ bừng, Tô Tầm lại mặt không đổi sắc. Tê Thải Vân trong lòng cao hứng cũng uống rượu mấy ngụm, nhưng nhiều Tô Tầm không có để nàng uống, dù sao rượu cái đồ chơi này cũng không phải là vật gì tốt. Mấy người kích động bắt chuyện, đông kéo tây kéo. Nói chuyện phía bên trong, Tô Tầm những năm này đi hướng tự nhiên là đám người vấn đề nghi hoặc. Tô Tầm vẫn là câu kia hắn xuyên biệt rồi, tại Tuế Nguyệt Trường Hà trải qua nhân sinh muôn màu. Bất quá cái này trực tiếp cho hai người chỉnh bó tay rồi, vô luận hắn giải thích thế nào hắn những năm này kinh lịch đều không ai tin tưởng. Lời nói thật không ai tin, hai người lại đuổi theo hỏi, dù sao tất cả mọi người rất quan tâm hắn 10 năm này đến cùng qua ngày gì. Nhất thời hắn thật đúng là tìm không thấy tốt lý do thoái thác, cũng không thể nói chạy tới làm công 10 năm chưa về à. Muốn thật như vậy nói cái kia mới thật sự là có bản sự quên nương, lấy cái này Lưu Thúc cái này tính tình đoán chừng phải đem hắn mắng chết, vậy cái này cơm đều không cần ăn. Bất đắc dĩ, suy nghĩ một hồi, Tô Tầm chỉ có thể nói, kỳ thật năm đó ta bị bọn buôn người lừa gạt đến nước ngoài bán cho hát bang, bên ngoài ăn xin rất nhiều năm. Vốn là câu qua loa, ai ngờ câu nói này nói chuyện, hai người lập tức liền tin. Tê Thải Vân đau lòng kém chút rơi lệ, nàng nhìn xem Tô Tầm bây giờ cái này vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng cảm thán đến cùng là dạng gì kinh lịch mới có thể để cho nhi tử đem loại chuyện này như thế bình thản nói ra. Mà Tô Tầm càng là bình tĩnh, nàng cũng cảm giác nhi tử tao ngộ càng là bực mình. Nàng thậm chí cũng không dám phỏng đoán, bằng không thì tim chính là một trận ngạt thở. Mà Lưu Thúc nghe nói như thế càng là trực tiếp tức giận đệ bàn, chửi ầm lên, cậu thả đạp mã bọn buôn người. Thật sự là không có vương pháp. Những người này làm sao không chết hết? Mẹ là cái. Một trận thống mạ qua đi, Lưu Thúc nhìn xem Tô Tầm, đỏ thông trên mặt hiện hiện yên tĩnh, trong mắt vui mừng vô cùng, "Tiểu Tầm con, ngươi là kiên cường hán tử, bây giờ ngươi cũng quay về rồi, vậy cái kia chút chuyện không tốt liền để hắn đi qua đi." Lưu Thúc không lắm miệng, "Chúng ta uống rượu." "Tốt, uống rượu." "Hở? Tiểu tử ngươi làm sao một điểm biến hóa cũng không có? Ngươi không phải là không uống a?" "Sao có thể a? Chỉ là ta người này cồn miễn dịch, ngàn chén không say." "Thật sao? Ta không tin. Ngươi ngược lại chén rượu ta nhìn ngươi uống. Vậy ta trực tiếp đối bình thổi cho ngươi xem một chút không phải rồi." Nói làm liền làm, Tô Tầm mở bình rượu mới, trực tiếp đối bình hướng miệng bên trong rót, doa đến Tề Thải Vân vội vàng ngăn cản. Nhưng mà thì đã trễ, rượu kia lộc cộc rất nhanh liền xuống dưới nửa bình. Tề Thải Vân biến sắc, "Tiểu Tầm ngươi làm gì? Rượu lại như thế này uống sao?" "Không có việc gì mẹ, hôm nay cao hứng, để cho ta Lưu Thúc được thêm kiến thức." Lưu Thúc đúng là mở mang kiến thức, rượu này uống hắn trợn mắt hốt mồm, mấu chốt cái này nửa bình rượu xuống dưới, Tô Tầm mặt mũi này bên trên vẫn là không có mảy may biến hóa. Lưu Thúc người đều choáng váng, cái này toàn bộ thôn đều không ai so với hắn tiểu lượng còn tốt, làm sao một tên mao đầu tiểu tử vẫn còn so sánh mình mạnh đâu. Chợt, hắn bừng tỉnh đại ngộ. "A, ta đã biết, bình rượu này nhất định là rượu giả. Là thật là giả ta thử một lần liền biết." Lưu Thúc cũng theo Tô Tầm đối bình thổi, nhưng mà không uống hai cái liền hắc hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. "Ta đi, thật a. Bằng không thì đâu, ngươi cho rằng ta lừa ngươi a?" "Hảo tiểu tử, ngươi có bản sự." Cuối cùng là tiểu kinh lên đầu, Lưu Thúc gánh không được về sau khẽ đảo liền ngủ thiết đi. Tê Thải Vân một trận nhắc tới, nàng thực sự không rõ rượu thứ này đến cùng có cái gì tốt uống, vì cái gì vừa quát bắt đầu liền không dứt. Nghe mẫu thân nhắc tới, Tô Tầm cảm thấy không hiểu phong phú, hắn đem say rượu Lưu Thúc đỡ đến trên ghế salon nằm xuống, lập tức giúp đỡ mẫu thân thu thập bát đũa, quét dọn vệ sinh. "Tiểu Tầm, ngươi cũng uống không ít, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." "Không có chuyện gì mẹ, đều nói ta uống không say, ta không cần nghỉ ngơi, ta tới giúp ngươi." Tê Thải Vân trách cứ bên trong mang theo cương triều, "Ngươi a ngươi, vớt lắm mồm. Nghe mẹ, mau chóng tới nghỉ ngơi, thuận tiện chiếu khán một chút ngươi Lưu Thúc, miễn cho hắn nôn cái gì, nhanh đi." Đi vào phòng khách, hướng trên ghế salon ngồi xuống, Tô Tầm nhắm mắt lại cảm thụ này nháy mắt yên tĩnh tường hòa. Hắn đột nhiên cảm giác được dạng này sinh hoạt cũng rất tốt. Mặc dù thiếu chút ràng buộc, nhưng lại tại hắn mở mắt lúc, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Tầm đột nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, một mặt không thể tin, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà một giây sau hắn liều mạng ngẩng đầu, lại mở mắt lúc hết thảy lại trở về bình thường. Vừa mới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Buổi chiều, làm Lưu Thúc sau khi tỉnh lại, Tô Tầm tự mình đem hắn đưa về nhà, còn có cái kia uống còn lại một điểm bao tử cũng làm cho cái này mang theo trở về. Hai nhà kỳ thật cách không xa, cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Lưu Thúc nhà cũng phát sinh biến hóa rất lớn, không còn là trong ấn tượng cái kia xi măng tường gạch, cũng là tầng 2 tiểu lâu, những năm này trôi qua hẳn là cũng không tệ lắm. Tô Tầm thuận mồm hỏi một câu, "Lưu Thúc, nhị đản con ở đầu cao liền a? Qua mấy ngày ta tìm hắn đi." Lưu Thúc nghe nói như thế lúc này một mặt ghét bỏ, "Cao liền cái rắm, hắn liền một rời gạch, năm đó thật vất vả thi đậu cái đại học tốt cho là hắn là cái văn nhân, kết quả cùng hắn lao tử giống nhau là cái đại lao thô, thật sự là uổng công." "Ê, hắn không phải là đất khô mục a? Cái gì thổ mục không thổ mục, ta liền biết hắn là cái rời gạch. Một tháng kiếm còn chưa đủ hắn hoa đây này." thật sự là sầu chết ta rồi. Ha ha, cái kia còn rất tiêu xái, người không thể chỉ lo kiếm tiền mà bạc đãi mình sao? Dạng này cũng là loại sinh hoạt. Dường như nghĩ đến cái gì, Lưu Thúc lại nói, đúng rồi, tiểu tầm con ngươi có công việc không? Ta để nhị đàn con tại trên công trường cũng cho ngươi tìm công việc. Ta nhìn ngươi cái này cơ bắp rất thích hợp kháng bao cát ta. Cái kia Lưu Thúc ta cảm ơn a. Ta phải đi về, miễn cho mẹ ta sốt ruột. Tô Tầm xoay người rời đi, hắn mới không nghe Lưu Thúc giới thiệu công việc. Lưu Thúc sau lưng hô lớn, tiểu tầm con ngươi suy tính một chút. Nếu là cần ta để nhị đảng con an bài cho ngươi một cái, hắn hình như là cái gì tiểu công đầu cam đoan an bài cho ngươi thỏa đáng. Ta cảm ơn ngươi a Lưu Thúc. Lời nói này, khách khí a. Chương 540, nhắm mắt người bên gối chương 540, nhắm mắt người bên gối đêm nay, hai mẹ con ở phòng khách hàn huyên hồi lâu. Bất quá đại đa số là Tề Thải Vân cái này là mẹ đang giảng, Tô Tầm chỉ là tĩnh tĩnh lắng nghe. Nói chuyện phía bên trong hắn biết được mẫu thân những năm này tình huống, biết được mẫu thân những năm này coi như hạnh phúc. Tề Thải Vân tái hôn đối tượng gọi Bạch Hoành Triển, cái này dưới có một đứa con gái tên là Bạch Tú Dĩnh. Bạch Hoành Triển phía trên không có cha mẹ, bất quá lại có một đống thượng vàng hạ cám thân thích. Từ mẫu thân không muốn nói thêm cùng những thứ này thân thích chi tiết tới nói, Tô Tầm liền biết những thứ này thân thích không phải rất dễ thân cận. Bởi vì Tề Thải Vân nói đến Bạch Hoành Triển cùng Bạch Tú Dĩnh hai người có thể nói là thao thao bất tuyệt, luôn luôn vô tình hay cố ý nói hai người lời hữu ích. Tô Tầm minh bạch, đây là mẫu thân muốn cho mình có cái ấn tượng tốt, sợ mình có xử. Có thể hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý những thứ này, hắn đối bên kia sẽ không hôn gần cũng sẽ không căm thù bên kia đối với hắn mà nói chính là cái không hề quan hệ người xa lạ mà thôi, hắn cũng không muốn đi liên lạc những thứ này cái gọi là quan hệ. Liên quan tới cái này mà ra, Tô Tầm còn phải bê sầu cái khác một chút tình huống. Tỷ như Bạch Hoành Triển là cái có ngàn vạn thân gia đại lão bản, là cái nào đó ô tô nhãn hiệu bản địa bán ra thương, vốn là có mấy nhà chi nhánh. Mấy ngàn vạn đối với Tô Tầm mà nói không tính là gì, hắn đã từng vị trí những thế giới kia chục tỷ trăm tỷ nhân vật khắp nơi trên đất chạy, huống chi chính hắn còn có vô cùng to lớn thân gia. Nhưng cái này mấy ngàn vạn tại hắn vị trí thế giới hiện thực, lại đủ để ngạo nghệ quân hùng. Cái này Bạch Hoành Triển, nói câu đại lão bản cũng không đủ. Tô Tầm trêu ghẹo một câu, "Mẹ, ngươi nói cái kia Bạch thúc thúc là bán xe, ta có thể đi cái kia làm chiếc xe mở một chút sao?" Tề Thải Vân nhướng mày, có chút khó khăn. Cái này, Tiểu Tầm, ta không đi khó xử người ta. Người ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, dạng này, mẹ cái này có 50 vạn, là ta mấy năm nay tích lũy tiền cùng năm đó một điểm nhỏ sinh ý kiếm được, mẹ cho ngươi tiền chính ngươi đi mua. Tô Tầm bất đắc dĩ cười một tiếng, mẹ, ta liền chỉ đùa một chút, tiền này ngươi vẫn là mình giữ đi, coi như thật mua ta cũng là mua được, ta mấy năm nay bên ngoài ăn xin thế nhưng là đòi không ít tiền đâu. Tề Thải Vân im lặng liếc qua, ngươi cái này ba hoa ma bệnh vẫn là giống như trước kia. Tốt không ra nói giỡn, ngươi muốn mua xe mẹ cho ngươi tiền, ta nhất định không thể lấy không người ta. Bất quá ngươi nếu là muốn cái công việc, ta có thể đi làm phiền ngươi Bạch Túc. Ngươi ở nước ngoài những kỹ năng kia ở trong nước sợ là không có gì đại tác dụng, bất quá ngươi ngoại ngữ hẳn là rất tốt. Ta tìm ngươi Bạch Túc an bài cho ngươi người thông dịch công việc. Thế hệ trước liền thích quan tâm công việc, Tô Tầm trong lòng bất lực, chính mình cũng đã liều mạng nhiều như vậy năm, liền không thể ngồi xuống nằm cái bình sao? Mẹ ngươi khả năng không biết, buổi chiều ta đưa Lưu Thúc về nhà lúc hắn cũng nói giới thiệu cho ta công việc đâu. Thật sao? Hắn cũng cho ngươi giới thiệu công việc. Đúng vậy à, hắn nói muốn để ta đi theo nhị đản con đi rời gạch. Hắn còn nói ta là cái này cơ bắp thích hợp khiêng bao cát. Tề Thải Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng, thế mà thật bắt đầu suy tư chuyện này khả năng. Mấy giây sau, nàng chân thành nói, cái này cũng được, nhị đản tử như nay là cái tiểu lão bản, ta lần trước gặp hắn nghe hắn nói, hắn một tháng có thể kiếm hết mấy bạn đâu, ngươi cùng hắn làm thu nhập một tháng hơn bạn hắn không phải là vấn đề, chỉ là có chút mệt mỏi. Dù sao Bạch Thúc bên kia ngươi nếu là không nghĩ ta liền không đi, chỉ cần ngươi thư tâm, nguyện ý đi chỗ nào công việc đều được. Tô Tâm bất đắc dĩ, mẹ, vậy nếu là ta nói ta nghĩ nằm ngửa đâu, ta không muốn đánh công đâu. Vậy làm sao có thể làm? Không làm việc ngươi về sau còn thế nào cưới vợ? Mẹ có thể giúp ngươi nhất thời nhưng không giúp được ngươi cả một đời, ngươi sớm muộn vẫn là phải dựa vào mình hai tay kiếm tiền nuôi gia đình. Tô Tầm cười nhạt, vậy nếu là ta nói, những năm này ta kiếm được tiền cả một đời cũng xài không hết đâu. Coi như ngươi kiếm lại nhiều cũng sớm muộn sẽ tiêu xong, vẫn là tìm công việc tương đối ổn thỏa, ta biết ngươi cũng rất mệt mỏi, hai năm này ngươi có thể nghỉ một chút, công việc chúng ta có thể sau đó lại nói. Ai nha mẹ, làm sao luôn công việc công tác, cứ như vậy không tín nhiệm con của ngươi. Ngươi nói tiền kiếm được có thể xài hết đó là ngươi đối trên người ta tiền không có khái niệm. Dù sao nói nhiều rồi ngươi cũng không tin ta, trước cho ngươi chứng minh một chút, điện thoại lấy ra. Sờ đi mẫu thân điện thoại di động trong túi, Tô Tầm dự định thông qua điện thoại ngân hàng trước hợp thành một khoản tiền qua đi. Bình thường tới nói loại này vượt đi gửi tiền hẳn là sẽ có hạn ngạch, cũng chính là mấy vạn khối loại kia, có thể hắn điện thoại di động bên trong lại có thể duy nhất một lần chuyển ra ngàn vạn. Liền ngay cả Tô Tầm chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những cái kia mang về ban thưởng ngay cả những chi tiết này đều bận tâm đến. Sợ chuyển nhiều mẫu thân sẽ nhắc tới, Tô Tầm liền trực tiếp tại mẫu thân trong thẻ chuyển 50 vạn. Khi thấy cái kia 50 vạn tới sổ tin nhắn, Tề Thải Vân chẳng những không có cao hứng, ngược lại không lắm sợ hãi. "Tiểu Tầm, nhiều tiền như vậy ngươi ở đâu ra? Ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy một mực bị hắc bang cầm tù, ngươi không phải là đi theo đám bọn hắn làm chuyện xấu gì chứ? Mẹ ngươi nói cái gì đó, ta làm chuyện xấu ta có thể về nước, ta tiền này có thể an ổn mang về sao? Đây đều là chính ta kiếm. Ta ở nước ngoài cũng làm chút ít sinh ý kiếm lời chút món tiền nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi." Bây giờ Tô Tầm trên thân mang theo chút mê vụ, liền ngay cả Tề Thải Vân cái này mẫu thân đều có chút nhìn không rõ. Nhi tử không hiểu biến mất, không hiểu kinh lịch, lại không hiểu trở về, bây giờ lại có không hiểu thiên tài. Nội tâm của nàng càng thêm nôn nóng bất an, sợ Tô Tầm ngộ nhập lạc lối. Mà Tô Tầm chỉ có thể liên tục giải thích bỏ đi trong nội tâm nàng lo nghĩ, còn lại chỉ có thể giao cho thời gian chậm rãi hòa tan những thứ này chất vấn. Một đêm này, Tô Tầm lại mất ngủ. Về tới trong nhà, lại không phải đã từng cái kia quen thuộc nhà, cũng không phải đã từng cái kia quen thuộc giường cứng. Giường rất mềm rất dễ chịu, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại về tới đã từng cái kia giường lớn. Quay đầu thoáng nhìn, thậm chí là nhìn xem đến cái kia quen thuộc người bên gối. Rõ ràng nói xong muốn quên, có thể cái này trong lòng làm sao lại quên không được đâu. Tô Tầm a Tô Tầm, ngươi đã trở về, lại nghĩ nhiều như vậy là muốn cho hối hận của mình sao? Cho dù trong lòng ép mình nhẫn tâm lãng quên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng cái kia đưa lưng về phía nợ nàng thân ảnh ôm qua đi. Tiếp xúc một sát na kia, cái bóng lưng kia toàn thân run lên. Tiểu Tầm, là ngươi sao? Dạ, đây là mộng. Chương 541, Tề Thải Vân ý nghĩ chương 541, Tề Thải Vân ý nghĩ Tiểu Tầm, ngươi trở về rồi sao? Ngươi trở về liền tốt. Ta cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, ta cũng không tiếp tục ở không đi gây sự, ngươi trở về cũng đừng đi được không? Ngươi biết mấy ngày nay mọi người tìm tới ngươi tìm có bao nhiêu vất vả sao? Ừm, ta trở về không đi. Dù sao cũng là giấc mộng, ở trong mơ Tô Tầm vẫn là không muốn nói ra những cái kia đả thương người ngữ, chỉ có thể vô điều kiện phụ họa đối phương. Tô Mộc Nhan kích động bạc phần, trong mắt tưởng niệm nồng đậm. Hai người xác nhận xem qua thần hậu, trực tiếp triển khai điên cuồng dây dưa. Tô Mộc Nhan phá lệ chủ động đến Tô Tầm có chút khó có thể tin. Đã từng những cái kia cao ngạo không còn, Tô Tầm chỉ có thể ở người trước mắt trên thân nhìn thấy vô điều kiện thuận theo, phụ họa, thậm chí là hèn mọn. Giống như là tại dùng tận tất cả bộ liếng, khẩn cầu hắn đừng lại biến mất đồng dạng. Nhưng mà mộng trung quy là mộng, sớm muộn sẽ có thức tỉnh một khắc này. Tỉnh táo lại về sau, Tô Tầm không có đầu nhập tình cảm sợ lâm vào trong đó, mà là mặc cho trong mộng cảnh Tô Mộc Nhan không ngừng tác thủ. Hắn muốn thông qua loại phương thức này giảm bớt trong lòng những cái kia khó chịu, có thể trước mặt hắn thân ảnh tựa như là muốn trong lòng hắn lưu lại là cấn, điên cuồng thiêu động tâm tình của hắn. Thời gian dần trôi qua, Tô Tầm đều có chút không phân rõ cái gì là hiện thực cái gì là hư ảo. Hắn không rõ, cái này mộng vì cái gì như thế chân thực. Chân thực đến thấy, nghe thấy, nhận thấy hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Tựa như hắn căn bản không đi, tựa như hắn lại lần nữa trở về đồng dạng. Nhưng mà giả chung quy là giả, hắn trong ấn tượng Tô Mộc Nhan từ đầu đến cuối đều có một cấu ngạo khí, căn bản không có khả năng như thế thấp. Cũng có khả năng Tô Mộc Nhan sẽ có loại này ẩn tàng chân thực ý nghĩ, nhưng ít ra loại ý nghĩ này không có khả năng tại hiện thực phát sinh. Thời gian dần trôi qua, Tô Tầm bỏ xuống trong đầu hết thảy, vô điều kiện phối hợp. Tức là không làm thương hại trong mộng nàng, cũng là cho mình một cái lừa mình dối người an ủi. Một đêm này, cực điểm điên cuồng. Chỉ là, càng là điên cuồng, Tô Tầm thì càng mê mang. Mình đây là sự thực trở về rồi sao? Vẫn là căn bản là không có rời đi. Hắn nhìn về phía cổng, tựa hồ chỉ cần kéo ra cái kia cửa liền có thể trở lại đã từng cái kia tiểu gia. Làm một cố ủ rũ đánh tới, hắn ôm Tô Mộc Nhan ngủ thật say. Loại này quen thuộc an tâm cảm giác tràn ngập đầu óc của hắn, để hắn thậm chí không muốn tỉnh lại, cho dù là tại giấc mộng này bên trong chờ lâu từng phút từng giây cũng là vô cùng tốt. Không biết qua bao lâu, khi hắn từ một trận u ám bên trong tỉnh lại, trước mắt vẫn như cũng là cái kia xa lạ gian phòng. Hắn cười, cười bên trong lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ, cũng có được đối với mình vô lực tự giễu. Bất quá càng nhiều hơn chính là đối với mình mà cảm thấy khó chịu. Cái kia đến không hết thời đại về nhà trở thành hắn chấp niệm, hắn nằm mộng cũng nhớ trở về. Nhưng hôm nay trở về, hắn ngược lại lại không nỡ bên kia. Rõ ràng bên kia cũng là mình trước từ bỏ, nhưng đến cuối cùng nhớ mãi không quên cũng là hắn. Chỉ là hiện tại hối hận thì có ích lợi gì, cái này lại không phải hắn nghĩ về liền về, hắn có thể trở về liền có thể về sự tình. Kinh lịch nhiều người như vậy sinh, mang về vô số bảo tàng, nhưng có một chút cùng trước kia chưa biến, luôn có một số người khó mà nhìn thấy, luôn có một ngôi nhà là không thể quay về. Tiểu Tầm, Thỉnh Không, An Điểm Tâm. Cổng chuyên đến mẫu thân kêu gọi, Tô Tầm lúc này mới ý thức được đều đã buổi sáng. Hắn mặc quần áo tử tế, thay đổi một bộ lạc quan diện mạo ra khỏi phòng. Để cửa phòng mở ra, Tề Thải Vân trông thấy nhi tử cao ngất kia dáng người, kia là càng xem càng vui vẻ. Một đêm trôi qua, nàng thật sợ tỉnh lại sau giấc ngủ ngày hôm qua hết thảy đều là ảo giác. May mắn là, Thượng Thiên giống như biết nàng lo lắng, không cùng nàng mở cái kia quá phận trò đùa. Nhi tử bây giờ liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt. "Mẹ, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có cái gì sao?" Tề Thải Vân sửa sang Tô Tầm đầu ổ gà, hoa ái mỉm cười, nhìn ta nhi tử dáng dấp đẹp trai. Người trước kia gầy gò tiểu tiểu còn đen hơn hắc, bây giờ làm sao dáng dấp càng ngày càng tốt nhìn đâu?" "Mẹ, loại lời này ngươi khoa nữ sinh là được rồi, ngươi lấy ở đâu khen ta một đại nam nhân?" Lại nói, "Ta trước kia gầy là gầy điểm cũng đen một chút, nhưng ta trước kia cũng không xấu a. Đây không phải kế thừa lão mụ ngươi nhan trị sao? Huống hồ mẹ ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải cũng so trước kia trẻ trung hơn rất nhiều sao? Tiểu tử ngươi dám chế nhạo mẹ ngươi. Bất quá ngươi nói xác thực cũng thật đúng, trước kia mỗi ngày phơi gió phơi nắng xuống đất làm việc, như hôm nay trời ở nhà cũng không có chuyện gì cái này tinh thần tự nhiên muốn so trước kia tốt. Đi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi chúng ta muốn đi. Bữa sáng 10 phần được nhà, trứng gà, cháo, rau hẹ bánh, nhưng mùi vị kia lại không phổ thông, chí ít đối Tô Tầm mà nói đúng đúng không phổ thông. Bạch trúc đều là một cái vị không cần nhiều lời, cái này rau hẹ bánh vẫn là đã từng cái kia mùi vị quen thuộc, mụ mụ hương vị. Tô Tầm hắn nếm qua vô số rau hẹ hộp, có thể từ đầu đến cuối ăn không ra loại này quen thuộc. Đúng rồi mẹ, ngươi vừa mới nói chúng ta muốn đi, chúng ta đi đâu? Tề Thải Vân khẽ giật mình, lập tức vẻ mặt thành thật nói, đi trong thành, về nhà, về ngươi Bạch thúc thúc nhà. Ngươi trở về trung quy là muốn cùng bọn hắn gặp mặt. nhanh như vậy? Tô Tầm mặt không gợn sóng vừa ăn vừa nói, liền không thể chờ lâu mấy ngày sao? Ta đang còn muốn trong làng chơi nhiều mấy ngày đâu. Chơi cái gì chơi, trong thôn đều không có người tuổi trẻ, chẳng lẽ lại ngươi vẫn còn muốn tìm những trưởng bối kia nói chuyện chơi đất sao? Vẫn là cùng mẹ đi về trước đi, trước tiên đem người nhận lại nói. Nghe đến đó Tô Tầm buông xuống bát đũa, ngược lại đối với mâu thân bây giờ thái độ sinh ra hiếu kỳ, mẹ, ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi là thế nào nghĩ sao? Ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ, chỉ là đơn thuần gặp mặt vẫn là có cái gì ý nghĩ khác? Cái này, Tê Thải Vân hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử một câu thẳng đến mấu chốt, do dự hai giây, nàng mới trả lời, dù sao cũng là người một nhà thôi, ngươi tự nhiên cũng là cái nhà kia một phần tử, ta nghĩ nhà chúng ta về sau cùng một chỗ các loại hòa thuận hòa thuận. Tô Tầm xem như minh bạch mẫu thân ý đồ, nhìn từ bề ngoài là tôn trọng ý nghĩ của hắn, kỳ thực vẫn là hy vọng hắn có thể trở thành bạch gia nhân, làm vị kia bạch thúc thúc nhi tử. Thế nhưng là nhi tử cái thân phận này hắn nên được đã đủ lâu, đã không muốn lại ăn nhờ ở đậu nhìn người khác ánh mắt. Dù sao trước 20 năm giáo huấn đã để lại cho hắn khắc sâu giáo huấn, không phải thân sinh chúng vì không phải thân sinh. Mẹ, người đối gia đình mới có tình cảm ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn đối ta mà nói chỉ là người xa lạ, ta không muốn bởi vì ngài một câu liền đi đếm thử dung nhập một cái mới gia đình, ngài có thể hiểu ý của ta không? Thế nhưng là tiểu tầm, chúng ta dù sao cũng là người một nhà nhà. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi hô bạch thúc thúc phụ thân, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn xem như là người một nhà, bởi vì ta nghĩ mỗi ngày đều có thể cùng nhi tử cùng nhau ăn cơm, mỗi ngày đều cùng nhi tử cùng một chỗ nói chuyện, rõ ràng là người một nhà. Nếu là ngươi không tại mẹ bên người, đó cùng trước đó có cái gì khác nhau? Tô Tầm cười lắc đầu, mẹ, cùng bọn hắn tiếp xúc ta tự nhiên sẽ, nhưng ngươi không rõ ràng trên người ta kinh lịch, ta đã không muốn lại đi dung nhập bất luận cái gì gia đình, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ lễ phép, sẽ không để cho bọn hắn nói ra nhàn thoại. Tê Thải Vân trầm mặc, cái này cùng nàng tưởng tượng có chút không giống. Nàng muốn đem nhi tử mang về nhà, các nàng nhà bốn người về sau hảo hảo sinh hoạt, nhưng trước mắt tình huống này đến xem, nhi tử rõ ràng không có loại này dự định. Mà nàng không biết là, Tô Tầm nhưng thật ra là muốn tránh miễn những cái kia phiền toái không cần thiết. Vạn nhất cái kia bạch thúc mâu thuẫn sự xuất hiện của hắn, hắn chẳng phải là muốn nhiệt tình mà bị hờ hững, hắn cũng không muốn làm cái này liếm chó. Đúng rồi Tiểu Tầm, ngươi cái kia tiểu dĩnh muội muội tính tình tương đối lãnh đạm, ngươi nhìn thấy nàng nhiều đạm đường chút, nàng đối người xa lạ luôn luôn như thế, bất quá nếu là quen lời nói nàng tính cách rất tốt, hai huynh muội các ngươi nhất định phải tạo mối quan hệ. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng một tiểu nha đầu so đo. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa dứt lời. Ngươi nói ai là tiểu nha đầu đâu? Cùng nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo kính râm, thân mang váy đen, dáng người cao gầy nữ hải nhi đi đến. Nữ hải tháo kính râm xuống, đối Tô Tầm có chút nhíu mày, một mặt cảnh giác. Mụ mụ, cái này nam là ai? Hắn bị cái gì tại nhà chúng ta? Chương 542, Bạch Tú Dĩnh, cảnh giác kế muội. Chương 542, Bạch Tú Dĩnh, cảnh giác kế muội. Nhìn thấy người tới, Tề Thải Vân lúc này cười nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy. Dĩnh Dĩnh, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngươi nếu là chậm thêm đến nửa giờ mụ mụ liền đi. Không sai, người tới chính là Tề Thải Vân trong miệng cái kia tiểu Dĩnh, nàng kế nữ Bạch Tú Dĩnh. Từ lúc nàng vào bạch gia, liền đem Bạch Tú Dĩnh đích thân nữ nhi chiếu cố, mà Bạch Tú Dĩnh đối nàng tình cảm thậm chí so với cha ruột Bạch Hoành Triển còn muốn nồng đậm. Lúc này Bạch Tú Dĩnh căn bản không nghe rõ lời của mẹ, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Tầm, lại lần nữa hỏi, "Mụ mụ, hắn là ai? Ngươi sẽ không thật nghe ta cha lời nói tìm cho ta cái gì đối tượng hẹn hò đi? Mẹ ta mới 21, các ngươi đến cùng tại gấp cái gì a?" "Không phải không phải." Tê Thải Vân cười giải thích nói, "Dĩnh Dĩnh ngươi hiểu lầm, vị này là ca ca của ngươi, tên của hắn cứ gọi Tô Tầm." "Cái gì? Ca ca?" Bạch Tú Dĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đúng vậy a, hắn là ca ca của ngươi, là con của ta." Dĩnh Dĩnh còn nhớ rõ mụ mụ có cái qua đời nhi tử sao? Kỳ thật hắn không chết, hắn bây giờ trở về đến rồi. Nghe nói như vậy Bạch Tú Dĩnh trên mặt nói không nên lời biểu tình gì, trong lòng không hiểu khó chịu. Nàng một đôi lánh mâu tại Tô Tầm trên mặt dò xét, từ gương mặt này nhìn lại, hai người xác thực rất giống. Lập tức, một cỗ không vui tự nhiên sinh ra, chết đều chết nhiều như vậy năm, làm sao có thể đột nhiên trở về? Nguyên lai là hắn a. Chiếu nói như vậy hắn năm đó không chết, sợ là rời nhà trốn đi mình tiêu xái đi a. Hắn đi lần này hại mụ mụ ngươi thương tâm nhiều năm như vậy, làm sao có ý tứ trở về? Mắt thấy Bạch Tú Dĩnh hiểu lầm, Tề Thải Vân vội vàng giải thích, không phải Dĩnh Dĩnh, ngươi ca ca hắn năm đó là bị bọn buôn người bắt cóc, hắn cũng là thật vất vả mới trở về. Người nào con buôn có thể ngoặt được như thế khỏe mạnh người? Tề Thải Vân bất đắc dĩ nói, ngươi ca ca năm đó bị ngoặt lúc mới 15-16 tuổi, lúc ấy trong nhà nghèo hắn ăn không no gầy gò nho nhỏ, có thể còn lâu mới có được hiện tại cái này thể trạng, ngươi ca ca hắn cũng là người bị hại. Dĩnh Dĩnh ngươi là cảm thấy ngươi ca ca trở về mục đích không thuần sao? Cái kia mụ mụ cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có. Mẹ, lòng người khó lường, coi như hắn bị bắt cóc có thể nhiều năm như vậy sớm không trở về muộn không trở về, hết lần này tới lần khác là bây giờ trở về đến, ngươi không cảm thấy cái này rất không bình thường sao? Nhìn chằm chằm Tô Tầm, Bạch Tú Dĩnh hùng hổ dọa người, mà lại ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt không giống qua thời gian khổ cực, có ai bị ngoặt sau còn có thể có tiền đi kiện thân. Mụ mụ ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Tô Tầm thật sự là buồn bực. Nữ nhân này đến cùng là có cái gì ma bệnh? Không quen nhau mình lại không đắc tội nàng, về phần đối với mình như thế đại địch gì sao? Bạch Tú Dĩnh đúng không? Ngươi nghi hoặc ta có thể giải đáp. Bởi vì ta bị lừa gạt đến nước ngoài bên kia lưu hành kiện thân văn hóa, huống hồ ta cũng không phải một mực tại bọn buôn người trong tay, ta thể trạng cũng là đằng sau trốn tới lúc luyện ra được. Về phần ta vì cái gì không trở lại sớm một chút, cái kia hoàn toàn là bởi vì ta về không được, bởi vì ta một mực không có thân phận hợp pháp, liền ngay cả ta lần này trở về đều là lén qua trở về, thân phận cũng là sai người bổ sung. Làm ta có thể ở trong nước an ổn sinh hoạt một khắc này, ta liền lập tức liền trở về nhà, câu trả lời này ngươi còn hài lòng? Bạch Tú Dĩnh hừ lạnh một tiếng, nói hiệu nói vượng, ta nhìn ngươi chính là gặp mụ mụ hiện tại có tiền trở về lừa gạt tiền đúng không? Ngươi người này là có bệnh vẫn là cái gì? Tô Tầm sắc mặt cũng dần dần trở nên không vui, ngươi là cảm thấy mẹ ta dính vào nhà ngươi sau nàng có tiền, cho nên ta mới trở về tìm nàng đúng không? Vậy được, ngươi bây giờ liên hệ cha ngươi, để nàng cùng mẹ ta rời, ta hiện tại liền mang nàng rời đi, dạng này cũng mất đi ta nhiều nhận biết một chút không có ích lợi gì người. Ngươi nói cái gì? Bạch Tú Dĩnh hiển nhiên không nghĩ tới Tô Tầm trực tiếp như vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn cho cha ta cùng mụ mụ ly hôn? Ngươi có tư cách gì? Rất đơn giản, bởi vì ngươi dung không được ta, ta là mẹ ta thân nhi tử, có thể ngươi cái này kế nữ lại dung không được ta, vậy chỉ có thể để ngươi cha cùng mẹ ta ly hôn cắt qua cắt. Yên tâm đi, ngươi không phải nói ta ham của mẹ ta tiền sao? Vậy ta để cho ta mẹ rời đi không bắt ngươi nhà một mao tiền, dạng này cũng có thể đi. Tô Tầm từng từ đâm thẳng vào tim gan, đối Bạch Tú Dĩnh như nghẹn ở cổ họng. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân một mực sự vụ bận rộn, rất ít cho nàng đầy đủ yêu mến, thẳng đến Tề Thải Vân cái này mụ mụ xuất hiện, để nàng chân chính ý thức được cái gì gọi là tình thương của mẹ. Tùy tiện một cái không hiểu thấu người liền muốn để cha mẹ ly hôn. Cái này sao có thể? Khuyên ngươi thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Mặc kệ là để cha mẹ ly hôn vẫn là ngươi muốn từ mụ mụ nơi này kiếm tiền, cũng không thể. Tô Tầm là thật bị chọc giận quá mà cười lên. Có ít người chính là trời sinh không nói đạo lý, chỉ cần cho ngươi cài lên mũ, vậy cái này mũ ngươi không mang cũng phải mang. Bất quá hắn cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít lý giải cái này Bạch Tú Dĩnh ý nghĩ, cái này cái gọi là muội muội nhìn cùng mẫu thân tình cảm rất sâu, bọn hắn nhà ba người qua nhiều năm như vậy hạnh phúc thời gian, có thể ngày nào đó chính mình cái này chết mất kế minh đột nhiên trở về, nàng cái này trong lòng có cảm giác nguy cơ xác thực bình thường chỉ là, một mã thì một mã, không nói lý hắn chưa từng sẽ nuông chiều. Mẹ, có ít người thái độ ngươi cũng nhìn thấy, cái này Bạch gia ta thì không đi được. Tề Thải Vân lập tức gấp, làm sao sự tình phát triển cùng tưởng tượng không giống? Làm sao hai huynh muội không có tạo mối quan hệ ngược lại vừa thấy mặt liền dùm beng đi lên đâu? Tiểu Tầm, ngươi tiểu Dĩnh muội muội chỉ là đối ngươi có chút hiểu lầm, chúng ta về trước đi, có cái gì hiểu lầm chúng ta ngồi xuống hào hào hóa giải được không? Bạch Tú Dĩnh lập tức phản bác, mụ mụ, hắn đây là tại dục cầm cố túng, hắn trở về đại khái suất là đổ tiền của ngươi, ngươi càng là quan tâm hắn càng làm thỏa mãn hắn tâm tư, mụ mụ chúng ta đi, đừng bị hắn lừa. Chương 543, chờ chút, mẹ tuyển ngươi. Chương 543, chờ chút, mẹ tuyển ngươi. Dừng lại, ngươi có thể đi, đừng dắt lấy mẹ ta. Tô Tầm ánh mắt băng lãnh, nhìn xem dừng bước lại Bạch Tú Dĩnh, trầm trọng nói, ta biết ngươi có lời muốn nói, nhưng ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta mặc kệ, như ngươi loại này chính là đầu óc có bệnh tâm thần. Ngươi nói, miệng nhỏ ngậm miệng. Kỳ thật có một chút ta rất hiếu kỳ, nhà ngươi đến cùng có mấy cái tiền đáng giá ta ham? Có chút tiền liền quên làm người như thế nào, đợi một chút lại đem tiền treo ở bên miệng nhục nhã người. Có ưu việt ra thế nhưng không có xứng đôi tăng quan, đây cũng là ngươi Bạch gia một loại bi ai. Ngươi nói cái gì? Bạch Tú Dĩnh suýt nữa bộc phát, cũng may bị bên cạnh Tề Thải Vân níu lại. Chỉ gặp Tề Thải Vân đỏ hứng mắt nói, Dĩnh Dĩnh, mụ mụ cầu ngươi đừng nói nữa được không? Hắn là con của ta, là ta mất mà được lại nhi tử a. Ngươi xem ở mụ mụ trên mặt mũi có thể tha thứ một chút sao? Hắn thật không có lừa gạt mụ mụ tiền, không chỉ có không có lừa hắn ngược lại còn đưa mụ mụ 50 vạn. Nhi tử ta cái gì phẩm tính, chẳng lẽ ta cái này là mẹ còn có thể không rõ ràng sao? Dĩnh Dĩnh, ngươi đối ca ca lạ lắm không tín nhiệm ta có thể hiểu được, nhưng ngươi còn chưa tin mụ mụ sao? Mụ mụ những năm này lúc nào lừa qua ngươi nha? Mụ mụ chỉ muốn chúng ta một nhà hảo hảo, ngươi đừng để mụ mụ làm khó được không? Bạch Tú Dĩnh chán chấn động, mẹ ngươi nói cái gì? Hắn cho ngươi 50 vạn. Bạch Tú Dĩnh triệt để mộng, đến nàng đây đã ý thức được là chính mình vấn đề. Là nàng trên mạng án lệ đã thấy nhiều vào trước là chủ hiệu lầm người ta. Mà lại nàng một mực quên chuyện gì thực, đó chính là nàng có thể không tin người khác, có thể mụ mụ nhưng xưa nay không có lừa qua nàng. Nhìn xem mụ mụ cái này khó chịu bộ dáng, Bạch Tú Dĩnh ý thức được mình phạm vào cái sai lầm lớn. Không nói đến trước mặt cái này Tô Tầm đến cùng là tốt là xấu, chỉ bằng nàng là mụ mụ con ruột, và mụ mụ những năm này đối nàng tốt như vậy, nàng liền không nên tại mụ mụ trước mặt công kích con trai của nàng để cái này thương tâm. Huống chi, đây là nàng mất mà được lại nhi tử. Bạch Tú Dĩnh liễu mi nhíu chặt, tự trách không thôi, mẹ, ngươi đừng khổ sở, ta không nói chính là. Cho dù là vì mụ mụ, Bạch Tú Dĩnh cũng không muốn đem cái này mâu thuẫn tiếp tục. Nhưng mà nàng nội bộ, lại cũng không đại biểu Tô Tầm sẽ chiếu đơn tiếp nhận. Chỉ gặp Tô Tầm vẫn như cũ mặt lạnh, Tề Thải Vân thấy thế rủi rủi con mắt, đội vàng đi đến trước mặt nói lời hữu ích. Tiểu Tầm, muội muội của ngươi nàng chỉ là đối ngươi quá mức lạ lẫm quá mức cảnh giác, mẹ sẽ để cho nàng xin lỗi ngươi, nhưng bây giờ có thể cho mẹ cái mặt mũi, không nên cùng nàng so đo được không? Mẹ, cái kia xin lỗi, mặt mũi này ta sợ là cho không được ngươi. Cái gì? Tề Thải Vân khẽ giật mình. Chuyện toàn bộ hành trình ngươi cũng nhìn được, ta một câu không nói bị người chỉ vào cái mũi toàn bộ hành trình vũ nhục, ta vốn nghĩ nhịn một chút liền đi qua, thật có chút người chính là thích hùng hổ dọa người y y không dung tha, ỷ vào cái gọi là gia thế bênh báo tự đắc. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, mẹ, nếu không phải ngươi tại cái này, ta không phải đem nàng cái này phá miệng đập nát không thể. Không nhỏ tìm, vô luận như thế nào chúng ta có chuyện hào hào nói, tuyệt đối không nên độc thủ. Tề Thải Vân sốt ruột nói. Đi mẹ, ta hiện tại liền một câu. Ngươi tuyển ta còn là tuyển Bạch gia? ta không rảnh cùng cái này bệnh tâm thần tiếp tục dây dưa tiếp. Tề Thải Vân trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Nhi tử là hắn mong nhớ ngày đêm, nhưng tại Bạch gia những năm này tình cảm cũng là thật, nàng là tại Bạch gia vượt qua cái kia đoạn nhân sinh hắc ám nhất thời gian. Nàng không rõ, huynh muội gặp mặt hẳn là tất cả đều vui vẻ sự tình, không phải là bây giờ tình trạng này à? Lúc này Bạch Tú Dĩnh càng là chấn kinh, nàng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà như thế quá phận. Bất quá so với chấn kinh, càng nhiều hơn chính là trong lòng cái kia nôn nóng bất an sợ hãi. Nàng sợ hãi mẫu thân sẽ rời đi mình, sợ hãi mụ mụ một đi không trở lại. Chỉ vì nàng biết mụ mụ đối đứa con trai kia chấp niệm, bây giờ đứa con trai kia vừa trở về lại chính vào trùng phùng mũi sướng, mà hết thảy vấn đề lại đều do nàng mà lên. Không cần nghĩ, hay là nàng không dám suy nghĩ Tề Thải Vân cái này mụ mụ cuối cùng lựa chọn đến cùng là cái gì? Bạch Tú Dĩnh luôn uống, cuối cùng là cúi xuống cao ngạo đầu lâu, "Mẹ, thật xin lỗi, ta hiện tại liền hướng hắn nói xin lỗi, hiện tại liền hướng con của ngài xin lỗi." Bạch Tú Dĩnh cũng tới đến Tô Tầm trước mặt mười phần quả quyết nói ra có lỗi với ba trước kia. Không có bất kỳ cái gì không tình nguyện, cũng không có bất kỳ cái gì nhăm nhó, nói xin lỗi quá trình hết sức nghiêm túc, thậm chí liên tiếp thẳng tắp dáng người cũng cong. Có thể nói xin lỗi liền nhất định có thể thu được tha thứ sao? Không, căn bản không phải đạo lý này. Bạch Tú Dĩnh, có mấy lời nói đúng là, có chút tổn thương lưu lại chính là lưu lại, không phải một câu có lỗi với liền có thể bỏ qua, ta không dành tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nói xong, Tô Tầm lại đối mẫu thân nói, mẹ, nói thật ta có chút thất vọng, một phút đồng hồ sau ta nghe không được đáp án ta liền thành toàn các ngươi, đến lúc đó ta sẽ hoàn toàn biến mất, thành toàn các ngươi một nhà ba người. Bạch Tú Dĩnh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nàng không rõ Tô Tầm vì sao còn muốn hùng hổ doa người, rõ ràng mình đã nói xin lỗi. Liền ngay cả Tề Thải Vân đều không nghĩ tới Tô Tầm sẽ là như thế cái phản ứng, không nghĩ tới hôm nay nhi tử thế mà lại cường thế như vậy. Tiểu Tầm, mẹ, dù sao tại Bạch gia nhiều năm như vậy, ta có thể hiểu được ngươi do dự, cho nên ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng thời gian sẽ không một mực dừng lại, bây giờ còn có 50 giây ngươi tốt tốt suy nghĩ lại một chút đi. Tề Thải Vân không nói gì, ngược lại là Bạch Tú Dĩnh nghe lời này phẫn nộ giống to, Tô Tầm, nàng cũng là mẹ của ngươi. Ngươi sao có thể như thế buộc nàng? Tô Tầm lớn tiếng về đối, vậy cái này hết thể nguyên nhân lại là cái gì đâu? Còn không phải bởi vì ngươi. Có thể ta đã nói xin lỗi nha. Ngươi đến cùng còn muốn ta thế nào? Nói xin lỗi ta liền muốn tiếp nhận sao? Dựa vào cái gì ngươi phạm sai lầm một câu có lỗi với liền hời hợt đem sự tình bỏ qua? Nếu là xin lỗi, vậy thì có cái nói xin lỗi thái độ, quỳ xuống cho ta. Cái gì? Bạch Tú Dĩnh con mắt trừng lớn, không thể tin. Tề Thải Vân không đành lòng, Tiểu Tầm. Mẹ! Còn có cuối cùng 20 giây. Nhi tử! Còn có 15 giây. Thời gian một giây dần dần sói mòn, mỗi một giây trôi qua đều phảng phất tại Bạch Tú Dĩnh trong lòng gõ một lần chuông khiến cho tim ầm ầm rung động. Khi nhìn thấy mụ mụ cái kia hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy cái kia xoắn xuýt thần sắc, nàng tựa như hết thảy đều hiểu. Mụ mụ chắc chắn sẽ không tuyển mình, khẳng định sẽ chọn nàng thân nhi tử. Không được, ta không thể mất đi mụ mụ, nhất định không thể. Cuối cùng, Bạch Tú Dĩnh cuối cùng là tháo xuống sau cùng bậc tường, phù phù quỳ xuống đất. Thấy thế, Lệ Thải Vân chấn động vô cùng, "Dĩnh Dĩnh, ngươi mau dậy đi." "Mẹ, ta quỳ, ta cho ca xin lỗi." Ta cầu ngươi đừng đi. Cầu ngươi đừng đi được không? Ta đã không có một lần mụ mụ, ta không muốn lại không có lần thứ hai mụ mụ. Ta hiện tại liền cho ca xin lỗi. Ta cầu các ngươi trở đi. Tầm ca, là ta không đúng, là ta không thèm nói đạo lý, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi đừng đem mụ mụ mang đi. Có thể ta cũng là lo lắng mụ mụ bị lừa, ngươi có thể hiểu được làm nhi nữ lo lắng à? Ta cũng không phải là thật nhằm vào ngươi, chỉ là ngươi biến mất nhiều năm như vậy đột nhiên trở về ta thật sợ mụ mụ nhận tổn thương gì. Ngươi có thể hiểu được à? Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, thật có lỗi, ta không hiểu. Ý tại đạo này đức bắt góc, ta không ăn ngươi một bộ này. Nói xong, hắn nhìn về phía mẫu thân, mẹ, thời gian đã đến, đã ngươi làm ra lựa chọn, ta chúc ngươi về sau hạnh phúc. Tô Tầm cách cửa càng ngày càng gần, ngay tại hắn bước ra cổng một khắc này, sau lưng chuyển đến mẫu thân kêu gọi. Chờ một chút, ta tuyển ngươi, mẹ tuyển ngươi. Chương 544, Bạch Hành Triển. Chương 544, Bạch Hành Triển. Mỗi cái nhiều thai gia đình hải tử đều hy vọng phụ mẫu sẽ khuyên hướng mình, Bạch Tú Dĩnh đã sớm làm Tề Thải Vân xem như thân sinh mẫu thân đối đãi, tự nhiên cũng là như thế. Dù là sớm có đoán trước, có thể nghe được mẫu thân chính miệng nói ra một khắc này, Bạch Tú Dĩnh tâm vẫn là cùng bể nát bình thường khó chịu. Mẹ. Tề Thải Vân đem xúc lấy nước mắt Bạch Tú Dĩnh chậm rãi đỡ dậy, trên mặt tràn đầy tự ái, nàng cười cười, ngựa khí có chút nghẹn ngào. Dĩnh Dĩnh, hắn là nhi tử ta, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn là nữ nhi của ta, các ngươi đối mẹ tới nói đều rất trọng yếu. Nhưng khác biệt chính là, ngươi còn có ba ba, còn có người có tiền gia đình, còn có một cặp cùng chung chí hướng bằng hữu, còn có vô hạn tương lai tốt đẹp. Có thể ca ca của ngươi, hắn chỉ có ta. Nếu là ta cái này mẫu thân đều không cần hắn, vậy hắn liền thật không có gì cả. Hắn ở bên ngoài qua nhiều năm như vậy thời gian khổ cực, sau khi trở về thậm chí ngay cả cái nói chuyện bằng hữu đều không có, thậm chí ngay cả đã từng cái nhà kia cũng bị mất. Mẹ trước kia liền không có để ngươi tầm ca qua cái gì tốt thời gian, bây giờ cũng là nên đền bù hắn. Mụ mụ yêu mến ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên đem yêu cho đến ta cái này cực khổ nhiều mài trên người con trai. Đừng trách mẹ, đây là mẹ thiếu hắn. Về sau ngươi cùng ba ba hảo hảo sinh hoạt, đừng tổng khí cha ngươi. Bạch Tú Dĩnh mặt xám như cho, nước mắt không cầm được khóe mắt trượt xuống, liền ngay cả mẫu thân lúc nào rời đi đều không có ý thức được. Dù sao nhiều năm như vậy nữa nhi, cũng là nhất chi kỷ nhỏ áo đông, Tề Thải Vân trong lòng khổ sở cũng không so Bạch Tú Dĩnh kém bao nhiêu. Nhưng Bạch Tú Dĩnh đạt được yêu đã đầy đủ nhiều, cũng là giờ đến phiên nàng cái kia đáng thương con trai. "Tiểu Tầm, chúng ta đi thôi. Cái này tựa như là nhà chúng ta a." Tô Tầm liếc mắt bốn phía, nhíu nhíu mày, bất quá biến hóa này quá lớn đã không phải là chúng ta cái nhà kia, không cần cũng được. Người ở đâu chỗ nào mới tính nhà. Ngay tại hai người đi ra đại môn lúc, một cỗ màu đen xe thương vụ vừa vặn đứng tại cổng. Cửa xe mở ra, chỗ ngồi phía sau xuống tới một vị dáng người cường tráng, a nói có ý tứ trung niên nam nhân. Nam nhân đến đông đủ Thải Vân trước mặt có chút nhíu mày, "Thải Vân, ngươi sắc mặt có chút trên lệ nha. Người trẻ tuổi này, lại là vị kia. Lão Bạch, ngươi đã đến a. Đây là nhi tử ta, Tô Tầm." "Cái gì? Con của ngươi? Nhi tử kia của ngươi không phải chết sao?" Nam nhân chính là Bạch Tú Dĩnh phụ thân, Bạch Hoành Triển. Nghe được tin tức này, Bạch Hoành Triển mười phần chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Không chết, năm đó hắn là bị bọn buôn người bắt cóc, hôm qua ta không phải cùng ngươi phát tin tức nói rõ tình huống sao? Ngươi như thế nào là phản ứng này? Cái này, trên điện thoại di động tin tức quá nhiều ta không thấy, nếu là con của ngươi, vậy cùng chúng ta một khối trở về đi." Bạch Hoành Triển đối Tô Tầm gật đầu ra hiệu, chào hỏi mẹ con hai người lên xe. Tô Tầm không có phản ứng, thản nhiên nói, "Không cần trở về, vừa bạn chính chủ tới, mẹ, ngươi cùng hắn đem cưới rời đi." "Ngươi nói cái gì?" Nghe vậy, Bạch Hoành Triển nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đúng lúc này, Bạch Tú Dĩnh giống như là tìm được cứu tinh vội vã từ trong nhà bỏ ra. "Cha, mẹ nàng muốn rời khỏi chúng ta, ngươi đừng để nàng đi." "Tiểu Dĩnh, ngươi làm sao ở chỗ này? Còn có ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Mẹ ngươi nàng lúc nào rời đi chúng ta? Liên hiện tại, mụ mụ tìm tới nhi tử không cần chúng ta. Tuyệt đối đừng để mụ mụ đi." Nghe đến đó, Bạch Hoành Triển mặt mo trầm xuống, vừa về đến liền muốn bức mâu thân rời đi, cái này kêu cái gì nhi tử? Nhưng mà Tô Tầm căn bản không cho hắn phát tác cơ hội, trực tiếp đem sự thật trải qua từng cái nói ra. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Tô Tầm là không tiếp thụ bọn hắn cái này gia đình mới tồn tại, khi hắn biết được là nữ nhi của mình làm yêu hậu, lúc này nổi trận lôi đình. Không nói hai lời, Bạch Hoành Triển đối Bạch Tú Dĩnh trên mặt hung hăng quất mấy cái tát, giận không kềm được, "Ngươi cái không có lễ phép đổ vỡ. Đây là mẹ ngươi thân nhi tử, ngươi làm sao dám tại mẹ ngươi trước mặt vũ nhục người ta? Đây không phải bảo ngươi mẹ khó làm sao? Người lớn như vậy thế mà còn như thế không hiểu chuyện." Nói xong, lại là hai bàn tay rút đi lên, trực tiếp đem Bạch Tú Vân rút khỏe miệng chảy máu. Khi phản ứng Tề Thải Vân sắc mặt đổi biến, liền tranh thủ Bạch Hoành Triển đẩy ra, đau lòng đem Bạch Tú Dĩnh bảo hộ ở trong lực. Tề Thải Vân tức giận vô cùng, "Lão Bạch, ngươi sao có thể động thủ đánh nữ nhi đâu? Còn xuống tay nặng như vậy, ngươi là muốn đánh chết nàng sao? Ngươi không đừng cản. Bây giờ cái này không chỉ là chuyện nhà của chúng ta, càng là song phương sự tình. Cái này nghịch nữ dám đảm đương mặt ngươi mắng nàng ca ca, đây rõ ràng là đánh ngươi mặt, rõ ràng là không tôn trọng ngươi, đánh chết nàng đều đáng đời. Một cái còn muốn đánh, một cái nhất định phải hộ." Tô Tầm tựa như là cái người xa lạ giống như tĩnh tĩnh nhìn xem cái này một nhà ba người dây dưa. Bất quá có chút hắn thật bội phục, chính là cái này Bạch Thúc ra tay là thật hung ác, động thủ so cái nào đó Tô Thị Lao Đăng còn muốn hơn một chút, mấu chốt kết thân nữ nhi vẫn như cũ ngoan thủ. "Được rồi, náo đủ chưa, náo đủ liền tranh thủ thời gian làm chính sự a. Mau đem cái này cưới rời, hai nhà chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau. Bất quá các ngươi yên tâm, tuân vị này Bạch cô nương ý, chúng ta không ham các ngươi bất kỳ tiền gì tài, để cho ta mẹ tịnh thân gia hộ đều được, cũng coi là trả lại ngươi Bạch gia những năm này chiếu cố." Lời vừa nói ra, vừa mới còn nổi trận lôi đình Bạch Hoành Triển lập tức dừng động tắt lại. Dừng 2 giây, Bạch Hoành Triển đi vào Tô Tầm trước mặt, móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc đưa tới. Gặp Tô Tầm không rút, Bạch Hoành Triển đem khói thả lại túi, hé miệng cười một tiếng, "Tiểu Tầm, ta có thể gọi như vậy ngươi đi?" "Không thể." Trầm mặc 2 giây, Bạch Hoành Triển lắc đầu cười một tiếng, "Người trẻ tuổi chính là có ý tứ, vậy ta gọi tên ngươi đi." "Tô Tầm, thúc thúc đối ngươi không hiểu rõ, duy nhất tin tức chính là mụ mụ ngươi trong miệng giam ba câu, bất quá thúc thúc có thể thấy được, ngươi là hiếu thuận hảo hài tử. Bởi vì ngươi có thể từ bỏ trên người mẫu thân những cái kia chất béo không bớt, mà vẹn vẹn lựa chọn nàng người này, phải biết bây giờ xã hội này, rất nhiều con cái sẽ vì phụ mẫu trên người cái kia một điểm tích xúc tranh đầu rơi máu chảy, ngươi phần này không nhìn thật rất hiếm có. Ta biết ngươi sinh khí điểm, nếu ngươi chưa hết giận thúc thúc có thể lại đánh nàng một trận giúp ngươi hạ giận, bất quá ta cùng mẹ ngươi tách ra việc này cũng không phải một chuyện nhỏ." Chương 545, mẫu thân chờ đợi, về Bạch gia. Chương 545, mẫu thân chờ đợi, về Bạch gia. "Tô Tầm, mụ mụ ngươi lớn tuổi, ngươi bây giờ cũng đến thành gia lập nghiệp thời điểm. Ngươi sớm muộn muốn đi xông xáo thuộc về mình sự nghiệp, có thể ngươi nghĩ tới mụ mụ ngươi sao? Ngươi muốn cho nàng về sau một người lẻ loi trơ trọi trông coi không có nhà của ngươi sao? Nhưng nàng tại Bạch gia không đóng, tại cái kia sẽ không xuất hiện một người trông coi phòng chống tình huống, người nhà của nàng mỗi ngày đều tại. Ta khác không dám hứa chắc, nhưng ta dám cam đoan chính là, tại ngươi mất tích những năm này, mụ mụ ngươi sống rất hạnh phúc. Nếu là thật sự vì ngươi mụ mụ cân nhắc, vậy liền nghĩ thêm đến đi. Người thông minh nói chuyện thường thường không cần tốn công tốn sức, đơn giản mấy câu liền có thể nói lòng người khảm. Người trưởng thành có người thành niên suy tính, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ, nhưng Tô Tầm không thể không thừa nhận chính là, Bạch Hoành Triển nói những lời này quả thật có chút đạo lý. Kỳ thật hắn đều có thể không nhìn thẳng, nhưng nhìn đến mẫu thân cái kia chờ đợi thân sắc, hắn thật không cách nào cường ngạnh. Hắn nhìn ra mẫu thân đối cái nhà kia lưu luyến, đối cái nhà kia không bỏ, cái này không có nghĩa là hắn không trọng yếu, nhưng đồng dạng bên kia cũng là khó mà dứt bỏ một bộ phận. Năm đó hắn chết tin tức truyền ra, mẫu thân nản lòng phách trí, cơ khổ không nơi nương tựa nàng một lần muốn tự sát, là hàng xóm láng giềng quan tâm cùng chú ý đánh gãy nàng những cái kia không tốt suy nghĩ. Sau đó không lâu tại thôn dân liên lạc hạ Bạch gia cha con xuất hiện, là Bạch Hoành Triển người xa lạ này lấy cái chết ra lại mặt phương thức thường thường chạy tới trong nhà chiếu khán. Ngay lúc đó Bạch Hoành Triển vẫn chỉ là cái năm nhập mấy chục vạn tiểu lão bản, ngay lúc đó công việc địa điểm ngay tại thôn phụ cận tiểu trấn bên trên, thế là liền thường xuyên mang theo nữ nhi về thôn chạy tới ăn trực. Bạch Hoành Triển ngày qua ngày lấy lòng, mẫu thân cái kia mấy năm gặp phải các loại vấn đề cũng đều là hắn đi giải quyết, mặt đất tranh chấp, tiền lương khất nợ, thậm chí là làm công bị người khi dễ lừa bịp tiền cũng là Bạch Hoành Triển không giữ thể diện mặt mắng chửi người bị đánh thay nàng ra đầu. Tô Thẩm còn nhớ rõ đêm qua mẫu thân nói lên những lời này lúc biểu lộ, bất đắc dĩ lại cảm động, liếc mắt liền nhìn ra cái cọc sự kiện đối nàng xúc động rất sâu. Thẳng đến 3 năm sau, tại thôn dân kết hợp một chút, Tề Thải Vân tiếp nhận Bạch Hoành Triển, làm một lẻ loi hưu quạng, không có gì cả, lại cùng khổ thất vọng nữ nhân, hoặc là một lòng muốn chết, hoặc là khát vọng có người dựa vào hay là làm bạn. Mà Bạch Hoành Triển quan tâm đầy đủ, đã động nàng cái kia phong tồn trái tim. Càng đừng đề cập còn có cái xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu một mực tại kêu mụ mụ, đền bù nội tâm của nàng thiếu khuyết một góc. Mà Tô Tầm không biết là, mẫu thân mặc dù tiếp nhận Bạch gia, nhưng kỳ thật còn cất giấu tư tâm. Năm đó Tô Tầm sau khi mất tích, trong thôn có tiểu hài nói trông thấy hắn rơi vào hồ nước, theo dần dần, các thôn dân đều cảm thấy Tô Tầm là chết. Có thể nàng cái này mẫu thân không tin. Mặt ngoài tiếp nhận tử vong tin tức, có thể những năm này nàng chưa hề từ bỏ tìm kiếm, nhưng nàng thân đơn lực mỏng, mà lại nghèo rất mùng tơi, nào có năng lực cùng tiền tài đi mênh mông thế giới tìm người. Mà Bạch Hoành Triển cho nàng hy vọng, Bạch Hoành Triển có tiền lại có không ít bằng hữu, nếu là có thể thông qua hắn tìm người không nói làm ít công to, chí ít so với nàng mụ tìm đến cao cường. Bạch Hoành Triển cũng không phụ nhờ bà, một mực tìm kiếm. Có thể năm qua năm, cái kia vi miểu hy vọng cũng dần dần tiêu tán, mà Tề Thải Vân cũng dần dần triệt để dung nhập cái kia mới gia đình. Trung quy là cái có máu có thịt người à, một khi có tình cảm liền sẽ trở nên không quả quyết, dù sao nhiều năm như vậy, kỳ thật Tô Tầm cũng có thể lý giải mẫu thân do dự. Đằng sau Tô Tầm một câu cũng không nói, nhưng có khi trầm mặc cũng là một loại đáp án. Bạch Hoành Triển vui mừng cười một tiếng, "Tô Tầm, ngươi là hảo hải tử, sẽ không bởi vì chính mình cảm xúc mà để mẫu thân khó xử, cái này thật rất hiếm có. Ngươi yên tâm, lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Mẹ ngươi tại ta cái kia tuyệt sẽ không thụ nửa điểm bị quất. Ngươi cũng cùng chúng ta trở về đi, mụ mụ ngươi tuyệt đối không muốn ngươi rời đi. Ta biết ngươi đối ngươi Tú Dĩnh muội muội còn có chút không mắc, nếu là không hài lòng thúc thúc lại thay ngươi giáo huấn nàng một trận. Thực sự chưa hết giận, vậy ngươi liền tự mình động thủ, thúc thúc tuyệt không nói hai." Ba, một tiếng, Tô Tầm bàn tay đã quất vào Bạch Tú Dĩnh trên mặt. Tề Thải Vân kinh hãi, "Tiểu Tầm, ngươi sao có thể động thủ đánh người?" Lúc này Bạch Hoành Triển sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Tầm như thế không khách khí, bất quá khi hắn nhìn thấy Bạch Tú Dĩnh tức giận biểu lộ, một ánh mắt để cái này nén trở về. Đồng thời xếp hợp lý Thải Vân nói, "Không có việc gì Thải Vân, đây là ta để hắn đánh. Nàng vừa mới như vậy không lễ phép, đây là nàng đáng đợi. Ngươi không muốn một mực che chở nàng, đừng quên Tô Tầm cũng là con của ngươi." Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Nhìn như vậy, cái này Bạch Hoành Triển thật đúng là có chút đồ vật, làm người căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Tề Thải Vân không lên tiếng, cũng là câu này nhắc nhở nàng mới ý thức tới hôm nay một mực không chút bận tâm nhi tử cảm thụ. Nàng đi vào Tô Tầm trước mặt, ôn tồn nói, "Tiểu Tầm, mẹ không phải cố ý hung ngươi, bất quá ngươi một nam hải tử, về sau nhất định không nên đánh nữ nhân được không? Đây không phải cái tốt hành vi." Tô Tầm cười nhạt một tiếng, "Yên tâm đi mẹ, ta xưa nay không đánh nữ nhân." Tề Thải Vân lập tức không biết nên làm sao nói tiếp, hai người nhìn nhau không nói gì. Sau đó, Bạch Hoành Triển lại là đối Bạch Tú Dĩnh hung hăng thuyết giáo vài câu, lúc này mới chuẩn bị trở về nhà. Tại mẫu thân lôi kéo bên trong, Tô Tầm cũng bị đẩy lên xe, bước lên về Bạch gia đường. "Tiểu Tầm, về sau đây là nhà của ngươi, gian phòng của ngươi tại cái kia chỗ ngặt, cùng muội muội của ngươi là đối cửa. Ta và ngươi Bạch Thúc thương lượng xong, ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ cái 2 năm, nếu là không nghỉ ngươi Bạch Thúc liền an bài cho ngươi công việc, dù sao đều tùy ngươi." Khi đi tới trong miệng mẫu thân nhà hắn cảm giác là như vậy không hợp nhau. Đến Bạch gia sau Bạch Tú Dĩnh cũng không có đột nhiên trở mặt, bản tính bại lộ cái gì, vẫn như cũ bất bình không nhạt. Tô Tầm phát giác bình thường Bạch Tú Dĩnh nhưng thật ra là cái rất lạnh người, ngoại trừ cùng mẫu thân với ai đều không có nói giảng, cũng không phải là hắn gặp phải như là Đường Tư Ngữ Tô Diệu Diệu loại này trương dương gương ngạnh loại hình. Bất quá cũng không có như vậy thản nhiên, vẫn còn có chút ngầm đâm đâm cử động. Tỷ như hắn ngồi qua ghế sofa Bạch Tú Dĩnh sẽ cùng có vị rút giống như tại cái kia lại phun lại xoa, hắn uống qua chén nước sẽ bị trực tiếp ném vào thùng rác, cắt hoa quả mỗi người đều có nhưng đến hắn lại không. Thật mẹ nó bên trên nàng cái bà mặt, cái này làm sao cũng không phải một loại khác bạn tính bại lộ. Một cái tát kia vẫn là đánh nhẹ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn xong cơm tối Tô Tầm nhưng không có liên lạc tình cảm tâm tư, trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Bất quá đêm nay, Tô Tầm vẫn như cũ khó ngủ, thế mà ít có mất ngủ. Mà lại không chỉ là đơn giản mất ngủ, đằng sau hắn thậm chí hoài nghi mình tinh thần xảy ra vấn đề. Thật vất vả ngủ, kết quả nhắm mắt lại, hắn thế mà thấy được cái nào đó ngôi sao tai họa nằm tại bên cạnh mình. "Ra đi con em ngươi Tô Bạch Nghiệp, ngươi làm sao tại ta chỗ này?" Chương 546, nhao nhao tinh thần không bình thường. Chương 546, nhao nhao tinh thần không bình thường thối cất chó. "Ngươi trở về rồi sao? Ngươi chạy thế nào ta trong động a? Là nghe được ta triệu hoán sao? Còn có đây là nơi nào? Triệu hoán con em ngươi, sợ làm sao cho ta buông ra?" "T, chớ đi, ta về sau nhất định cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối hướng tây. Cùng ta ngược lại cái này gọi nghe ta. Chết đi, không chết đi, ta về sau tuyệt đối nghe ngươi. Không trở lại nhiều đến trong mộng nhìn xem ta cũng được, ta văn ngươi. Không phân rõ, thật không phân rõ. Không có tâm bệnh a." Trung quanh mông lung, vặn và vặn mẹo, đây là mộng không sai a. Có thể giấc mộng này cũng quá chân thật, ngay cả Tô Bạch Niệm vô lại đều có thể hoàn mỹ phục khắc, là mình quá hoài niệm đánh nàng cái mông sao? Không đúng, làm sao biết rõ là mộng còn có thể như thế thanh tỉnh. Tô Tầm thật hoài nghi mình tinh thần xảy ra vấn đề, liên tiếp hai ngày khắc thường cái này thực sự quá khắc thường. Phát sinh những thứ này chuyện kỳ quái cũng thật quá kỳ quái. Hắn còn tại bản thân hoài nghi lúc, mộng cảnh hạn định bản Tô Bạch Niệm đã cởi áo nuôi dây lưng, dự định xoay người làm chủ. Ngươi làm gì? Ta sẽ không lên ngươi lớn bước làm. Ngươi cũng liền ở trong mơ lừa gạt một chút ta. Còn có trước tiên đem ngươi cái kia phá lòng tay ra. Đừng bóp. Ta không. Ta thật không có lừa ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vậy ngươi bây giờ giúp ta đánh cái người, liền ta cửa đối diện gian phòng nữ nhân, ta hôm nay rất nổi giận, ngươi đem nàng đánh ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nàng làm sao chiều ngươi a? Nàng nhục nhã ta. Còn tại mẹ ta trước mặt châm ngòi ly gián. Tóm lại ta nhìn nàng khó chịu. Mẹ ta. Ngươi nhìn thấy ta mẹ. Hai người bọn họ không phải là đi kinh thành sao? Ngươi chẳng lẽ ở kinh thành? Đó là ngươi mẹ. Ta nói chính là mẹ ta. Ngươi còn có mẹ đâu? Lời này lập tức cho Tô Tầm cả trầm mặc. Hắn cũng lười cùng giấc mộng này bên trong cái này ngu xuẩn đồ chơi tiếp tục nói dóc, mà là sầm mặt lại, bình thản nói, lúc đầu gặp ngươi thật vui vẻ, xem ra ta muốn cưỡng chế thức tỉnh. Đừng. Ta cái này giúp ngươi ra mặt. Ngươi mở ra cái khác cơ. Chờ ta. Tô Bạch Niệm thật đúng là xuống giường, mang theo một bộ rong rạc tư thế hướng đi hướng cổng. Nhìn qua cái kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bóng lưng, Tô Tầm trong lúc này tầm trận không hiểu cảm giác khó chịu. Hắn sợ đợi không được cái này nhỏ ngu xuẩn trở về chờ nàng thật động thủ mình đoán chừng liền tỉnh, dù sao trong mộng phấn khích tổng hội nương theo lấy thức tỉnh. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Tô Tầm trơ mắt nhìn xem Tô Bạch Niệm quang minh chính đại mở cửa phòng, đi vào cửa đối diện, thân hình bao phủ hắc ám. Lập tức, một trận kêu thảm đánh tới. Tô Tầm chấn kinh. Cái này mẹ nó, giới ai chân từ sao? Nếu không phải Chu Chu cảnh tượng mang theo và mẹo, hắn thật đúng là coi là Tô Bạch Niệm mặc đến rồi. Không bao lâu, Tô Bạch Niệm đường cũ trở về. Lam nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng về sau, tấm kia chấn định khuôn mặt nhỏ lập tức phát sinh biến hóa, bối rối chạy lên giường đống nhiên chui vào ổ chăn. Hỏng, nàng vừa mới bật đèn nhìn thấy ta tướng mạo, nàng đến báo thù ngươi nhất định phải giúp ta cản trở a. Tô Tầm im lặng, ngươi sợ cái đắc con a? Đây là mộng. Mộng cũng không được a, ta đây không phải không có tình sao? Ta mặc kệ. Dù sao chờ một lúc có người đánh ta ngươi nhất định phải giúp ta cản trở. Yên tâm, ta tuyệt không cản trở. Tô Tầm cái tên vương bắt đản ngươi lừa ta. Một tiếng giận mắng, Tô Tầm trong mộng bừng tỉnh. Hắn quan sát bên người, cô đơn cười một tiếng. Cả ngày suy nghĩ lung tung, lâu như vậy còn không có thoát khỏi nàng bóng ma sao? Tô Tầm lại ngủ tiếp đi. Mà lần này, hắn lại lần nữa gặp được Tô Mộc Nhan. Hai người lại lần nữa dây dưa. Cùng lúc đó, cửa đối diện, Bạch Tú Dĩnh ra phòng. Lúc này trong phòng sáng như ban ngày, Bạch Tú Dĩnh run lẩy bẩy nút ở ổ chăn, mà Bạch Hoành Triển cùng Tề Thải Vân vây quanh ở bên giường, mặt lộ vẻ lo lắng. Cha mẹ, trong nhà tiến tặc. Trong nhà tiến tặc. Có cái nữ nhân điên vừa mới xông tới đánh ta bóc ta, còn tập ngực ta đạn ta cầu vai. Nàng chính là cái nữ biến thái. Khoảng cách Tô Tầm rời đi đã qua 10 ngày. Trong thời gian này đám người vẫn như cũ vô kế khả thi, bạt vô âm tín. Trong mọi người tâm cố này sợ hãi cũng càng thêm nồng đậm, thời gian càng dài, liền đại biểu hy vọng càng là nhỏ bé, đại biểu cho Tô Tầm rời đi quyết tâm càng là nồng đậm. Cố Quy Nguyễn mấy ngày nay thường xuyên đến nhà phòng nhỏ, nàng dù sao lớn tuổi một chút, kinh lịch sự tình cũng nhiều, nàng thật sợ tỷ muội mấy người sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Mỗi lần đầy cõi lòng lo lắng tới, như chút được gánh nặng rời đi. Cũng là bởi vì đây, trong bất chi bất giác, Cố Khuynh Nguyện cùng đám người quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Vẫn như cũng là cái bầu không khí trầm muộn điểm tâm, đám người đều có các đê mê. Nhưng có người ngoại lệ, đó chính là Tô Bạch Niệm. Đại tỷ nhị tỷ, ta tối hôm qua mơ tới Tô Tầm. Giấc mộng kia tốt chân thực, ta kém chút cho là hắn trở về. Tô Bán Khanh không muốn mất hứng, hỏi, vậy ngươi và hắn nói chuyện sao? Trong mộng hắn có được khỏe hay không? Ê! Trong mộng vào xem lấy đánh người, chưa kịp nói chuyện. Cái gì? Tô Vãn Khanh sửng sốt một chút, lông mày dần dần nhíu lên, ngũ muội, ngươi gọi ta nói ngươi cái gì tốt? Cả ngày tâm tâm niệm niệm, thật vất vả mơ tới một lần ngươi lại cùng hắn đánh nhau. Ngươi có biết hay không mình rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn? Không phải a, ta không cùng hắn đánh, ta là thay hắn đánh người. Nhớ lại tối hôm qua, Tô Bạch Niệm du du nói ra, hắn giống như bị một nữ khi dễ, mà lại là ngay trước hắn mụ mụ trước mặt, bận tâm lấy mâu thân hắn không thể xuất thủ cho nên chỉ có thể ta thay hắn đánh. Cái kia nha đầu chết tiệt kia nhìn lạnh băng băng không dễ chọc dáng vẻ, kết quả bị ta đè lên giường đánh, thật thoải mái. Trầm mặc, ngoại trừ trầm mặc cũng chỉ có trầm mặc, đám người thực sự không biết nên nói cái gì. Không nói chuyện bên trong một ít mấu chốt đưa tới mọi người chú ý, Tô Vãn Khanh kích động nói, ngươi nói hắn bị khi phụ rồi. Ngay trước mụ mụ mặt, trong ngọc nàng còn có mụ mụ sao? Cái kia mụ mụ, không phải là. Nhị tỷ ta hỏi qua, không phải chúng ta cái kia mẹ, là chính hắn mẹ, bất quá ta không có gặp ta tương lai bà. Tô Bạch Niệm đống nhiên hướng ngoài miệng khét một bàn tay, mặt lộ vẻ hoảng sợ, kém một chút liền nói lỡ miệng. Nhưng mà những người khác rõ ràng không có để ý những chi tiết này, chỉ có Tô Mộc Nhan có nhiều thâm ý nhìn nàng một cái. Tô Mộc Nhan vẫn cho là mình tưởng niệm thành thật, mỗi đêm suy nghĩ lung tung, lại không nghĩ rằng bình thường tùy tiện ngũ muội cùng nàng có loại tình huống giống nhau. Quả nhiên, cười toe toét luôn luôn thương tâm khổ sở ngụy trang a. Một trận điểm tâm tại Tô Vãn Khanh cùng Tô Bạch Niệm ngươi hỏi ta đáp bên trong kết thúc, liên quan tới cái này mộng, hai người trò chuyện thao thao bất tuyệt. Cơm nước xong xuôi, Tô Mộc Nhan dẫn đầu cách bàn, quay ngược về phòng. Cửa phòng đóng chặt, yên tĩnh im lặng, nàng ngồi tại mép giường, đầu ngón tay tại trên giường đơn sẽ qua, não hải không tự giác hồi tưởng tối hôm qua cái kia cảm thấy khó xử một màn. Mặc dù tưởng niệm thành tật, có thể coi là làm mộng cũng hẳn là mơ tới một chút bình thường chẳng cảnh, nàng không rõ vì cái gì luôn luôn mơ tới loại này mộng, mấu chốt cũng đều là chính nàng khống chế không nổi. Đột nhiên, Tô Mộc Nhan thần sắc chỉ trệ, giống như là phát hiện cái gì khiếp sợ sự tình, nàng lăng lăng nhìn chằm chằm ga giường lại có chút ta bước. Một vòng phi hồng xẹt qua gương mặt, Tô Mộc Nhan xấu hổ đến cực điểm. Thế mà bởi vì một giấc mộng, dẫn đến mình trên giường. Dù là từ nhỏ nàng đều không có nước tiểu qua giường, bây giờ thế mà làm ra so đái dầm còn mất mặt sự tình, xem ra chính mình phương diện tinh thần thật xuất hiện vấn đề. Tô Mộc Nhan bất đắc dĩ để lộ ga giường, đồng thời trong chăn bên trên tìm tòi nhìn xem chăn mền có hay không ẩm rơi, cũng may có vấn đề cũng chỉ là ga giường. Ngay tại nàng ôm ga giường chuẩn bị cầm đi lúc rửa, két một tiếng, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở. Tô Mộc Nhan vô ý thức quay đầu, chỉ gặp Tô Hinh Nu một bên yên lặng đóng cửa, một bên mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. "Lão Tam, sao rồi? Đại tỷ, tối hôm qua nam nhân kia là ai?" "Nam nhân?" Tô Mộc Nhan nghe vậy không hiểu, "Cái gì nam nhân? Không biết ngươi đang nói cái gì?" "Ha ha đại tỷ, ngươi trang thật sự là thiên y vô phùng a, ngay cả ta đều kém chút lừa rồi, có thể ngụy trang chung quy chỉ là ngụy trang, sớm muộn sẽ có bại lộ thời điểm." Tô Hinh Nu từng bước tới gần, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng nồng đậm thất vọng. Vẻ mặt này tại Tô Mộc Nhan xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi, nàng lo lắng hỏi, "Lão Tam ngươi đến cùng thế nào?" Ai ngờ, Tô Hinh Nu lại là cười, ánh mắt tại Tô Mộc Nhan cái kia tuấn tiếu trên mặt rõ xét, bên người môi đỏ kéo ra một vòng cố chấp mỉm cười. "Đại tỷ, lúc này mới mấy ngày a? Tiểu Tâm mới rời khỏi mấy ngày a? Hàng đêm sinh ca, khó trách hai ngày này ngươi hồng quang đầy mặt, nguyên lai là bị người an ủi nha. Có thể Tiểu Tâm cũng liền rời đi 10 ngày qua, chỉ là 10 ngày qua ngươi liền thay lòng đổi dạ tìm nam nhân khác, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi sao? Ngươi xứng đáng Tiểu Tâm sao?" Tại Tô Mộc Nhan chấn kinh lại ánh mắt nghi hoặc bên trong, cổ của nàng bị Tô Hinh Nu đột nhiên hung hăng bóp lấy, một cú ngạt thở tràn vào đại não. "Lão ba." Chương 547, Tô Hinh Nu hoài nghi. Chương 547, Tô Hinh Nu hoài nghi. Tô Mộc Nhan bất lực đuốt Tô Hinh Nu mu bàn tay, trên mặt không hiểu đồng thời lại mang theo sợ hãi. Trước mắt cái này cử chỉ điên rồ điên cuồng bộ dáng, rất khó để nàng cùng cái kia tính tình ôn hòa lao tam liên tưởng đến cùng một chỗ. Nàng là thật không rõ Tô Hinh Nu đến cùng nổi điên làm gì, mấu chốt vẫn là vì Tô Tầm mới phát điên. Ngạt thở sau khi, Tô Mộc Nhan đột nhiên liên tưởng đến một cái khả năng, đó chính là Tô Hinh Nu đối Tô Tầm có ý tứ. Nhưng ý nghĩ này bị nàng thoáng qua ném sau, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Từ trước kia đủ loại dấu hiệu đến xem, hai người thủy hỏa bất dung. Thế nhưng là, lão tam nổi điên hiện tại quả là kỳ quái. Trong lúc nhất thời, phản phất có tầng mê vụ che mắt, quanh mình hoàn toàn mông lung. Tô Mộc Nhan trăm mối vẫn không có cách giải, khí lực cả người ngay tại dần dần biến mất, nàng phí sức lay lấy trên cổ cánh tay, ý đồ đạt được một tia cơ hội thở dốc. Rốt cục, nàng gỡ ra cái cổ trước trói buộc, hoặc là nói là Tô Hinh Nu cố ý buông tay, làm nàng đạt được một tia thở dốc. Làm nàng tránh thoát về sau, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Hinh Nu trùng điệp đè xuống giường, mặt mũi tràn đầy lãnh ý. Tô Mộc Nhan che lấy cổ ho khan không ngừng, bên cạnh cục bên cạnh phí sức nói ra, "Lão tam ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là nghĩ bóp chết ta không thành?" Tô Hinh Nu ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh, "Phải thì như thế nào? Bóp chính là ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Tô Mộc Nhan tức giận không thôi, đây rõ ràng là hướng trên người nàng dội nước bẩn, nàng là thế nào liền không biết liêm sỉ. Tô Hinh Nu sắc mặt chắc chắn, lời thề son sắt nói, "Đại tỷ, ngươi còn chưa đâu. Ngươi cho rằng ngươi buổi tối động tĩnh không ai biết không? Dù cho ngươi đóng cửa lại ta đều có thể nghe được sự hưng phấn của ngươi lại hạnh phúc thanh âm, nam nhân kia rất thỏa mãn ngươi đi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật, ta không có cái gì nam nhân. Còn chưa đâu." Tô Hinh Nu nắm lấy Tô Mộc Nhan bên cạnh ga giường, nhấc lên nhìn qua, cười nạo một tiếng, "Vậy cái này ga giường chuyện gì xảy ra, tuyệt đối đừng nói với ta ngươi đái dầm rồi. Đại tỷ, ngươi không phải tiểu hải tử." "Tô Hinh, Tô Mộc Nhan, còn muốn giảm biện, ta đều biết." Tô Hinh Nu hét lớn một tiếng đánh gãy Tô Mộc Nhan phẫn nộ, chỉ gặp nàng cười lạnh không nói, trên mặt tràn ngập thất vọng. "Khuya ngày hôm trước ta tới tìm ngươi lúc liền nghe đến động tĩnh bên trong, ta còn tưởng rằng ngươi là quá khó chịu, đến mức làm một chút suy nghĩ lung tung động. Nhưng ai biết, ta tại ngươi cổng lúc lại nghe được cái kia động tĩnh, hơn nữa còn có thể nghe được bên trong ngươi đứt quãng tiếng nói chuyện. Thử nghĩ một chút, đồng dạng mộng sao có thể liên tiếp làm hai lần đâu? Mà lại nằm mơ ngươi như thế nào lại một mực tại cái kia liễu lo không ngừng đâu? Ngươi thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chuyện hoang đường nha. Đại tỷ, làm ta lần nữa nghe được cái kia cảm thấy khó xử động tĩnh, ta liền hiểu, ngươi đúng là đang tìm người tìm kiếm an ủi, bất quá là tìm nam nhân. Ta thật muốn lừa gạt mình đây đều là giả. Có thể tối hôm qua ta đi mà phục còn lại đi mà phục trả, ba giờ a? Quang ta biết liền ba giờ, ngươi nói với ta đó là cái mộng. Mặt ngoài ngươi tinh thần chán nản, kỳ thực ngươi so với ai khác đều cao hứng, ngươi cái kia trên danh nghĩa trượng phu đã hoàn toàn biến mất, về sau ngươi cái này trong lòng liền không còn có gánh chịu. Giỏi tính toán a. Tô Hinh Nu từng từ đâm thẳng vào tim gan, ngôn ngữ không lưu tình chút nào, nói Tô Mộc Nhan sắc mặt tái xanh, khó có thể tin. Cũng bởi vì hai giấc mộng, cũng bởi vì nói điểm chuyện hoang đường nàng liền trở thành muội muội trong mắt nữ nhân xấu, trở thành lao tam trong mắt không biết liêm sỉ tồn tại. Có thể nàng cũng bất lực à, sát thực ly kỳ chút, có thể làm mộng cũng không phải nàng có thể khống chế, mà lại đó cũng là nàng thương tâm biểu hiện à. Tức giận thì tức giận, nhưng rất nhanh, Tô Mộc Nhan kỳ thật cũng nhiều ít có thể hiểu được Tô Hinh Nu phản ứng. Dù sao nếu là đổi nàng, nhìn thấy đủ loại này quái dị trùng hợp, lại làm lấy mặt bắt được chứng cứ xác thực, nàng sợ là cũng sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Trầm mặc mấy giây, Tô Mộc Nhan bất đắc dĩ mở miệng, "Lão Tam, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Ta chưa từng có tìm cái gì nam nhân khác." "Vậy cũng là hiểu lầm. Ngươi nghe được những cái kia đúng là tam động. Ta hoài nghi mình tinh thần ra chút vấn đề." "A, ngươi cũng bất ức. Có việc liền tinh thần vấn đề bất ức, loại chuyện này bây giờ trên xã hội thực sự rất nhiều, liền ngay cả Tô Mộc Nhan chính mình cũng cảm thấy đây là vung nổi biểu hiện." "Bất đắc dĩ," Tô Mộc Nhan tiếp tục nói, "mặc kệ ngươi tin hay không, sự tình xác thực như thế, ta là người như thế nào người cô muội muội này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta là tài giỏi ra loại chuyện đó người sao? Biết người biết mặt không biết lòng, có người mặt ngoài yếu đuối như con cừu trắng nhỏ, kỳ thật nội tâm lại là ăn người không nhà xương láo sói xám." Tô Hinh Nhu lời này nhưng thật ra là biến tướng chỉ mình, dù sao nàng chính là tại ngụy trang hạ sống qua ngày, bởi vì chính mình cái này vết xe đổ, nàng đối với người nào cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Tô Mộc Nhan nhíu mày, "Ta không có cách nào giải thích cái gì, không tin ngươi có thể đi nhìn giám sát, đến cùng có người hay không chúng ta xem xét liền biết." "Giám sát? Giám sát đều bị ngươi cho nhốt còn nhìn cái gì giám sát? Đại tỷ lời này của ngươi không cảm thấy buồn cười không?" "Cái gì? Giám sát bị nhốt?" Tô Mộc Nhan trố mắt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi hoài nghi là ta quan, ta căn bản không có đóng." "Không phải ngươi, vậy ai sẽ ở loại thời điểm này đóng lại trong nhà giám sát? Sớm không liên quan muộn không liên quan hết lần này tới lần khác là hiện tại. Ai như thế ngại đến không có việc gì, còn muốn giả ngu?" "Chờ một chút, thật là có. Lão Tam nói không phải không có lý, giám sát quan bế càng thêm bằng chứng nàng hiểm nghi, nhưng ngoại trừ nàng sẽ xóa đi vết tích, thật là có người sẽ ở không đi gây sự." "Ngũ muội." Hai người trăm miệng một lời, nhao nhao nghĩ đến cái nào đó thân ảnh. Tô Mộc Nhan thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, trong nhà xuất hiện loại này ngoài ý muốn sự cố, ngoại trừ Tô Bạch Niệm xuất thủ cái kia không còn ai khác. Mà Tô Hinh Nhu cảm thấy nếu là đại tỷ không có nói sai, vậy cũng chỉ có ngũ muội có quan hệ rơi giám sát khả năng. Dù sao, ngày đó cha giám sát chính là Tô Bạch Niệm cha. Sau 5 phút, Tô Bạch Niệm núp ở góc tường run lẩy bẩy, "Có lỗi với mọi người, giám sát đầu cắm bị ta rút nấu nước, ta không phải cố ý. Ta lúc ấy thật là quên chen vào đi." Tô Mộc Nhan giận không chỗ phát tiết, mọi người còn trông cậy vào giám sát nhìn xem video có hay không Tô Tầm đi mà phục còn bóng dáng, kết quả thằng ngu này thế mà đem giám sát nuốt, thậm chí còn hại nàng kém một chút bị bóp chết. "Ngươi, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi tốt." "Khụ khụ khụ. Đại tỷ, ngươi ngã bệnh sao? Ngươi sắc mặt thật là đỏ a. Bị ngươi tức giận, ngươi cho ta hảo hảo ở tại cái này đứng đấy." Hai người rời đi Tô Bạch Niệm gian phòng, lưu lại một cái khổ bức thân ảnh diện bích hối lỗi. Lớn như vậy phòng khách vô cùng an tĩnh, Tô Mộc Nhan nhìn xem Tô Hinh Nhu là vừa tức vừa bất đắc dĩ, "Lần này ngươi tin tưởng à? Nếu ngươi không tin có thể đi tra hành lang giám sát, nhìn xem có hay không trong miệng ngươi cái kia cái gọi là nam nhân." "Hừ, chuyện này chỉ có thể nói rõ giám sát không phải ngươi quan, cũng không thể rửa sạch ngươi hiểm nghi. Ngươi cho rằng ta không có đi tìm bảo an tra hành lang giám sát sao?" "Ta đi. Nhưng cư xá hai ngày này điện lực giữ gìn, buổi tối giám sát căn bản không có mở, ngươi nói có khéo hay không?" Tô Mộc Nhan nghe vậy trầm mặc. Cái này nói đến xác thực xảo, đủ loại vết tích tựa như là rõ ràng nàng đã làm gì chuyện xấu đồng dạng. Bất quá cho dù hết đường chối cãi, không có vấn đề chính là không có vấn đề, nàng không thẹn với lương tâm. "Ta không rảnh cùng ngươi chơi cái gì ngờ vực vô căn cứ cho chơi, ngược lại là ngươi, ngươi vì sao lại thay Tiểu Tầm như vậy bên vực kẻ yếu? Ngươi quan hệ với hắn giống như không có tốt đến loại tình trạng này a." "Cái này cùng hắn không quan hệ. Ta là không muốn nhìn như ngươi loại này đứng núi này trông núi nọ nữ nhân. Mặt ngoài đối với người ta quan tâm nhiều hơn nhiều quan tâm, quay đầu liền có khác nhân tình, ta lấy như ngươi loại này đại tỷ lấy làm hổ thẹn. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi hắn chính là tại ngươi mưu đồ bên trong bị ngươi bước đi. Lúc trước bị ngươi buộc ta kéo xuống tôn nghiêm cùng hắn tạo mối quan hệ, liền vì thỏa mãn ngươi chờ đợi. Kết quả chính ngươi lại làm loại này trơ trẽn sự tình. Đơn giản coi ta là đồ đần buồng địch. Mặc dù hắn xa cách ta là thật cao hứng, nhưng nếu là lấy hắn rời đi đổi lấy ngươi xấu xí diện mục lộ ra ánh sáng, vậy ta tình nguyện mỗi ngày cùng hắn không hợp nhau." Tô Hinh Nhu trả lời cấp tốc, ngựa khí kiên định, Tô Mộc Nhan căn bản nghe không ra trong lời nói đến cùng có gì dị thường. Từ một loại nào đó dấu hiệu xem ra, Lão Tam là đối mình thất vọng đến cực điểm, cảm thấy mình cô phụ nàng trong lòng chờ mong. Có thể nàng lại luôn cảm thấy Tô Hinh Nhu cái này thái độ thật sự là khác thường. Có thể nói, Tô Hinh Nhu cử động hôm nay đã để nàng sinh ra một tia chất vấn, cho dù không muốn thừa nhận cũng không thể không lưu cái tâm nhãn. Thất vọng đến cực điểm nàng có thể hiểu được, thất vọng đến không kiềm chế được nỗi lòng động thủ bất ngờ, cái này cực kỳ không bình thường. Chương 548, Bạch Tú Dĩnh hứa hẹn. Chương 548, Bạch Tú Dĩnh hứa hẹn Tiểu Tầm, dậy ăn cơm. Mẫu thân kêu gọi lệnh Tô Tầm tỉnh càng ngủ, chính là cái này toàn thân có chút không hiểu hễ ẩm sưng. Ngộng Xuân ngẫu nhiên một làm người vui vẻ, có thể nhiều lần cũng không tránh khỏi là chuyện tốt. Liên giống với tối hôm qua có vẻ như càng vui vẻ. Cũng không biết bên kia thế nào, Tô Hinh Nhu hẳn là không thế nào a. Tô Tầm cái gì đều không lo lắng, chỉ có nổi điên Tô Hinh Nhu. Mặc dù Tô Hinh Nhu bên ngoài không làm ra cái gì quá kích sự tình, nhưng chính là loại này để nén tính tình, hắn liền sợ không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá hắn vẫn tương đối tín nhiệm Tô Hinh Nhu, dù sao nàng lại điên vẫn là sẽ đọc lấy tình tỉ muội, cũng là bởi vì có phần thân tình này mới trói buộc nàng điên cuồng. Bàn ăn bên trên, rõ ràng là người một nhà vui vẻ hòa thuận không khí, Tô Tầm nhưng bây giờ có chút không thú vị. Mẫu thân vô tình hay cố ý chờ mong, Bạch Hành Triển bên ngoài tiếp nhận, chỉ cần hắn mới mở miệng, hắn liền có thể triệt để dung nhập cái nhà này. Dù là không mở miệng, cũng là bị xem như người nhà đối đãi. có thể hắn chính là tìm không thấy loại kia gia đình không khí, cho dù mẫu thân ngay tại bên cạnh, mà đã từng cái kia luôn luôn cãi nhau, gà bay chó chạy địa phương, mới có thể rõ ràng gọi là một tiếng nhà. Tiểu Tâm, cơm nước xong xuôi mẹ dẫn ngươi đi phụ cận đi dạo, ngươi thật lâu không có trở về chắc hẳn không biết chúng ta quê quán biến hóa, mang ngươi làm quen một chút. Tô Tầm buông xuống bắt đũa, cười không nói. Nhưng chính là loại trầm mặc này, để Tề Thải Vân cho là hắn là có chỗ lo lắng, vội vàng bổ sung một câu, Dĩnh Dĩnh nàng liền muốn về trường học, cho nên cũng chỉ có hai người chúng ta, hai ngày này mẹ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Tô Tầm lắc đầu, mẹ, vẫn là hai người các ngươi đi thôi. Tề Thải Vân biến sắc, Tiểu Tầm, ngươi còn tại giận muội muội sao? Kỳ thật ngươi, mẹ, ngươi hiểu lầm. Tô Tầm lên tiếng đánh gãy, ta đã không cùng nàng so đo, ý của ta dự định rời đi, ngươi ở bên này hảo hảo sinh hoạt, ta muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Ngoài miệng không so đo, động lòng người đều muốn đi, cái này không chạm một cái ý tứ sao? Tề Thải Vân lập tức một mặt đau thương, ngự trọng tâm trường nói, nhi tử, ta biết ngươi không tiếp thụ được mẹ bây giờ gia đình mới, đã ngươi không muốn lưu lại cái kia mẹ đi theo ngươi, mẹ đã mất đi ngươi một lần, không thể lại mất đi một lần. Gặp mụ mụ lại muốn rời đi, một mực trầm mặc không nói Bạch Tú Dĩnh lúc này liền gấp, đùa hướng trên bàn đống như bố, lớn tiếng nói, hôm qua là ta không phải. Nếu ngươi không hài lòng vậy ta lại. Ngậm miệng. Tô Tầm một đạo lạnh giọng, Bạch Tú Dĩnh trong nháy mắt dừng âm thanh, đồng thời thần sắc không hiểu chấn kinh. Không người quay dậy, Tô Tầm mới tiếp tục đối với mẫu thân ôn nhu nói, mẹ ngươi hiểu lầm, ta không phải bức ngươi lựa chọn, ta là thật muốn đi ra ngoài sông sáo, dù sao hài tử lớn, cũng không thể một mực tại mẫu thân che chở cho không phải sao? Chỉ cần ngươi trôi qua hạnh phúc là được, trôi qua vui vẻ là được, ngươi yên tâm, cũng không phải rời đi ngươi, nhớ ta liền trở lại nhìn ngươi, đừng có đoán mò. Kỳ thật lúc trước bức mẫu thân lựa chọn cũng là bởi vì Bạch Tú Dĩnh quá mức vô lý, có thể nuôi ra loại này lấy bản thân làm trung tâm tính cách nữ nhi lệnh Tô Tầm đối Bạch Hành Triển cực độ không tín nhiệm, cho nên hắn nghĩ đến trước mang mẫu thân rời đi lại tính toán sau. Như mẫu thân thật không nỡ bên kia hắn cũng không có khả năng cầm tù không cho nàng gặp Bạch gia nhân, chỉ cần mẫu thân không hối hận là được, hắn tôn trọng cá nhân lựa chọn của mình. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền gặp Bạch Hành Triển, nhìn thấy cái kia có thể so với cương trực công chính tính cách, nghe được hắn hứa hẹn. Không nói những cái khác, chỉ ít bên ngoài, hắn tại Bạch Hành Triển trên thân thấy được trách nhiệm, cũng nhìn ra chân tâm. Về phần Bạch Tú Dĩnh, nói thật hắn đối Bạch Tú Dĩnh đến nay không có gì tốt ấn tượng, đừng nói cái gì cậu thí điểm xuất phát là tốt, kia là thực sự vũ nhục đến trên người hắn. Mặc dù không đến mức hơi một tí muốn đánh muốn giết, nhưng cũng sẽ không cười một tiếng chi, mấy bàn tay đã coi là tốt. Bạch Hành Triển cái kia mấy bàn tay là bọn hắn cha con ở giữa vấn đề gia giáo, không thể đại biểu hành vi của hắn. Mà hắn một cái tát kia mới là lửa giận của hắn, thú hổ, cũng chỉ có cái kia nhẹ nhàng một bàn tay. Có người sẽ nói bị buộc quỳ xuống quá độc ác, nhưng mà đối phó vô lý người chỉ có thể dùng càng vô lý phương thức. Đây đã là hắn nhất ẩn nhẫn một lần. Bây giờ Bạch gia tình huống hắn đã thăm dò, chỉ cần mâu thân còn lòng có không bỏ, mà lại có thể nhìn ra cũng xác thực không bỏ, vậy hắn nguyện ý như vậy buông tay. Nói thật, mẫu thân có thể trôi qua tốt nhất thời gian, hắn rất thỏa mãn. Nhi tử, mẹ, đừng khổ sở, cũng không phải sinh ly tử biệt, ta chỉ là ra ngoài dốc sức làm đi, tùy thời đều có thể trở về. Có thể mẹ không yên lòng ngươi a? Ngươi từ nhỏ mẹ liền không rảnh bận tâm ngươi, thật vất vả muốn lớn lên lại bị gạt, nhiều năm như vậy cơ khổ sinh hoạt thật vất vả kết thúc về nhà, bây giờ lại muốn một người. Không được, mẹ muốn đi chiếu cố ngươi, ta không thể lại để cho một người chịu tội. Nhi tử cố kỵ mẫu thân lo lắng đến nhi tử, tốt một bộ mẫu tử tình thâm hình tượng. Chỉ bất quá bức tranh này đối Bạch Hành Triển hai cha con hoặc nhiều hoặc ít có chút chói mắt. Bạch Tú Dĩnh một bộ muốn nói chuyện dáng vẻ, cuối cùng vẫn không mở miệng được, chỉ có thể cầu nguyện mụ mụ nhất định không muốn cách nàng mà đi. Cũng may, cuối cùng vẫn là Tô Tầm cái này con ruột thuyết phục mẫu thân. "Mẹ, ngươi tốt tốt lưu cái này đi, cái này có người có thể chiếu cố ngươi. Vạn nhất ngươi theo ta đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sinh bệnh gì, cái này cần để cho ta nhiều tự trách a. Cho nên, vì để cho ta sống sáo không có nỗi lo về sau, ngươi ngay tại cái này hảo hảo đợi, ta tùy thời trở về nhìn ngươi tốt sao?" Tề Thải Vân cái này mẫu thân còn không có đáp lại, Bạch Tú Dĩnh nữ nhi này rốt cục có thể chen vào nói, không kịp chờ đợi ưng thuận hứa hẹn, ngươi yên tâm, mẹ tại chúng ta đây tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nếu nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì, ngươi một mực tìm ta tính sổ sách. Chương 549, mẹ con chung đụng một ngày. Chương 549, mẹ con chung đụng một ngày. Đối với Bạch Tú Dĩnh hứa hẹn, Tô Tầm không phát biểu ý kiến, chỉ hy vọng Bạch Tú Dĩnh có thể nói được làm được. Gặp Tô Tầm không đáp lời, Bạch Tú Dĩnh có chút nhíu mày, bất quá cũng không có tiếp tục nhiều lời. Ở đây khó chịu nhất không ai qua được Tề Thải Vân cái này mẹ. Nhi tử hết thể mới trở về hai ngày lại muốn đi, rõ ràng cựu biệt trùng phùng sau liền nên đoàn đoàn viên viên qua ngày tốt lành, nhưng hôm nay lại trở nên cùng lúc trước đồng dạng. Tiểu Tầm, lại nhiều đợi hai ngày bồi bồi mẹ được không? Ngươi từ nhỏ đến lớn ta đều không mang ngươi đi qua địa phương nào, chỉ ít mấy ngày nay để mẹ mang ngươi ra ngoài đi một chút. Tô Tầm nhẹ gật đầu, được, liền lại nhiều đợi hai ngày. Dù sao chính là chờ lâu hai ngày, coi như là mẹ con đơn độc chung đụng một cơ hội, vừa vặn trở về cũng có thể buông lòng một chút, dần dần tìm hiểu một chút cái này quen thuộc vừa xa lạ thế giới. Ăn xong điểm tâm, Bạch Tú Dĩnh đã nói xong muốn đi trường học kết quả lại không đi, giống như là tự giác về đến phòng, lưu cho bọn hắn mẹ con hai người chung đụng cơ hội. Bạch Hành Triển lái xe mang theo hai mẹ con đi vào nhà bảo tàng, đem hai người đưa đặt sau liền đội vàng rời đi, về bận nhiều việc công việc của mình. Nhìn xem lớn như vậy nhà bảo tàng, Tô Tầm bùi ngùi mãi thôi. Hắn từ nhỏ đã mười phần muốn đi trong sách vở nhà bảo tàng nhìn xem, làm sao điều kiện có hạn, lúc ấy loại này chỉ ở trong sách vở tồn tại địa phương đối với hắn mong muốn không thể thành. Hắn hôm nay đối với mấy cái này đồ vật đã thưa thớt bình thường, nhưng mà cùng đặc thù người tới có khác đặc thù cảm thụ, cũng coi là đền bù tuổi thơ tiếc nuối. Nhà bảo tàng, Hải Dương quán, khoa học kỹ thuật quán, Tề Thải Vân xe nhẹ đường quen mang theo Tô Tầm đi vào các loại chợ quán. Tề Thải Vân cho Tô Tầm đập rất nhiều ảnh chụp, trước kia nàng không có lưu lại cái gì kỷ niệm, hiện tại nàng muốn vỗ xuống Tô Tầm mỗi cái trong nháy mắt làm thành album ảnh hào hào đảm bảo. Tô Tầm tựa như là cái người mẫu, mỗi đến một cái cảnh điểm liền bị ép bày ra các loại tư thế, cho mẫu thân bắt được mỗi một cái đặc sắc trong nháy mắt cơ hội. Nhi tử ta chính là soái. Tiểu Tầm, ta cảm giác ngươi cũng có thể đi làm người mẫu. Không đúng, làm minh tinh đều được. Tô Tầm bó tay rồi, mẹ, trước mặt mọi người có ngươi như thế thổi con trai mình sao? Người khác trông thấy còn tưởng rằng chúng ta là vương bà bán dưa đâu. Không có việc gì, người khác thưởng thức còn đến không kịp đâu, ngươi đứng tại cái kia bức tranh bên cạnh, ta cho ngươi thêm đập mấy chương. Mẹ, cái này hơn nửa ngày tới tới lui lui nói ít cũng đập hàng trăm tấm, cũng đủ rồi đi. Chưa đủ. Ta còn cảm thấy đánh ra đến quá đơn điệu nữa nha, đập nhiều như vậy chương đều là cùng một bộ y phục, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi đi mua quần áo, đổi một thân trang phục lại đập. Gặp mẫu thân như thế chấp nhất, cuối cùng Tô Tầm vẫn là thỏa hiệp, tốt tốt tốt, vậy hôm nay nhi tử vô điều kiện nghe theo mẹ phân phó, bất quá liền một ngày này a, lần sau ta cũng không tại trước mặt mọi người một mực bày tư thế cho ngươi chụp hình, quá mất mặt. Về sau sự tình về sau nói, vậy chúng ta bây giờ liền thẳng đến cửa hàng. Rời đi viện bảo tàng mỹ thuật về sau, Tề Thải Vân mang theo Tô Tầm đi tới phụ cận lớn nhất một nhà cửa hàng. Tề Thải Vân gặp một kiện đẹp mắt liền muốn Tô Tầm đi thử, mà Tô Tầm mỗi thử một kiện ra nàng đều cảm thấy đẹp mắt, tìm không ra một kiện ma bệnh. Cũng không biết là nàng ánh mắt quá tốt, vẫn là nhi tử khí chất quá cao, tóm lại muốn bao nhiêu hoàn mỹ đến mức nào. Thế là nàng trái một kiện phải một kiện, có thể so với trả thù tính tiêu phí, hai người trên tay quần áo giày xách đến tràn đầy. Tô Tầm cũng là bất đắc dĩ, một mực gọi ít mua chút, làm sao mẫu thân lệ không nghe hắn, nhất định phải nói hắn vừa trở về không có cái gì, rời nhà tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút quần áo. Chỉ là bây giờ cái này bao lớn bao nhỏ, hai người tay kém chút đều không đủ dùng. Trực tiếp thay đổi bộ đồ mới nhân viên chạy hàng, Tô Tầm từ nguyên bản dương quang thanh niên biến thành bây giờ khí chất nam nhân. Tề Thải Vân ánh mắt không phải người thanh niên ánh mắt, lựa đi ra quần áo tự nhiên muốn càng thêm trầm ổn một chút, áo sơ mi phối đen dài quần, làm Tô Tầm là bạch lĩnh ra mỏ cá dạo phố đồng dạng. Tại cửa hàng ăn xong bữa sau bữa cơm trưa, Tề Thải Vân lại dẫn Tô Tầm chạy tới công viên lại là một trận vô vô đập, cho Tô Tầm đều kém chút cả thẹn thùng. Lập tức Tề Thải Vân lại dẫn Tô Tầm đi tới phụ cận võng hồng đường phố, vừa đi vừa nghỉ, vui chơi giải trí, lại là mua một đống không biết có làm được cái gì đồ vật. Trong bất chi bất giác, thời gian đã tới xuống buổi trưa 4 điểm, mặt trời vẫn như cũ lửa nóng, bất quá hai mẹ con đều rất cao hứng. Đi dạo một ngày, xung quanh lôi cuốn cảnh điểm trên cơ bản đều đã đi qua, hai người cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bất quá lúc này không phải Tề Thải Vân lĩnh Tô Tầm, mà là thức tỉnh dẫn Tề Thải Vân cái này mẹ đi tới một nơi nào đó. 4S cửa hàng. Tiểu Tầm ngươi đến cái này làm gì? Tô Tầm liếc mắt bốn phía xe, cười nói, ta nhắc tới xe à, đi ra ngoài bên ngoài không xe chúng quy là không tiện, vẫn là đến có chiếc thay đi bộ xe mới được. Có thể ngươi có bằng lái sao? Yên tâm đi, ta ở nước ngoài có bằng lái đã quay lại tới, chúng ta đi vào đi, đến lúc đó giao xe nghi thức mẹ ngươi lại cho ta hảo hảo đập mấy chương. A, hôm nay liền có thể để sao? Bình thường tới nói hôm nay là không thể, bất quá Tô Tầm vừa xuyên về lúc đến nhàn rỗi không chuyện gì cũng đã định tốt xe, bây giờ thủ tục đã đầy đủ, chỉ cần ngày mai mình đi xe quản chỗ làm giấy phép liền triệt để kết thúc. Cô xe giao tiếp khu. Hoa tươi, khí cầu, còn có rượu đỏ, không thể không nói nghi thức cảm giác sát thực rất đủ. Dù sao cũng là hơn 60 vạn xe, nên có đãi ngộ vẫn là sung túc. Tô Tầm đứng tại xe mới trước giơ ngón tay cái, cho mẫu thân có lưu sung túc bay chủ thời gian. Giao tiếp hoàn tất về sau, thiếp tốt lâm bài, Tô Tầm trực tiếp lái xe mang theo Tề Thải Vân lái ra khỏi 4S cửa hàng. Tề Thải Vân muốn định cho Tô Tầm giao tiền tới, kết quả người ta căn bản không cho nàng trả tiền cơ hội, tiền đã sớm trả tiền rồi. Trên đường trở về, Tề Thải Vân lo lắng hỏi, "Tiểu Tầm, xe này không rẻ a? Ngươi thật sự là tiền đặt cọc sao? Nếu là theo giai đoạn lời nói mẹ cái này có tiền, ngươi có thể tuyệt đối đừng dáng chống đỡ lấy a." "Ai u mẹ, nói mấy lần tiền đặt cọc, thật là tiền đặt cọc. Ta không phải nói cho ngươi sao, ta mấy năm nay cũng coi như có chút thành tựu, trong tay mấy ước cũng không chỉ, chút tiền ấy vẫn là giao nổi." Cho dù Tô Tầm hướng thiếu đi nói, nhưng nhìn mẫu thân bộ dạng này vẫn là không thể nào tin được, thế là Tô Tầm trực tiếp mở ra điện thoại lật ra về tin số dư còn lại. Khi thấy phía trên mấy trăm vạn về sau, Tề Thải Vân nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Xem ra nhi tử ta thật sự có bản sự, thế mà kiếm nhiều tiền. Mẹ thật vì ngươi kiêu ngạo. Tề Thải Vân mặt ngoài vui mừng, kỳ thực nội tâm chua xót vô cùng. Một người nước ngoài lẻ loi lưu quạng nhiều năm như vậy, còn kiếm lời nhiều như vậy đồng tiền lớn, đây rốt cuộc đến ăn bao nhiêu khổ à? Bất quá đã nhi tử không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng sẽ không nhiều để lộ sao chịu được quay đầu vết sẹo. Hai người sau khi về nhà đã là trạm vạng tối 6 điểm, vừa vận tại cư xá bãi đỗ xe đụng phải Tan Tầm về nhà Bạch Hoành Triển. Bạch Hoành Triển nhìn chằm chằm Tô Tầm chiếc kia xe mới có chút nhíu mày, lập tức đối Tô Tầm bất bình không nhạt nhẹ gật đầu, ngựa khí nghe không ra gợn sóng, xe không tệ, được không dễ, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo yêu quý nha. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, yên tâm, sẽ. Bạch Hoành Triển dẫn đầu rời đi, Tô Tầm hai mẹ con dẫn theo bao lớn bao nhỏ chậm rãi theo ở phía sau. Nhìn qua phía trước cái bóng lưng kia, Tô Tầm như có điều suy nghĩ. Chương 550, Tô Tầm bị thúc cưới chương 550, Tô Tầm bị thúc cưới mụ mụ, không, có y phục của ta sao? Khi thấy Tề Thải Vân dẫn theo bao lớn bao nhỏ về nhà, mà lại bên trong tất cả đều là nam trang của lúc, Bạch Tú Dĩnh nhận ẩn có chút ghen tuông. Tề Thải Vân cười giải thích, Dĩnh Dĩnh ngươi không phải không thích mụ mụ ánh mắt sao?
cho nên mụ mụ mới không có mua cho ngươi. Bất quá mẹ mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh gà tổ, ngươi ăn bánh gà tổ đi.
Tốt ta. Bạch Tú Dĩnh đem cái kia nhỏ bánh gà tổ hết thể nhiều phần, không chỉ có phân cho phụ mẫu, còn phân cho Tô Tầm một khối. Không thể không nói Tô Tầm thật là có chút thụ sủng nhược kinh, Bạch Tú Dĩnh thật đúng là có chút không giống bình thường, buổi sáng còn cựu thị rất đêm nay bên trên liền đổi họ. Tề Thải Vân thay Tô Tầm tiếp nhận khối kia bánh gà tổ, mặc dù hai huynh muội vẫn là lẫn nhau không để ý, bất quá tình cảnh vừa nãy hoàn toàn là khởi đầu tốt. Sau một tiếng, tại Tề Thải Vân công việc hạ làm xong cơm tối, ban ăn bên trên, kiệm lời ít nói Bạch Hành Triển nói tới Bạch Tú Dĩnh nhân sinh đại sự, muốn nàng tranh thủ thời gian mang về người bạn trai tranh thủ sang năm kết hôn. Đối mặt thúc cưới Bạch Tú Dĩnh khổ không thể tả, từ lúc năm nay bắt đầu phụ thân tựa như lâm vào cử chỉ điên rồ đồng dạng không ngừng thúc cưới, sợ nàng không gả ra được giống như. Theo lần trước sách việc này còn chưa đủ nửa tháng, bây giờ lại chuyện xưa nhắc lại, Bạch Tú Dĩnh không vui phản bác, ta không tìm. Ta còn trẻ ta lại vì cái gì vì kết hôn đi tìm bạn trai. Loại chuyện này là cưỡng cầu có thể được tới sao? Ngươi 23 tuổi trước nhất định phải kết hôn, bây giờ để ngươi tìm bạn trai chẳng qua là để ngươi có cái sớm quá trình thích ứng, ngươi không kết hôn ngươi còn muốn làm gì, còn muốn mỗi ngày ở bên ngoài chơi sao? Dù sao ta không tìm, ta mới vừa vặn tốt nghiệp, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu, ta mới không vì chấm dứt cưới tìm cái gì đối tượng. Huống hồ Tô Tầm đều lớn như vậy, mụ mụ làm sao không thúc hắn cưới? Đang dùng cơm Tô Tầm lập tức sững sờ, cái này mẹ hắn cũng có thể cùng mình dính líu quan hệ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, lực chú ý lập tức bị chuyển đi, Tề Thải Vân cái này mẹ lập tức tới hào hứng. Đúng a tiểu Tầm, công việc ngươi có thể từ từ sẽ đến, nhưng ngươi tuổi tác lại không thành ra liền có chút chậm, mẹ giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn hò đi. Tô Tầm hoàn toàn phục, mẹ ngươi đừng nghe người nào đó nói bậy được không? Nhân sinh đại sự phương diện chính ta tính toán sẵn, ngươi có thể có cái gì số? Ngươi còn muốn tùy duyên hay sao? Muốn thật xem duyên phận cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào? Những chuyện khác mẹ đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng việc này ngươi nhất định phải nghe mẹ. Dù sao ta không tìm, ta cảm thấy một người rất tốt. Ta cảm giác kết hôn quá phiền toái. Cái gì? Một người rất tốt? Gặp nhi tử có không cưới manh mối, Tề Thải Vân lập tức lông mày nhíu chặt, ngữ trọng tâm trường nói, nhi tử, ta biết một mình ngươi lâu không thích người sống tiếp xúc, thế nhưng là thành gia không giống a. Lập gia đình đây mới thực sự là một ngôi nhà, là thuộc về chính ngươi nhà. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sông sáo sao? Nếu ngươi sau lưng có một nữ nhân có thể trong nhà một mực chiếu cố ngươi, cái kia mẹ cũng có thể yên tâm. Nhưng nếu là ngươi một mực một người, cái kia mẹ làm sao nhịn tâm thả ngươi ra ngoài? Tô Tầm không muốn tranh luận, dù sao cái này ngôn ta không tướng, mẹ ngươi vẫn là đường thiệt thái. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lưu manh cả một đời sao? Đi mẹ, tâm ta có chỗ thuộc tổng được rồi. Bây giờ trong lòng ta người sẽ không còn được gặp lại, cho nên ta không muốn trở thành nhà lý do này có thể sao? Không thấy được. Chẳng lẽ là cái người nước ngoài? Tô Tầm nước ngoài trở về lại gặp không đến, Tề Thải Vân vô ý thức phỏng đoán Tô Tầm bạn gái là cái người nước ngoài. Trầm mặc 2 giây, nàng tiếp tục nói, "Tiểu Tầm, người dù sao cũng phải kinh lịch một chút ngăn trở mới có thể trưởng thành, không thể bởi vì điểm này ngăn trở mà nhụt chí nha. Cái này không có kế tiếp càng tốt hơn. Mẹ vừa vặn có một người bạn nhà nàng nữ nhi ngay tại tìm đối tượng, ta liên hệ các ngươi ngày mai gặp một mặt." "Mẹ, ta thật không cần. Hoặc là ngươi đi gặp một mặt, hoặc là chính ngươi mang cái trở về, tóm lại là nữ nhân là được, có được hay không khác nói." Kỳ thật Tô Tầm một mực không hiểu rõ vì cái gì trưởng bối đều thích thúc cưới, rõ ràng cũng không phải mình kết hôn nhưng dù sao khiến cho so người trong cuộc còn muốn bức thiết, phản phất tìm không thấy nam nhân hoặc nữ nhân liền sống không nổi đồng dạng. Hắn là thật không nghĩ tới hắn vừa trở về liền gặp loại này thế kỷ nan đề, thúc cưới quả nhiên đáng sợ. Bất đắc dĩ, Tô Tầm trực tiếp nằm ngang, "Mẹ ta nói thật với ngươi đi, ta là cặn bã nam, có mấy cái trong lòng ta nhớ đâu, ta hiện tại chứa không nổi những người khác." Tề Thải Vân ánh mắt dò xét, ánh mắt phản phất nhìn thấu hết thảy, "Ta mặc kệ một cái vẫn là hai cái, cho dù là ba cái, chỉ cần ngươi đem người mang về, mẹ tuyệt sẽ không hai lời. Vậy nếu là 5-6 cái đâu, cũng mang về. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có. Dù là đều muốn cũng so ngươi một mực đơn lấy mạnh." Lúc này Tề Thải Vân còn không biết mình câu này sẽ cho về sau chôn xuống bao lớn bút, đến mức nàng đối mặt Tô Tầm lôi chuyện cũ lúc căn bản khó mà phản bác. Mà Tô Tầm cũng không nghĩ tới, lấy mâu thân tính tình thế mà thật đúng là mượn sườn núi xuống lửa. Bất quá nhìn bộ dạng này, hắn nếu là thật sự mang không trở về nữ nhân, sợ là thật sẽ buộc hắn ra mắt. "Sầu a, Tiểu Tầm, ngươi nhìn dung mạo ngươi cao cao to to, xoáy xuất khí tức giận, cho dù là không có công việc, quăng ngươi cái này tướng mạo cũng tuyệt đối có người để ý, ta đã đưa ngươi ban ngày đập ảnh chụp phát cho ngươi một cái Aji kia đối ngươi hết sức hài lòng. Ai ngươi chờ một chút, ngươi khoan hãy đi, ngươi qua đây nhìn xem tiểu cô nương ảnh chụp. Cô bé kia dáng dấp rất đẹp." Chịu không được mẫu thân lại nhại, Tô Tầm trực tiếp quay ngược về phòng. Ra mắt cái gì hắn đâu còn có cái gì hào hứng à, hắn ngay cả mình về sau muốn làm gì cũng không biết. Hắn đã từng nguyện vọng là sau khi trở về cho lão mụ mua căn phòng lớn, mình lái hào xe, tài giá cái như hoa như ngọc lão bà, từ đây tiêu xài cả đời. Bây giờ trở về những thứ này đều có thể nhẹ nhõm thực hiện, có thể ngược lại không có lúc trước hứng thú, nội tâm trống rỗng vô cùng. Ủ rũ đánh tới, trong bất chi bất giác, Tô Tầm chậm rãi nhắm mắt lại. Quả nhiên, cái này một giấc lại mơ tới Tô Mộc Nhan. Bất quá lần này không phải tại hai người đã từng trong gian phòng kia, là thân ở hắn bây giờ trên giường. "Tiểu Tầm, ta cảm giác mình tinh thần xảy ra vấn đề, mỗi đêm nhắm mắt lại luôn có thể mơ tới ngươi, bất quá nếu có thể một mực mơ tới ngươi, tinh thần xảy ra vấn đề vậy liền xảy ra vấn đề đi." Tô Tầm những người, thưởng thức trước mắt cái này quen thuộc động lòng người mỹ lệ, ta cảm giác tinh thần cũng xuất hiện vấn đề, đêm nay chúng ta không làm khác, hảo hảo tâm sự được không?" "Ừ, đi."
Hai người tâm tình hồi lâu, Tô Mộc Nhan nói đến bên kia tình hình gần đây, bất quá đều là hướng tốt nói, tóm lại mọi chuyện đều tốt, chính là mọi người đều rất muốn hắn. Tô Tầm cũng giảng thuật hắn trở về sự tình, giảng thuật hắn hôm nay bị mẫu thân thúc cưới quần bách. Tô Mộc Nhan bị chọc cho cười ha ha, không nghĩ tới A Di như thế có ý tứ, xem ra nàng là thật rất lo lắng ngươi nha.
Cái gì A Di?
Ngươi phải gọi mẹ. Tô Mộc Nhan im lặng thoáng nhìn, đúng đúng, mẹ. Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi còn có cái mụ mụ. Trước đó ngũ muội nói mơ tới ngươi có cái mụ mụ ta còn chưa tin đâu. Ta đương nhiên có mẹ, ta cũng không phải.
Hả?
Không đúng. Tô Tầm con ngươi địa chấn, Tô Bạch Niệm nói trong mộng ta có cái mẹ.
Cái quỷ gì?
Cái này nằm mơ còn mang chuỗi. Tô Tầm đột nhiên tỉnh, đầu óc mơ mơ màng màng. Không thể không nói vừa mới mộng cho hắn chấn kinh rất lớn, hắn kém chút cho là mình làm không phải là mộng. Có thể giả trung quy là giả, khi thấy trước mắt cái này vắng vẻ gian phòng, là hắn biết mộng vẫn là tỉnh. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Tô Tầm xoay người chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng ai biết, cái này nghiêng người, cánh tay ép đến một nở nang thân thể. Chương 551, mẹ chồng nàng dâu gặp mặt. Chương 551, mẹ chồng nàng dâu gặp mặt. Cơ hồ trong nháy mắt, Tô Tầm đầu óc thanh tỉnh bạt phần. Tô Tầm trừng to mắt, chấn kinh nhìn về phía trước, không đúng. Đây rốt cuộc là không phải là mộng. Nhưng mà thân ảnh trước mặt không có trả lời hắn vấn đề này, mà là có chút nóng nảy lại xấu hổ hỏi, mặc dù sau khi tỉnh lại có thể sẽ có chút phiền não, nhưng ta còn là muốn hỏi bên này có hay không nhà vệ sinh, ta muốn đi đi nhà vệ sinh. Người trước mặt chính là Tô Mộc Nhan, chính là mới vừa rồi tâm tình thật lâu Tô Mộc Nhan. Tô Tầm mở cửa phòng, kinh ngạc địa chỉ cái phương hướng, nhìn xem Tô Mộc Nhan vội vội vàng vàng chạy vào phòng vệ sinh. Rõ ràng vừa mở mắt hết thảy liền nên biến mất, có thể Tô Mộc Nhan vì cái gì còn tại bên người? Vẫn là nói, cái này vẫn như cũng là ở trong mơ, là cái chân thực đến không phân rõ hiện thực động.
Không phân rõ, thật không phân rõ.
Tô Tầm trở về đầu giường nhìn thoáng qua điện thoại. Giang Nam thành phố, tháng 6 năm 18, thứ tư, rạng sáng 2 giờ. Ầm ầm. Tô Tầm đầu góc một đoàn đầy rối, thật lâu chấn kinh. Hắn đứng tại cổng, nhìn cách đó không xa một màn, thực sự có chút phá vỡ. Chẳng lẽ, một màn trước mắt thật là chân thực? Chẳng phải đi nhà cậu, ngươi làm gì một mực nhìn lấy?
Tiểu Tầm, ngươi vẫn chưa ngủ sao?
Thức đêm có thể. Tô Mộc Nhan vừa đi ra phòng vệ sinh liền gặp Tô Tầm nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng xấu hổ, vừa muốn nói cái gì, liền bị một đạo khắc thanh âm cắt đứt. Tô Mộc Nhan cứng tại nguyên địa, kinh ngạc vô cùng. Mà khi thanh âm chủ nhân ra khỏi phòng, nhìn thấy Tô Mộc Nhan một khắc này, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tề Thải Vân trố mắt mà nhìn xem Tô Mộc Nhan, mới đầu còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc, nhưng khi nàng nhìn thấy ngăn ở cổng ngẩn người Tô Tầm, trong nháy mắt minh bạch thứ gì. Ban đêm vừa thúc cưới trong đêm tìm cái cô nương trở về, nhi tử không phải là muốn ứng phó mình à?
Không đúng, ứng phó mình cũng không có khả năng nhanh như vậy, mà lại cô nương này dáng dấp đẹp mắt như vậy, cũng không phải tùy tiện có thể tìm tới.
Không sai, làm Tề Thải Vân quan sát người trước mắt bề ngoài lúc, quả thật bị kinh diễm một phen. Môi hồng răng trắng, mỹ mạo động lòng người, lại một bộ đại gia khuê tú khí chất, loại cô nương này cũng không phải bên ngoài tùy tiện có thể tìm tới cho đủ số. Mấu chốt nhất là, cô nương này xấu hổ lúc, ánh mắt lưu ý vô ý hướng nhi tử nhìn lại, cái này rõ ràng là quen biết đã lâu. Nàng hiện tại xem như minh bạch Tô Tầm vì cái gì đối thúc cưới như vậy kháng cự, nguyên lai là đã sớm tìm được. Nhưng có bạn gái vì cái gì không nói? Là sợ mình không đồng ý sao? Có thể nàng cái này là mẹ như thế nào lại không đồng ý? Huống chi nhi tử còn tìm cái xinh đẹp như vậy nữ hài.
Tiểu Tầm, vị này là?
Nhìn xem lão mụ nụ cười ý vị thâm trường, Tô Tầm lập tức có loại sáo hỏa đụng phải trái đất không chân thật cảm giác. Như trước đó là ngộng, vậy bây giờ lại nên như thế nào giải thích?
Tiểu Tầm, phát cái gì ngốc đâu?
Nói chuyện a. Ngươi có thể mang cô nương trở về, ta thật cao hứng, ngươi không cần lo lắng sợ hãi. Mà lúc này Tô Mộc Nhan cũng thấp phẩm hỏi, "Tiểu Tầm, vị này a di là?"
Tô Tầm đột nhiên hoàn hồn, đi nhanh lên đến Tô Mộc Nhan trước mặt, nắm tay của nàng an ủi cười một tiếng, "Vị này à, chính là mẹ ta."
"Mẹ?" Tô Mộc Nhan trố mắt lên tiếng. Mà nghe được cái này âm thanh mẹ, Tề Thải Vân mừng rỡ trong lòng, khóe miệng tiếu dung kềm nén không được nữa. Lễ phép hiểu chuyện, tự nhiên hào phóng, thật sự không tệ.
"Tốt tốt tốt,
cô nương đừng đứng đây nữa. Chúng ta trên ghế salon ngồi." Dưới sự kích động, Tề Thải Vân hiển nhiên quên đi đây là hơn nửa đêm, lôi kéo Tô Mộc Nhan đến trên ghế salon liền hàn huyên cái khác. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Mộc Nhan cũng phát hiện chuyện không đúng, trên mặt đều là đối quanh mình không hiểu, không rõ mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá, nàng vẫn kiên nhẫn trả lời Tề Thải Vân vấn đề, hai người dần dần quen thuộc. Ngược lại đem Tô Tầm đặt xuống tại một bên, nhíu mày trầm mặc nhìn xem hai người, trên mặt một trận hoài nghi nhân sinh. Tề Thải Vân hỏi đều là chút cơ bản, tỉ như danh tự, tuổi tác, gia đình mấy miệng người loại hình. Mà giống những điều kia gia cảnh, công việc, trình độ những thứ này thì không có hỏi tới, sợ đem trước mắt sắp là con dâu dọa chạy. Bất quá Tô Mộc Nhan không có quá nhiều dấu diếm, cho dù có chút không có hỏi, nên nói cơ bản đều nói cái rõ ràng. Tô Mộc Nhan, tuổi tác 28, thân cao 168, 985 bản khoa tốt nghiệp, từng nhậm chức cỡ lớn tập đoàn tổng giám đốc, bây giờ từ chức ở nhà, cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, phía dưới còn có 4 cái muội muội chiếu cố. Làm Tề Thải Vân trải bớt tin tức sau đừng để cập khiếp sợ đến mức nào, gia cảnh mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng cũng có thể nghe được Tô Mộc Nhan là hào môn xuất thân. Đây cũng là hào bá, lại là phú gia thiên kim tiểu thư, lại là nữ tổng giám đốc. Ban về tới vẫn là nhà mình tiểu tầm trèo cao. Về phần hai người thế nào nhận thức nàng không có hỏi, kia là thuộc về bọn tiểu bối kinh nghiệm của mình, nàng không nghĩ tới nhiều nhìn trộm tư ẩn.
A Di, ta cùng tiểu tầm là thật tâm, trước đó có chút hiểu lầm, ta lần này tới chính là tìm hắn giải trừ hiểu lầm.
Tô Mộc Nhan lời này đã là nói cho Tề Thải Vân cái này tương lai bà nghe, cũng là bên cạnh gõ cho Tô Tầm nghe, nàng sợ Tô Tầm phạm cưỡng không cùng với nàng trở về, hy vọng tương lai bà có thể giúp nàng quên đủ. Quả nhiên, nghe xong có hiểu lầm, Tề Thải Vân vừa mới còn cười ha hả biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Tầm trách cứ, "Tiểu Tầm, ngươi là đại nam nhân, sao có thể để người ta cô nương ra cúi đầu? Phạm tội ngươi muốn chủ động một điểm, nhiều để cho người ta Mộc Nhan. Ngươi xem một chút ngươi, người ta thật xa tìm đến ngươi còn lắc lắc tấm mặt tối, có phải hay không thật không có phong độ thân sĩ?" Tô Tầm không nói, một người yên lặng lộn xộn. Hắn đây là đối Tô Mộc Nhan đổ mặt sao? Hắn đây là hoài nghi nhân sinh của ta. "Tiểu Tầm, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đây là thái độ gì? Thật đúng là dự định một mực không để ý người ta Mộc Nhan sao? Ai u mẹ, ta nào có. Đây không phải các ngươi trò chuyện quá này ta không chen lời vào sao?" "Hừ, vậy là tốt rồi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi vắng vẻ người ta, ta không tha cho ngươi." "Tốt tốt tốt, tuân theo mẫu thân phân phó của đại nhân." Tề Thải Vân hài lòng cười một tiếng, "Mộc Nhan ngươi yên tâm, hắn có bất kỳ không tốt địa phương ngươi cứ tới tìm ta, A Di làm cho người chủ." "Được rồi, tạ ơn A Di." Tô Tầm lúc này trêu ghẹo một câu, "Vừa mới không phải còn gọi mẹ sao? Làm sao lúc này lại bắt đầu gọi A Di?" Nghe vậy, Tô Mộc Nhan lập tức có chút xấu hổ, tiến lặng thong xuống đầu. Thấy thế, Tề Thải Vân lập tức thay nàng phát ra tiếng, "Ngươi đây là thái độ gì? Người ta thích gọi thế nào gọi thế nào. Mộc Nhan ngươi đừng phản ứng nàng. A Di đều thích nghe." Đối mặt Tề Thải Vân lúc, Tô Mộc Nhan luôn có một loại cảm giác rất đặc biệt, loại cảm giác này thật ấm áp rất tốt đẹp, làm cho lòng người bên trong ấm tư tư. Tương lai bà thật rất ôn nhu, rất cẩn thận, lúc nói chuyện một mực chiếu cố tâm tình của mình, sợ mình nhận một tia bị khuất, loại cảm giác này thật rất mỹ diệu. Nàng không biết đây rốt cuộc là không phải tình thương của mẹ, bởi vì chính mình cái kia không đứng đắn mẫu thân, khiến nàng đã sớm quên tình thương của mẹ cảm giác, nhưng trước mắt cảm giác là nàng tại Tần Tâm Lan cái này thân sinh trên người mẫu thân chưa hề cảm thụ qua. Chưa hề bị như thế chi kỷ, chưa hề bị như thế cẩn thận, rõ ràng mới quen nhưng không có loại kia mẹ chồng nàng dâu mới quen khẩn trương cảm giác, trung đụng mười phần thư tâm, thậm chí mong muốn trò chuyện. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, càng là xâm nhập hiểu rõ Tề Thải Vân càng là vui vẻ Tô Mộc Nhan cái này tương lai con dâu. Nhưng đồng dạng, nàng cũng càng là lo lắng, dù sao Tô Mộc Nhan thực sự quá ưu tú. Ưu tú đến rất nhiều nhân vọng đuổi không kịp. Mà nhà mình nhi tử làm mất những năm kia, đã quyết định hắn tại một chút điều kiện khách quan phương diện không bằng người khác. Tỷ như trình độ, tỷ như công việc lý lịch, tỷ như nhân sinh kinh lịch. Mộc Nhan, có mấy lời A Di không biết như thế nào mở miệng. "A Di ngài nói, có cái gì nghi hoặc ta biết gì nói đấy." Tô Mộc Nhan nhìn ra bà nghi hoặc, lấy thản nhiên làm dịu đối phương thần trương. Tề Thải Vân liếc qua ngẩn người Tô Tầm, hốc mắt có chút mỏi nhừ, "Mộc Nhan, chắc hẳn trước ngươi cùng Tiểu Tầm ở chung bên trong cũng phát hiện trên người hắn có chút khác hẳn với thường nhân địa phương, hắn nói không nói ta không biết, nhưng ngươi tốt như vậy nữ hài A Di thực sự không đành lòng ngươi thụ ủy khuất gì. Kỳ thật nhà ta Tiểu Tầm hắn bị mất rất nhiều năm, nói câu cô nhi cũng không đủ, đến mức hắn không có cái gì đặc sắc nhân sinh, không có quá nhiều bằng hữu, thậm chí ngay cả học đều không có bên trên." "A Di ta biết." Tô Mộc Nhan cười đánh gãy. Tề Thải Vân trố mắt tại chỗ, "Ngươi biết?" "Ừm, ta biết hắn là cô nhi. Ta biết hắn không có gì bằng hữu, bất quá những thứ này đều không phải là mấu chốt, ta nhìn chúng chính là hắn người này, là trung đụng chỉnh bên trong dứt bỏ không xong tình cảm, mà không phải những cái được gọi là bên ngoài điều kiện. Thú hồ con trai của ngài hắn cũng không so người khác chênh lệch, tương phản, hắn còn cực kỳ ưu tú. Ưu tú đến những người còn lại theo không kịp." Chương 552, hoan nên đi vào thế giới của ta. Chương 552, hoan nên đi vào thế giới của ta. Hảo hảo, có ngươi câu nói này A Di an tâm. Tiểu Tâm hắn không có qua cái gì tốt thời gian, nếu ngươi có thể ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, A Di đời này đều không có tiếc nuối. Tề Thải Vân vui mừng vô cùng, trong mắt chứa kích động nước mắt. Nàng không biết nhi tử ở đâu lừa gạt trở về tốt như vậy cô nương, có thể nàng biết đến là nàng nhận định cái này tương lai con dâu. "A Di đừng khó chịu, ta sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Tầm, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên hắn một chút, để hắn cùng ta trở về." Tề Thải Vân liên tục gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ để cho tiểu tử này trở về với ngươi." "Đúng rồi Mộc Nhan, ngươi biết không? Tiểu tử này nguyên bản còn dự định ra ngoài sông sáo, hiện tại ngươi đã đến buổi bạn. Còn có, tối hôm qua ta còn cho hắn giới thiệu đối tượng hẹn hò đâu. Dự định để hắn ban ngày liền đi cùng nhà bạn nữ nhi gặp một lần, kết quả hắn chết sống không đi, còn nói trong lòng có người, nguyên lai là có ngươi như thế cái người trong lòng à. Sớm biết có ngươi, ta còn cho hắn thúc cái gì cưới a. Nếu là hắn thật nghe ta nói đi ra mắt, cái kia A Di liền thật có lỗi với ngươi. May mắn ngươi qua đây." Tô Mộc Nhan nhìn về phía Tô Tầm, khoe môi câu cười, "Thật, A Di nói là sự thật sao?" Tô Tầm cười ha ha, "Cái gì thật giả, ta nghe không hiểu." "Chết thằng nam." Tề Thải Vân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Ai bảo ngươi như thế cùng nữ hài nói chuyện trời đất. Mộc Nhan ngươi chớ để ý à. Tiểu Tầm tính tình tương đối thẳng, ngươi về sau nhiều dạy một chút hắn làm sao nói." Tô Mộc Nhan hiểu ý cười một tiếng, "Hắn cũng không cần ta dạy, thật muốn để ý hoa ngôn xảo ngữ kia là một bộ một bộ." "Thật sao? Hắn sẽ tiêu nói xảo ngữ? Ngươi nói cho ta một chút." Thấy hai người lại muốn triển khai mới chủ đề, đầy mình nghi ngờ Tô Tầm rốt cục nhịn không được. "Mẹ, ngươi xem một chút thời gian, cái này đều rạng sáng 3-4 điểm. Ngươi không ngủ được người ta không ngủ được sao? Người ta tàu xe mệt mỏi tới cũng không phải cùng ngươi nói chuyện trời đất." Tề Thải Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, suýt nữa quên mất, "Ai nha, ngươi nhìn ta một cao hứng liền quên thời điểm. Cái kia Mộc Nhan ngươi nhanh đi đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ban ngày trò chuyện tiếp." Tô Mộc Nhan chậm rãi gật đầu, "Tốt đã A Di, vậy ta liền đi ngủ." "Chờ một chút." Mắt thấy Tô Mộc Nhan đi theo Tô Tầm trở về phòng, Tề Thải Vân bỗng nhiên gọi lại. Tô Mộc Nhan quay đầu không hiểu, thế nào a gì? Mộc Nhan, ngươi đi phòng ta ngủ đi, phòng ta giường lớn vừa mềm, ngươi đến đó ngủ đi. Bạch gia đều là một người một cái phòng, Tô Tầm đến sau bốn cái phòng ngủ vừa vặn đủ quân số. Tề Thải Vân dự định đi cùng Bạch Tú Dinh chịu được một đêm, để Tô Mộc Nhan đơn độc một phòng, miễn cho nhi tử khi dễ người ta. Tô Tầm là thật phục, mẹ ngươi tối hôm qua còn thúc ta thúc giục gấp, bây giờ người đến ngươi gọi chúng ta tách ra, vậy chúng ta còn thế nào liên lạc tình cảm? Tề Thải Vân xem thường, lại không đội một ngày này, để Mộc Nhan hảo hảo ngủ một giấc. Không phải, đi phòng ta ta còn có thể không cho nàng đi ngủ hay sao? Vậy liền để Mộc Nhan mình quyết định, quyền lựa chọn giao cho trên tay mình. Tô Mộc Nhan chọn lọc tự nhiên cùng cái nào đó người mất tích trở về phòng, bởi vì nàng sợ. Nàng sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, vừa mới hết thảy đều là bọt biển huyết ảnh. A Di, ta thích ngủ giường cứng, mềm giường ta ngủ không được, ta còn là liền về tiểu tầm gian phòng đi. Mềm giường ngủ không được, nữ nhi của ta cũng là mềm giường ngủ không được. Nếu không như vậy đi, ngươi đi tiểu tầm đối diện gian kia phòng cùng nhà ta dĩnh dĩnh ngủ, vừa vặn nhận thức một chút. Đều đi người khác phòng vậy đi ta phòng có cái gì khác nhau? Tới đem ngươi. Cũng mặc kệ mẫu thân ý kiến, Tô Tầm trực tiếp lôi kéo Tô Mộc Nhan quay trở về gian phòng, khóa trái cửa phòng. Tề Thải Vân lo lắng rất, một mực tại cổng nhắc tới chút đừng quấy rầy người ta, đừng khi dễ người ta loại hình, chỉ là không có đạt được đáp lại. Trong phòng, gặp Tô Tầm vô cùng lo lắng, Tô Mộc Nhan còn tưởng rằng người nào đó là muốn thú tính đại phát, đã nhắm mắt tiếp nhận bạo phong vũ đến. Có thể nằm dài trên giường về sau, liên tiếp mấy giây đều không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại là bị Tô Tầm xoa cằm, một hồi gỡ ra mí mắt sầu hai mắt, một hồi khuôn mặt đâm hai lần, còn thỉnh thoảng ở trên người nàng nghe hai lần. Tô Mộc Nhan mở mắt sau lập tức giận, ngươi muốn cũng nhanh chút. Ngươi ngộ tác nghiệm thì sao? T. Thế mà thật là thật. Thế mà không phải là ngộ. Cái gì không phải là ngộ? Tiếng nói im bặt mà dừng, cho đến lúc này Tô Mộc Nhan mới nhớ tới ban sơ nghi hoặc. Chính mình. Đây là ở đâu bên trong? Tiểu Tầm. Tô Tầm thở dài một tiếng, không cần nhiều lời, ta hiểu. Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy thật kỳ quái a. Kỳ thật ta cũng vậy. Bất quá tốt là. Chỉ ít chúng ta lẫn nhau đều là thật. Thậm chí trước đó kinh lịch cũng có thể là thật. Nói như lọt vào trong sương mù, nhưng Tô Mộc Nhan lại nghe được rõ ràng. Trước đó bị nàng cho rằng là an ủi mộng cảnh, kia là chân thực, trước mắt cái này thật sự rõ ràng người chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì cái kia tìm không có kết quả người rốt cuộc tìm được. Tiểu Tầm, ta không bức ngươi, ngươi cùng ta trở về đi. Tô Tầm lắc đầu, thật có lỗi, trở về không được. Vì cái gì? Ngươi vẫn là sợ làm lựa chọn sao? Vậy lần này không ai sẽ bức ngươi lựa chọn. Cùng ta trở về đi. Tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Còn có Cố tiểu thư, nàng cũng rất lo lắng ngươi, trở về đi. Tô Tầm đột nhiên cười, cười bên trong rất nhiều bất đắc dĩ. Đây là hắn không muốn trở về sao? Không, căn bản không phải. Chính hắn cũng có lòng không đủ lực, hắn căn bản không thể quay về. Mộc Nhan, hoan nên đi vào thế giới của ta. Chương 553, bị tin tưởng Tô Hinh Nhu chương 553, bị tin tưởng Tô Hinh Nhu cái gì? Ý tứ? Gặp Tô Tầm cái này bộ dáng nghiêm túc, Tô Mộc Nhan lập tức có chút dự cảm không tốt. Tô Tầm tiếp tục nói, mặt chứa ý tứ, không phải ta không trở về, mà là không thể quay về. Ngươi bắt ta điện thoại nhìn xem phía trên định vị hoặc là trên mạng tin tức, đến lúc đó ngươi liền toàn minh bạch. Tô Mộc Nhan nghi hoặc địa cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, khi thấy phía trên thời gian về sau, căn bản không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nàng vừa muốn nói Tô Tầm cố lộng huyền hư, kết quả là nhìn thấy thời tiết một cột định vị, bình tĩnh không lay động con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giang Nam thành phố. Tô Mộc Nhan vô cùng nghi hoặc, đây là nơi nào? Tiểu Tâm điện thoại di động của ngươi không phải là hỏng a? Tô Tầm lắc đầu phủ nhận, không, không có xấu, chúng ta trước mắt vị trí chính là Giang Nam thành phố, mặc dù không biết ngươi vì cái gì cũng đến đây, nhưng ta muốn nói, không chỉ có ta trở về không được, ngươi cũng trở về không đi. Bởi vì cái này không chỉ là vượt qua mấy cái tỉnh thị vấn đề, mà là vượt qua một cái thế giới. Tô Mộc Nhan chấn động vô cùng, lại tại trên internet đội vàng tra tìm lấy phụ cận vị trí, tìm kiếm xung quanh tỉnh thị. Nhưng mà tìm ra tới từng cái tỉnh thị địa danh, từng cái danh thắng cổ tích, làm nàng lạ lẫm vô cùng. Nàng sống nhiều năm như vậy, có thể nói trước mắt tin tức cùng nàng chỗ nhận biết địa phương căn bản là không khớp, cực độ lạ lẫm. Thậm chí là nghe đều chưa từng nghe qua. Tô Mộc Nhan lâm vào ngốc trệ, không biết làm sao. Tô Tầm cũng không có quá nhiều giải thích, nói đến hắn lúc trước cũng là tương tự phản ứng, cho dù có người giải thích cũng nghe không tiến bất kỳ tin tức gì, không muốn tin tưởng. Làm yên lặng tiêu hóa xong tất về sau, tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận trước mắt cái này ly kỳ hết thảy. Tô Tầm xoay người lên giường, chui vào chăn, kéo chăn che lại hai người, yên lặng đóng lại ánh đèn. Hắn đem trước mặt thân thể mềm mại ôm vào trong ngực ôm thật chặt ở, ý đồ dùng thân thể an ủi Tô Mộc Nhan cái kia chấn động cảm xúc. Hắn hy vọng giường nào đây cũng là một giấc mộng, bằng không thì Tô Mộc Nhan cứ như vậy đến đây bên kia rất nhiều ràng buộc lại nên làm cái gì. Chỉ hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ, đây là giấc mộng. Hôm sau, Tô Mộc Nhan mông lung mở mắt, đập vào mắt thấy chính là một đạo không hiểu cô đơn bóng lưng. Tô Tầm ngồi tại bên giường, dáng người thẳng tắp, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bên cửa sổ, nhìn ra xa xa mặt trời, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nghe tới sau lưng tiếng sột soạt động tĩnh lúc, hắn quay đầu lộ ra một cái tiếu dung, một cái bất đắc dĩ lại mang theo đồng tình tiếu dung. Thỉnh a, lo lắng của ta vẫn là thành sự thật. Bất quá không quan hệ, chí ít ta vẫn còn chuẩn bị kỹ càng, nên đón ngươi cuộc sống mới sao? Tô Mộc Nhan cuối cùng vẫn tiếp nhận cái này không hợp thói thường sự thật, từ Tô Tầm trong miệng cũng đã nhận được một cái chính xác tin tức. Nàng xuyên qua, đi tới Tô Tầm chỗ thế giới. Tô Tầm lúc trước không có nói sai, hắn nói hắn không phải người của thế giới này, loại này không hợp thói thường thuyết từ thế mà cũng là thật. Đồng thời, nàng cũng được biết một chút khiến cho nghĩ mà sợ sự tình. Đó chính là Tô Tầm lúc trước vẫn nghĩ về nhà, mà lúc trước thật tâm chết rời đi, đây mới thực sự là vĩnh viễn không thấy. Tiểu Tầm, trước mấy đêm rồi trong ngộng, là ngươi sao? Tô Tầm sờ lấy mặt của nàng, gật đầu mỉm cười, phải là, dù sao ta cũng làm đồng dạng ngộng, đây không phải trùng hợp. Ta thậm chí còn mơ tới Tô Bạch Niệm, nàng còn giúp ta đánh người, nếu không phải bị đánh vị kia ngày thứ hai không có bất kỳ cái gì phản ứng, ta thậm chí đều cảm thấy chúng ta cái kia xuẩn lão ngũ cũng đến đây. Không đúng, vẫn là không đúng. Tô Bạch Niệm làm sao lại biết ta có cái mẹ? Hẳn là, chán chấn động, Tô Mộc Nhan nghĩ đến ngũ muội lúc trước trò đùa. Tô Bạch Niệm không chỉ có sớm tiên đoán Tô Tầm có cái mẹ, đồng dạng cũng nói giúp Tô Tầm đánh cá nhân. Hai người ánh mắt giao hội, ngầm hiểu. Mấy giây sau, Tô Tầm bất đắc dĩ cười một tiếng, tại Tô Mộc Nhan trên mặt hung hăng bóp hai lần, trêu đến Tô Mộc Nhan đũ án chừng một cái. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, đừng nóng giận, ta chính là nhìn xem bóp có đau hay không, xác nhận ngươi đến cùng là không phải là thật. Vậy sao ngươi không bóp mình? Tô Mộc Nhan bó tay rồi, nhà ai người tốt xác nhận chân thực là bóp người khác. Cũng chỉ có Tô Tầm có thể làm được loại này không đứng đắn sự tình. Vậy ngươi đau không? Tô Tầm lại hỏi. Ngươi cứ nói đi. Vậy xem ra vẫn không đau. Ngươi. Tốt tốt, lỗi của ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Tô Tầm năm ngón tay chụp nhập cái kia chân mềm lòng bàn tay, thần sắc chợt bày lên một vòng chăm chú. Vậy bây giờ ngươi tiêu hóa xong tất sao? Có thể tiếp nhận tình huống trước mắt sao? Nghe vậy, Tô Mộc Nhan ngưng trọng gật đầu, ừm, tiếp nhận, đã đi không được, vậy liền tiếp nhận, không phải còn có ngươi sao? Thế nhưng là, ngươi đi các nàng mấy cái làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là các nàng chủ tâm của ta, có người sẽ phát điên. Tô Mộc Nhan chậm rãi lắc đầu, khoe miệng kéo ra một vòng bất đắc dĩ đường cong, yên tâm, các nàng không phải tiểu hải tử, các nàng đều là kiên cường người, ta tin tưởng các nàng sớm muộn có thể tiếp nhận ta biến mất sự thật. Cho dù ta không có ở đây, nhưng ta tin tưởng lão nhị sẽ hảo hảo mang theo các nàng sinh hoạt, ít người sau các nàng mới càng thêm cảm thấy người nhà chân quý, chắc hẳn về sau sẽ càng thêm chặt chẽ không thể tách rời. Lo lắng duy nhất chính là ngũ muội. Nàng quăng nhiều năm kỵ không dài tâm trí, mặt ngoài tùy tiện, kỳ thực nội tâm yếu ớt vô cùng. Người sau khi đi nàng đủ khó qua, nếu là ta lại biến mất, ta sợ nàng sẽ tính tình đại biến, dùng ngươi câu nói kia, ta xác thực sợ nàng khó mà tiếp nhận sẽ biến mất. Cái này, có câu nói Tô Tầm không biết có nên nói hay không, đó chính là hắn đối Tô Bạch Niệm hiểu rõ, xa so với ngươi cái này đại tỷ tới nhiều, hẳn là sẽ không cực đoan đến loại tình trạng này. Hắn nói sợ người nào đó điên là chỉ Tô Hinh Nhu, hắn biến mất sau không bao lâu Tô Mộc Nhan cũng đột nhiên biến mất, lấy hắn đối Tô Hinh Nhu hiểu rõ, nàng tuyệt đối sẽ suy nghĩ lung tung. Tô Hinh Nhu đâu? Nàng bình thường lúc ngược lại là rất bình thường, chỉ khi nào bị kích thích là thật sẽ nổi điên. Ngươi đi lần này, ngươi xác định cái nhà kia còn có thể các loại hòa thuận hòa thuận. Tô Mộc Nhan kỳ thật cũng cân nhắc qua Tô Hinh Nhu gần nhất biến hóa, nàng sợ mình đột nhiên biến mất sẽ kích thích đến gia ba, có thể càng nhiều, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Tô Hinh Nhu cái này lao tam. Dù sao lần trước nhìn như vậy cố chấp, cuối cùng còn không phải bởi vì nàng dăm ba câu bỏ đi khí diễm. Tô Mộc Nhan cười nhạt một tiếng, không có việc gì, lão tam là cái thành thục người, năng lực tiếp nhận không thể so với lão nhị yếu, nàng sủng ái nhất chính là lão tứ lão ngũ, lại cùng nàng nhị tỷ quan hệ tốt nhất, dù là cùng ta trở mặt cũng sẽ không cùng các nàng mặt đen, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này, nói cũng là, vậy dạng này ta an tâm. Có Tô Mộc Nhan an ủi, Tô Tầm ít một chút lo lắng, hắn kỳ thật cũng tin tưởng Tô Hinh Nhu, dù sao người nào đó nhìn từ bề ngoài điên, lâu như vậy không phải cũng không làm ra chuyện khác người gì sao? Cùng cái này vô dụng suy nghĩ nhiều, chẳng bằng để Tô Mộc Nhan sớm một chút dung nhập trước mắt thế giới. Đi, ta mang ngươi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Ừm, tốt. Ngay tại hai người tiến về ăn điểm tâm trên đường lúc, thuộc về hai người đã từng cái nhà kia bên trong, chính phát sinh một trận nghiêm trọng biến hóa. Tô Hinh Nhu điên rồi, nàng giống như là biến thành người khác, giống như điên cuồng đánh nện hết thảy trước mắt, thần thái điên cuồng, nghiêm nhiên cử chỉ điên rồ. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Ta liền không nên mềm lòng tin tưởng nàng. Nàng thế mà thật lừa ta. Trơ mắt nhìn xem người nào đó căm giận ngút trời, Tô Thanh Hạ Tô Bạch Niệm bão đoàn sưởi ấm, run lẩy bẩy. Tứ tỷ, tam tỷ có phải là bị bệnh hay không? Ta rất sợ hai a. Ta cũng không biết a. Ngươi gọi điện thoại gọi nhị tỷ tranh thủ thời gian trở về đi, cái này điểm tâm chúng ta không ăn. Tô Hinh Nhu đột nhiên quay đầu, dọa đến hai người toàn thân giật mình. Nhưng mà càng kinh khủng còn tại phía sau, Tô Hinh Nhu sắc mặt ngốc trệ, cầm dao phay hướng phía hai người chậm rãi tới gần. Giờ khắc này, Tô Bạch Niệm toàn thân còi báo động đại tác, gắt gao ôm Tô Thanh Hạ cánh tay, núp ở trên ghế salon mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tới, tam tỷ đến đây. Hoàng tứ tỷ, ta nước uống nhiều đột nhiên nghĩ đi tiểu, ta có chút không khống chế nổi. Chương 554, Tô Hinh Nhu lại nổi điên. Chương 554, Tô Hinh Nhu lại nổi điên. Sợ kẻ ra quần liền sợ kẻ ra quần, còn nói cái gì nước uống nhiều nghĩ đi tiểu. Tô Thanh Hạ ghét bỏ không được, cảm thấy Tô Bạch Niệm thật sự là quá phế vật, ngần ấy nhỏ chẳng diện liền bị sợ đến như vậy. Kia là các nàng tam tỷ, coi như xảy ra vấn đề gì cũng không có khả năng xuống tay với bọn họ, dù sao các nàng thế nhưng là thân muội muội của nàng a. Thật vô dụng, cho ta kìm nén. Ngươi hữu dụng ngươi lên a. Nàng cầm đau đâu? Thử. Ta lên liền ta lên, chẳng lẽ lại tam tỷ còn có thể đối với chúng ta làm ra cái gì sao? Tô Thanh Hạ cổ hạ ra một phát, thanh âm phát run, bà. Tam tỷ, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa chúng ta a, ngươi tốt ngắm nghĩa cẩn thận chúng ta là ai, chúng ta là ngươi thương yêu nhất hạ hạ cùng niệm niệm nha. Có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ngươi trước tiên đem đau bông xuống. Ai ngờ, lời nói này xong Tô Hinh Nhu chẳng những không có tỉnh táo, ngược lại càng thêm khí thế hùng hổ, trực tiếp đem đao nhắm ngay hai người. Tô Thanh Hạ dọa đến hoảng sợ kêu to, một trận bén nhọn gào thét suýt nữa đâm rách Tô Bạch Niệm màng nhĩ. Tô Bạch Niệm im lặng không được, vừa mới còn xem thường nàng đâu, kết quả người nào đó còn không bằng mình đâu. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào nàng kêu gọi tỉnh tỉ muội. Khu khu. Ách. Ba. Tam tỷ. Ngươi mau tỉnh lại a. Ngươi đến cùng thế nào? Ngươi bây giờ trở nên tốt lạ lẫm, ta rất sợ hãi. Tô Hinh Nhu cười lạnh, "Vũ muội yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta thanh đao cầm lại phòng bếp mà thôi." "Thật sao? Ta không tin. Ngươi sẽ không đao ta đi. Ta thế nhưng là muội muội của ngươi nha." "Vũ muội, tam tỷ khi nào lừa qua ngươi? Ngươi cho rằng ta là đại tỷ cái kia miệng đầy hoang ngôn tiện nhân sao? Yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi." Nói đã đến nước này, Tô Bạch Niệm không tin cũng phải tin, nhưng lại tại nàng run run rẩy rẩy tiếp nhận dao phay lúc. Đương nhiên, cái kia dao phay bị ném ra ngoài. Bao đoàn tổ hai người lúc này bị dọa đến bén nhọn nổ đùng. Lừa đảo. Nàng chính là cái lừa gạt. Ta nhớ tới tình cảm không đành lòng tổn thương nàng, có thể nàng vẫn là lừa ta. Lừa chúng ta. Về sau các ngươi ai cũng không cho phép nghe nàng, toàn bộ làm như không có nàng người này. Tô Thanh Hạ run run rẩy rẩy, "Tam tỷ, ngươi đến cùng đang nói ai vậy? Là đại tỷ sao? Đại tỷ đến cùng thế nào?" Nàng chạy. Nàng tự biết xấu hổ len lén chạy. Không sai, nàng đích xác không mặt mũi gặp người, có thể nàng dựa vào cái gì cứ như vậy tùy tiện nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Tô Thanh Hạ lại run giọng nói, "Vạn nhất đại tỷ chỉ là có việc đi ra đâu? Hoặc là nàng lại là ra ngoài tìm tiểu tầm, đây không phải rất bình thường sao?" "Bình thường? Ha ha ha." Tô Hinh Nhu trong giọng nói tràn ngập tâm trầm, một trương gương mặt xinh đẹp đều không hiểu trở nên vặn mẹo, các ngươi đều bị nàng lừa. Sự đau lòng của nàng đều là giả vờ. Nàng căn bản cũng không quan tâm tiểu tầm. Tìm tiểu tầm? Buồn cười. Nàng cái này mấy đêm rồi mỗi ngày mang nam nhân trở về pha trộn, bị ta bắt bao sau ngày thứ hai liền chạy đường. Đây là trùng hợp sao? Ta bận tâm mặt của nàng đem chuyện này giấu ở đáy lòng, tối hôm qua ta gặp nàng không ở nhà còn đang vì nàng ra biện, cảm thấy nàng là có chuyện ra ngoài. Nhưng hôm nay trắng đêm chưa về lại liên lạc không được, đây rõ ràng chính là chạy. Các ngươi không biết ta. Tiểu tâm chính là bị nàng thiết kế bước đi. Vì chính là không có gánh nặng trong lòng cùng cái kia dã nam nhân bỏ trốn, bây giờ nàng đi thẳng một mạch, lại không chút nào bận tâm mọi người, không có nhớ tới tiểu tâm. Tiểu tâm mới biến mất hơn 10 ngày nàng cứ như vậy không kịp chờ đợi, nàng xứng đáng tiểu tâm sao? Chúng ta tại sao có thể có như thế cái buồn nôn đại tỷ? Tô Hinh Nhu trước nay chưa từng có phẫn nộ, như trước đó là cái hiểu lầm, cái kia Tô Mộc Nhan biến mất chính là chột dạ chứng cứ. Tô Mộc Nhan có tân hoan đối nàng mà nói không phải chuyện tốt sao? Dạng này nàng liền thiếu đi một cái đối thủ. Có thể so với những thứ này, nàng càng không thể tiếp nhận Tô Mộc Nhan phản bội. Mặt ngoài trung trinh vô cùng, kỳ thực di tình biệt luyến, trước đó nàng ẩn nhận không phát chính là xem ở Tô Mộc Nhan cái này mối tình thắm thiết không muốn để cho Tô Tầm khó xử. Kết quả hết thảy đều là giả. Nàng không thể tin được nếu là Tô Tầm nghe được tin tức này sẽ thêm tuyệt vọng, ở trong mắt nàng Tô Tầm trước kia ngay tại tình cảm phương diện nhận không ít tổn thương, thật vất vả tiếp nhận tình cảm của người khác, như việc này bị hắn biết, tổn thương không thua gì lúc trước. Nàng tại sao có thể có loại này không biết liêm sỉ lại tỉ? Lúc này Tô Thanh Hạ Tô Bạch Niệm thì bị lời này chấn động đến ông tác hưởng. Đại tỷ tìm ra nam nhân, thật hay giả? Tô Bạch Niệm yếu ớt hỏi, "Tam tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đại tỷ không phải loại người này a?" Ngậm miệng, "Đều nhân tăng đều lấy được. Vậy ngươi ngược lại là liên hệ nàng để nàng trở về đối chất ta. Nhìn xem ta nói thật hay giả." Tô Bạch Niệm cấp tốc ngậm miệng, "Tốt ta, nàng vẫn là không sợ cái này rủi ro. Ta muội, ngươi đang làm gì?" Theo gầm lên giận dữ, rốt cục Tô Vãn Khanh tựa như chúa cứu thế về đến nhà. Run lẩy bẩy báo đoàn tổ hai người lúc này vào tới. "Nhị tỷ, Tam tỷ nàng điên rồi. Mộc Nhan, ngươi y phục này muốn sụp ra, có phải hay không gần nhất vừa giải thịt? Lan, còn không phải ngươi tìm cho ta quần áo quá nhỏ, quần vẫn còn đi, cái này áo sơ mi thật sự là quá chặt. Không có cách, đây là mẹ ta trước kia quần áo, chấp nhận một cái đi, ta đây không phải mang ngươi ra mua mới sao? Ngươi không phải có cái muội muội sao? Vậy tại sao không cầm nàng quần áo cho ta mặc? Ngươi nói là mới quen muội muội sao? Thật có lỗi, ta cùng nàng thật không quen, huống hồ dáng người cũng không xứng đôi a." Tô Mộc Nhan hôm qua vừa qua khỏi đến một thân áo ngủ, nếu là không có cái thay giặt áo vậy làm sao có thể làm? Ăn xong điểm tâm, Tô Tầm liền dẫn Tô Mộc Nhan tiến về cửa hàng mua bộ đồ mới. Hai người tới tiệm bán quần áo lựa chọn tuyển tuyển, tại Tô Tầm dưới ánh mắt đem bên trong phía ngoài mua sắm đầy đủ mọi thứ. Làm hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ sau khi về nhà, Tề Thải Vân không hiểu vui mừng. Nàng sợ nhi tử quá mức thẳng nam không hiểu được lấy nữ nhân niềm vui, nhưng nhìn đến những thứ này bao lớn bao nhỏ, nàng mới hiểu được nhi tử kỳ thật không giống mặt ngoài ngu ngơ. Tối hôm qua một thân váy ngủ Tô Mộc Nhan thoạt nhìn như là bé gái nhà hàng xóm thiếu đi mấy phần vẻ khí, làm nàng thay xong bộ đồ mới về sau, Tề Thải Vân phát hiện chính mình cái này con dâu thật khí chất xuất trần. Tề Thải Vân đem Tô Mộc Nhan cho Bạch gia hai cha con giới thiệu một chút, hai người vừa nhìn liền biết Tô Mộc Nhan không phải bình thường gia đình xuất thân. Mặc dù Tô Tầm dáng dấp cũng mười phần không tệ, có thể Tô Tầm bây giờ cái gì cũng không có, có thể tìm tới cái nữ nhân dễ nhìn như vậy thật làm cho người mười phần ngoài ý muốn. Bất quá Bạch Tú Dĩnh không có lắm miệng, nàng cũng không muốn lại cùng Tô Tầm sinh ra cái gì gấp mắc, để tránh bị mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bạch Hoành Triển ngược lại là ý vị thâm trường nói một câu, tuổi trẻ không biết kiếm tiền mệt mỏi, dùng tiền vẫn là tiết chế điểm cho thỏa đáng, đừng để mẹ ngươi quá là khó. Chương 555, Tô Tầm vẫn sự tình chương 555, Tô Tầm vẫn sự tình để cho ta mẹ khó xử. Tô Tầm hướng về phía Tề Thải Vân cười nói, mẹ, ta làm ngươi khó xử sao? Tề Thải Vân liên tục quát tay, lão Bạch ngươi hiểu lầm, ta cũng không có giúp Tiểu Tầm chia sẻ một điểm, đây đều là Tiểu Tầm tiền mình mua, hắn nhưng có bản sự, không chỉ có không tốn ta tiền còn đưa ta mấy chục vạn đâu. Thải Vân, ta hiểu tâm tình của ngươi, đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Chẳng biết tại sao, lời này nghe là tốt, nhưng Tô Mộc Nhan luôn cảm thấy là lạ. Làm sao gọi ta hiểu ngươi tâm tình? Là nàng suy nghĩ nhiều sao? Vị này Bạch Thúc Thúc có vẻ như hiểu lầm cái gì, nàng nghĩ ra giải thích rõ một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng liền đối với lên Tô Tầm ánh mắt, hướng về phía nàng lắc đầu. Thấy thế, nàng chỉ có thể sẽ có chút giải thích nghẹn về trong bụng. Trở về không lâu, rất nhanh liền đến giờ cơm. Một trận cơm trưa mười phần phong phú, Tề Thải Vân vô cùng nhiệt tình đến Tô Mộc Nhan đều có chút không có ý tứ. Nàng cái này hoàn toàn là tương lai con dâu đãi ngộ, lại là gấp thức ăn lại là đổ nước, thậm chí ngay cả thịnh cái cơm đều không nỡ để nàng động, làm nàng thụ sủng nhược kinh. Trên bàn cơm, một mực kiệm lời ít nói Bạch Hành Triển thế mà hỏi tới Tô Mộc Nhan ra thế. Dù sao không phải cái gì cơ mật, theo lễ phép, Tô Mộc Nhan biết gì nói đấy. Theo cha hỏi xâm nhập, Bạch Hành Triển càng hỏi càng nhiều, thậm chí đã hỏi tới cha mẹ của nàng là làm việc gì, đủ Thải Vân còn là lần đầu tiên gặp lão Bạch nhiều lời như vậy. "Tiểu Tô, ngươi thật là họ Tô sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng Tô Tầm đứa nhỏ này rất hữu duyên, dù sao hai người các ngươi đều họ Tô." Bị Bạch Hành Triển tiểu nói này, Tề Thải Vân hai mắt tỏa sáng, "Lão Bạch ngươi không nói ta còn không có chú ý tới Mộc Nhan cũng là họ Tô." Thật sự là đúng dịp, chúng ta 800 năm trước khả năng cũng là người một nhà đâu. Tô Mộc Nhan mỉm cười nói, a di, không cần 800 năm trước, hiện tại chính là một nhà đâu. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta cùng con trai của ngài nhận biết rất lâu, bởi vì ta so với hắn lớn hơn nhiều, hắn trước kia còn cứ gọi tỷ tỷ của ta đâu. Chỗ nào lớn hơn nhiều? Tê Thải Vân Hòa ái cười một tiếng, ngươi cũng liền so tiểu tử này lớn hơn một tuổi, đây coi là cái gì lớn hơn nhiều nha? A, một tuổi. Mắt thấy Tô Mộc Nhan nghi hoặc, Tô Tầm đưa lô thai nhỏ giọng nói, ta 16-17 tuổi rời đi. Bây giờ 10 năm trôi qua ta năm nay 26-27. Tô Mộc Nhan bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bất quá đều như thế, ngươi làm đệ đệ cái kia đoạn kinh lịch thế nhưng là xóa đi không xong. Tô Tầm lập tức bó tay rồi, này này, hắc lịch sử chớ có nhắc lại à, đều cái gì chuyện cũ năm xưa còn lấy ra nói. Làm sao? Làm qua sự tình không thể nói à. Không biết là ai trước kia mở miệng một tiếng đại tỷ tê ơ. Đây không phải là ta trước kia bị quỷ mê ngày mắt sao? Hiện tại ngươi để cho ta gọi đại tỷ thử một chút, ta không cho ngươi hô đại ca cũng không tệ rồi. Nhìn xem hai người ngươi một câu ta một câu. Tề Thải Vân cái này trong lòng luôn có một câu ngọt ngào ấm áp. Nàng người gia trưởng này ngay tại bên cạnh, có thể hai người ở chung bên trong không có một tia câu thúc, phản phất sinh ra chính là người một nhà triệt để dung nhập. Mà lại nàng cũng có thể nhìn ra Tô Mộc Nhan đầy mắt đều là Tô Tầm, có thể bị tốt như vậy nữ sinh coi trọng, là nhà mình tiểu Tầm tám đời đã tu luyện phúc phận. Tốt tốt, hai người đừng chỉ cố lấy nói chuyện tranh thủ thời gian ăn cơm. Hai người dừng lại cãi nhau, chuyên tâm ăn cơm. Cũng không biết là nhìn thấy mình cao hứng, vẫn là nhìn thấy tương lai bà an tâm, Tô Tầm dù sao cũng phải Tô Mộc Nhan lời ngày hôm nay phá lệ nhiều lắm. Thậm chí hữu ý vô ý cho thấy tiểu nữ nhân tư thái, chẳng lẽ là bởi vì bị chuẩn bà thừa nhận, cho nên liền trở nên toàn thân dễ dàng. Khách quan mà nói, hắn vẫn rất thích bây giờ trạng thái này Tô Mộc Nhan, không quan tâm Mộc Nhan mới là tốt Mộc Nhan. Trước kia Tô Mộc Nhan muốn quan tâm cả một nhà phiền lòng sự tình, hiện tại có người thay nàng quan tâm, nàng chỉ cần tiến hành theo chất lượng tiếp nhận tương lai sinh hoạt là được. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm mang theo Tô Mộc Nhan ở phòng khách tiểu tọa một hồi. Bận rộn xong Tề Thải Vân tới kéo về phía sau lấy Tô Mộc Nhan kia là không chuyện gì không nói, thời gian dần trôi qua. Hai nữ nhân trò chuyện lên mỹ phẩm dưỡng da, Tô Tầm thậm chí không chen lời vào bị vắng vẻ một bên. Tô Tầm thật hoài nghi lão mụ gọi hắn tìm vợ đến cùng là cho hắn đứa con trai này tìm, vẫn là cho chính nàng tìm. Đây rốt cuộc ở đâu ra nhiều lời như vậy? Đoạt người sau thao thao bất tuyệt. A Di, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật tiểu Tầm trước đó ở nước ngoài trôi qua rất tốt. Hắn vừa tới nước ngoài liền cơ duyên xảo hợp tiến vào nhà ta, vừa mới bắt đầu chúng ta xác thực đối với hắn quá mức sơ sẩy, để hắn qua không ít thời gian khổ cực. Có thể về sau, hắn cũng coi là vượt qua hoàng đế thời gian, liền ta cái kia ngũ muội trước kia cả ngày khi dễ hắn. Về sau không phải cũng bị hắn cả ngày đánh đòn sao? Hắn tại cái kia nhà thế nhưng là nói một không hai đây này. Hỏng. Lôi chuyện cũ. Tô Tầm nhướng mày, còn tưởng rằng là chi kỷ lão bà là giúp hắn giải thích những năm này kinh lịch để cho mẫu thân an tâm, kết quả càng nghe càng không thích hợp, ngược lại biến thành oán trách. Vạn nhất lại giật xuống đi, chẳng phải là biến thành hắn cùng chúng nữ dây dưa không rõ nặng cần vợ kịch sao? Hắn đội vàng đánh gãy hai người, cái kia mẹ, ta mang con trai ngài tức ra ngoài đi dạo, đều ở nhà cũng không phải chuyện gì. Đi dạo. Tề Thải Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái. Mùa hè lớn lớn mặt trời ngươi buổi chiều ra ngoài chuyện. Ngươi là nghĩ Mộc Nhan bị cảm nắng sao? Tô Mộc Nhan liên tục gật đầu, đúng vậy a gì, đại nhật thiên ta mới không đi chuyển đâu, ta cho ngươi thêm nói một chút hắn sự tình trước kia, tỉ như hắn cùng nhà ta lão nhị. Ai ai? Ai ai? Trong lòng còi báo động đại tác, Tô Tầm cắn chặt hàm răng, điên cuồng mấy mắt, cho ta cái mặt mũi đừng nói nữa, ta tại mẹ ta trong lòng hình tượng thế nhưng là vĩ ngạ, ngươi cũng đừng cho ta làm sụp đổ a. Tô Mộc Nhan nghiền ngẫm cười một tiếng, làm sao? Dám làm không dám thừa nhận sao? Ngươi trước kia không phải không sợ trời không sợ đất sao? Không phải, đây là một chuyện sao? Tô Tầm lần thứ nhất tại Tô Mộc Nhan trước mặt cúi xuống cao ngạo đầu lâu, cái kia, coi như ta cầu ngươi, tha ta một mạng. Thử, liền không thả. A Di ta nói cho ngươi a. Tô Tầm triệt để tê, một ít sự tình hắn sẽ để cho lão mụ biết, nhưng không phải vừa trở về liền đi kích thích nàng lão nhân ra. hắn đã có thể nghĩ đến lao mụ đợi chút nữa đau lòng như bóc, chỉ vào hắn bi phẫn trách cứ dáng vẻ. Chơi ạ, mình phải bị mang sao? A Di, ngươi là không biết, nhà ta lão nhị có bệnh thích sạch sẽ, cực kỳ nghiêm trọng cái chủng loại kia, có lần con trai của ngài ném đi cái con rán tại nàng gối đầu bên cạnh bị nàng mắng gần chết, ngươi nói khôi hài không khôi hài? Hở? Ngươi nói cho đúng là việc này sao? Tô Tầm sững sờ. Bằng không thì đâu? Ngươi cho rằng ta muốn nói gì? Tô Tầm cảm kích cười một tiếng, lão bà đại nhân vẫn là đau lòng hắn, vẫn là tha hắn một mạng. Như thế ý chí hắn không thể báo đáp, chỉ có thể đêm khuya hảo hảo báo đáp, lấy an ủi nàng tương tư chi tình. Bất quá, đã từng bị xem như hắc ám kinh lịch, bây giờ nói ra ngược lại là một loại khác hồi ức, vẫn rất khôi hài. Ném con rán việc này nhớ không lầm là phát sinh ở sơ trung thời kỳ, nhưng khi đó hắn là cái kia không đúng, Tô Tầm lại thế nào khả năng dám ở Tô Vãn Khanh gối đầu bên cạnh ném con rán. Kẻ cầm đầu đương nhiên do người khác. Không cần nhiều lời, cái kia đang chết phía sau màn hắc thủ dĩ nhiên chính là Tô Bạch Niệm thôi. Nhớ kỹ ngày nào đó Tô Bạch Niệm sau khi về nhà đột nhiên nói muốn nuôi dế, hỏi một chút biết được, nàng trong lớp có mấy cái nam đồng học mang theo dế đi trường học. Kết quả nàng đỏ mắt người khác nuôi dế, nhất định phải mình nuôi một cái, nhưng mà trong nhà không có một cái nào phản ứng nàng, ngược lại đưa nàng giáo dục nàng một trận. Sau đó, hắn cái này đã từng tiểu đệ liền bị cắt cử trách nhiệm đi giúp nàng bắt dế, chỉ là Tô ra loại kia khu biệt thự nào có dế tồn tại. Tìm hồi lâu cũng không tìm được. Thằng đến, Tô Bạch Niệm dưới đất nhà kho bắt được một con rán, lúc ấy nàng vô cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo đem cái kia con rán làm dế nuôi, còn dự định đi cùng đồng học dế đấu. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không có hai ngày cái kia con rán liền vượt ngục chạy trốn, chui vào Tô Vãn Khanh trong phòng, hắn đi tiêu diệt chứng cứ phạm tội, kết quả bị tại chỗ bắt bao. Tô Bạch Niệm đem quên gốc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mắt thấy không đối lúc này một cái đi thẳng một mạch, hại hắn bị hung hăng công khai xử lý tội lôi thật lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn rất chơi vui, kỳ thật cũng không có như vậy khí. Không khí cái giám a. Không được, không đề cập tới suýt nữa quên mất việc này, nếu là Tô Bạch Niệm thật đến đây không phải đem nàng cái mông mở ra hòa không thể. Đáng chết đồ hèn nhát. Cô phụ hắn năm đó một phen thuần chân. Chương 556, tìm hiểu bối cảnh chương 556, tìm hiểu bối cảnh tiểu Tô, lúc ăn cơm ngươi nói một chút ngôn luận đối ta được lợi rất sâu, ta đối tương lai sản nghiệp quy hoạch đã có cái đầy đủ quy hoạch, ngươi không hổ là tại cỡ lớn tập đoàn từng nhậm chức. Mạng muội hỏi một câu, ngươi nói cỡ lớn tập đoàn là nhà ngươi công ty của mình sao? Phụ thân ngươi tôn tính đại danh. Tề Thải Vân có chút không vui, nàng cùng tương lai con dâu hảo hảo nói chuyện phiếm Bạch Hành Triển chen vào nói coi như xong, lại hỏi như thế tư ẩn vấn đề. Nàng đều không có ý tốt truy vấn nhiều như vậy, Bạch Hành Triển cái này bình thường trầm mặc ít nói lại cùng cha hộ khẩu giống như lật người ta vô liếng. Lão Bạch, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Nói có hơi nhiều a. Bạch Hành Triển nhàn nhạt trả lời, ta chỉ là ra ngoài thương nhân hiếu kỳ hiểu rõ hơn hiểu rõ mà thôi, nếu là tiểu Tô không tiện nói coi như xong. Tô Mộc Nhan cười nhạt một tiếng, không có việc gì, không phải cái gì đại bí mật, ta trước đó đúng là tại nhà mình công ty đi làm, về phần phụ thân ta tục danh, ta cùng hắn sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, ta liền không trả lời cái vấn đề này, xin lỗi Bạch thúc thúc. Không có việc gì, ta liền hỏi một chút, ta gặp được ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi không tầm thường, khí chất của ngươi ăn nói kiến thức đều không phải là người bình thường có thể có, chắc hẳn cũng là mọi người tộc xuất thân, nếu là ngươi người nhà đối ô tô bán ra phương diện hứng thú, có thể tới tìm ta. Thương nhân nói cho cùng vẫn là lợi lớn, Tô Tầm có thể nhìn ra Bạch Hành Triển quanh đi quẩn lại chính là vì nói ra câu nói này. Có sao nói vậy, cái này ánh mắt cũng quả thật không tệ, liếc mắt liền nhìn ra Tô Mộc Nhan xuất thân bất phàm. Bất quá Tô Mộc Nhan xuất thân không thích hợp tại thế giới này, hắn nghĩ định bợ tâm tư sợ là muốn thất bại. Tô Tầm nghĩ xác thực không sai, Bạch Hành Triển xác thực cố ý định bợ, Tô Mộc Nhan xuất thân không tầm thường, chỉ là thuận miệng chỉ điểm cũng đủ để làm hắn rộng mở trong sáng. Vừa mới trả lời càng là làm hắn chắc chắn chính mình suy đoán, cái này tiểu Tô phía sau, sợ là cái không thua gì vài tỷ đại tập đoàn. Hắn những năm này mặc dù làm gì chắc đó, nhưng cũng không có chút nào tiến triển, công ty một mực tại dậm chân tại chỗ. Nếu là có thể tiếp xúc đến Tô Mộc Nhan sau lưng bối cảnh, rất có thể là hắn vượt qua ước cấp mấu chốt, thậm chí là một bước lên trời. Buổi chiều, hai người trong lúc rảnh rỗi, Tô Tầm vẫn là mang theo Tô Mộc Nhan ra ngoài lượn gió. Chỉ là thời tiết này thực sự quá nóng, hướng lớn dưới thái dương vừa đứng căn bản không có chơi hào hứng, thế là đi ra ngoài không đến một giờ liền lại trở về bạch ra. Nói đến cũng đến nên nói từ biệt thời điểm, mặc dù đáp ứng mâu thân muốn bao nhiêu buổi mấy ngày, có thể Tô Mộc Nhan dù sao đến đây, một mực tại bạch ra cũng không tiện, Tô Tầm dự định trở về liền cùng mâu thân nói rời đi sự tình. Trước đó mâu thân không nỡ hắn đi, nhưng hôm nay hắn rời đi là cùng nàng cái này tương lai con dâu đi qua thế giới hai người, cái này còn có thể không nỡ sao? Mẹ, ta dự định đêm nay. Vừa mở cửa, Tô Tầm sửng sốt một chút, trước mắt xuất hiện mấy cái người xa lạ. Thải Vân, cái này chính là con của ngươi. Vẫn rất anh tuấn sao? Bên cạnh vị này là. Tề Thải Vân vội vàng giới thiệu, nàng đại cô, vị này là nhi tử ta đối tượng, nàng cứ gọi Tô Mộc Nhan. Lúc này thật có chút xấu hổ, bạch ra thế mà đến thân thích. Tô Tầm quan sát vài lần, hai nữ một nam, cũng đều là mẫu thân cái kia một đời người, nghe xưng hô hẳn là Bạch Hành Triển thân thích. Tô Tầm đối nói chuyện nữ nhân kia gật đầu ra hiệu, liền dẫn Tô Mộc Nhan trực tiếp trở về phòng. Về phần mặt khác hai cái vì cái gì không có phản ứng, hoàn toàn là bởi vì kia đối vợ chồng bộ dáng người toàn bộ hành trình xem thường mặt, còn kém đem ghét bỏ viết trên mặt. Đối với không lễ phép người, hắn đương nhiên sẽ không đổi tới tươi cười. Thải Vân à, ngươi này nhi tử vẫn rất có ý tứ, nhìn thấy chúng ta tuyệt không thẹn thùng luống cuống, cùng nhà mình đồng dạng. Tê Thải Vân, nàng đại cô lời này của ngươi nói, hắn cũng không phải tiểu hải tử, những năm này hắn kinh lịch nhiều như vậy, nếu là còn sợ hãi rụt rè ta đều sợ hãi hắn về không được. Hừ, ta xem là không có giáo dục đi. Theo cái kia mặt đen nữ nhân đột nhiên lên tiếng, vừa mới còn linh hoạt bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Tề Thải Vân sắc mặt cứng đờ, sắc mặt không vui lại khó xử. Nữ nhân kia tơ lụa váy hoa, nùng trang diễm mạn, lại toàn thân châu báu đồ trang sức, cái kia vênh váo hung hăng bộ dáng, xem xét chính là cái không tốt trung độ chủ. Tô Tâm bước chân dừng lại, nắm đấm của hắn cứng rắn, kiềm chế cảm xúc. Tề Thải Vân tươi cười nói, Huệ Hương tỷ ngươi nhiều gánh bá, nước khác bên ngoài đợi quá lâu, không biết bên này cấp bậc lễ nghĩa. Được xưng là Huệ Hương nữ nhân cười lạnh, ta đã đủ làm đường, bất quá ngươi thực sự giáo dục một chút. Nhìn thấy trưởng bối không rên một tiếng, không biết còn tưởng rằng ngươi cái là mẹ không có gia giáo đâu. Tề Thải Vân sầm mặt lại, nhiệt tình trên mặt bảy lên vẻ lo lắng, ngựa khí cũng đông nhiên lạnh mấy phần. Huệ Hương tỷ, ngươi nói ta không có vấn đề, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đừng nói nhi tử ta. Làm người lưu một tuyến, hy vọng ngươi tha thứ một chút. Huệ Hương cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường kinh thường, vậy ta chính là muốn nói, chính là không muốn tha thứ đâu. Ngươi có thể làm gì ta? Tề Thải Vân đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là người của Bạch gia, ngươi kia cái gì nhi tử ngươi liền không nên mang về, đều đi qua nhiều năm như vậy, còn không biết lòng của mình trong nhà. Huệ Hương tỷ, ngươi chớ quá mức. Ta quá phận. Quá phận chính là ngươi a. Chúng ta lão Bạch dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cưới ngươi như thế cái nông thôn phụ nữ đã là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Có thể ngươi lại nghĩ đến mang nhà mang người để không hiểu xuất hiện nhi tử nhiễm Bạch gia tài phú. Ta nhìn nhà ngươi chỗ đậu ngừng hai xe mới, ta hỏi qua đây không phải là lão Bạch xe, hoa 50-60 vạn cho nhi tử tiêu xài, ngươi thật đúng là cái tốt mẫu thân a. Có thể ngươi đừng quên, ngươi cầm là Bạch gia tiền, bằng không thì liền dựa vào ngươi cái nông thôn phụ nữ ngươi kiếm được đến nhiều tiền như vậy sao? Không rõ, thật không rõ. Mình bị mắng không ra coi như xong, mẫu thân bị chửi vì sao cũng nhìn như không thấy. Tô Tầm đối Bạch Hoành Triển hứa hẹn ký ức vẫn còn mới mẻ, đã nói xong sẽ không để cho mẫu thân nhận một tia bị khuất, nhưng hôm nay hắn ngồi cái kia cầm cái báo chí, là nghe không được sao? Hắn còn tính toán đợi Bạch Hoành Triển lên tiếng ngăn lại, kết quả người nào đó lúc trước lời thề son sắt chính là như thế cam kết. Tô Tầm sầm mặt lại, đi qua chính là đối Lưu Huệ Hương hung hăng một bàn tay. Ngươi nhiều chuyện, không biết nói chuyện miệng này cũng đừng muốn.